Chương 176, tụ hội. Cái gì công bình không công bình, chính mình vui vẻ là tốt rồi. Mẹ ấy giờ sẽ ạ dùng ngón tay đâm kế sách đầu của nàng, nói, ngươi à, liền là quá trung thực rồi, như cha ta nói, thích gì liền chém giết là được, trên đời này không có gì là tiền tài cùng quyền lợi không đổi được, ừ, ngoại trừ tệ dạ đại sư bọn hắn vĩ đại như vậy nghệ thuật ra. Jenny thở dài, chậm rãi lắc đầu, tuy nhiên nàng cùng mẹ ấy giờ sẽ ạ là lúc nhỏ bạn chơi, rất nhiều phương diện thú vị hợp nhau, nhưng có nhiều thứ. Nàng hay vẫn là tin chắc chính mình tín nhiệm. Ta đi về trước. Mẹ ấy giờ sẽ ạ cũng không có nhiều lời, vẫy tay từ biệt nói. Jenny gật gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, ngươi vừa nói có thể sẽ nhìn thấy hắn. Vậy, có thể hay không giúp ta mang cái tin cho hắn? Mẹ ấy giờ sẽ ạ đưa tay vuốt khuôn mặt của nàng, cười khanh khách nói, bổ tiểu thư cũng sẽ không làm người đưa tin, ngươi có cái gì muốn nói, về sau chính mình đi nói là được. Ngươi trước kia không phải rất dũng cảm sao? Nói xong, mở trừng hai mắt, quay người rời khỏi. Dạ thị trấn nhỏ, Zion lâu đài cổ. Một chiếc xe ngựa trì nhập lâu đài cổ ở bên trong, cửa xe đẩy ra, Đỗ Địch An từ trên xe bước xuống, đi theo người hầu dẫn dắt, đi vào đến lâu đài cổ trong. Giờ phút này chính trực hoàng hôn, Zion lâu đài cổ đằng sau khói bếp phiêu khởi, chính đang chuẩn bị bữa tối. Ở lâu đài cổ trong đại sảnh, đám người hầu cung kính mà đứng ở hai bên, tuy nhiên dần gia tộc xuống dốc rồi, nhưng cùng ăn lúc nên có lễ tiết, lại như cũ ở duy trì lấy. Ở đại sảnh đằng sau rộng rãi trong nhà ăn, phò dìn lao tộc trưởng con cái, cháu trai chờ tất cả đều sớm đã đến, ngồi ở trong nhà ăn tất cả làm các nơi, ngẫu nhiên lẫn nhau nói chuyện phiếm. Hù thở tổng đang tại cùng muội muội trả lời, chợt thấy bên ngoài đi tới Đô Địch An, ngơ ngác một chút, vội vàng đứng dậy chạy ra đón chào, nói. Xin chào, Đỗ tiên sinh. Đỗ Địch An đơn giản bắt tay, nói, ta đến vừa lúc. Hù thở tổng ha ha cười cười, nói, đúng vậy à, Đỗ tiên sinh còn chưa ăn cơm đi, cùng lên dùng cơm như thế nào. Đỗ Địch An cũng không chối từ, cười nói, vậy thì làm phiền nhiều thêm một đôi bát đũa rồi. Đũa. Hù thở tổng sững sờ, nhưng không có hỏi nhiều, mỉm cười gật đầu. Đỗ Địch An nhìn thấy hắn dừng lại lúc nghi hoặc phản ứng. Biết rõ chính mình nói thuận miệng rồi, sờ lên cái mũi, đi vào đến trong nhà ăn, thông qua khứu giác nghe thấy được phỏ dỉn lao tộc trưởng ở lầu 2 trong văn phòng, mà bà ủa tờn cùng cơ rồng, Joseph ba người đã ở trong nhà ăn chờ đợi, ngồi ở một các góc chỗ, không có người để ý tới. Chứng kiến đi vào nhà hàng Đỗ Địch An, ba người rất là kinh hỉ, lập tức chạy ra đón chào. Đỗ Địch An mỉm cười, hướng ba người gật gật đầu. Lúc này, bên cạnh một cái râu ria tiểu bạch trung niên nhân hỏi Hù Thở Tổng nói, vị này chính là. Hù Thở Tổng vội vàng giới thiệu nói, vị này chính là gia gia thuê thú liệp giả. Thú liệp giả. Trung niên nhân khẽ giật mình, trong mắt hiện lên một ít kinh hãi, rất nhanh trên mặt chồng chất tiếp nụ cười, tiến lên bắt tay nói, ngươi tốt, ta là phỏ dỉn dởn con thứ hai, dại cờ. Đỗ Địch An khẽ nắm một cái, hàn huyên nói, ngươi tốt. Trong nhà ăn ngồi những người khác thấy vậy, cũng tiến lên cùng Đỗ Địch An hàn huyên bắt chuyện qua, mà đời thứ ba Hù Thở Tổng nơi này đồng lứa là quy tắc khoanh tay đứng ở bên cạnh, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, muốn tiến lên chào hỏi, nhưng bận tâm đến thân phận lễ tính, chỉ là gật đầu kêu một tiếng Đỗ tiên sinh. Đỗ tiên sinh trẻ tuổi như vậy, trước kia là cái nào tập đoàn hay sao? Lúc trước Giải Cờ lại cười nói, Mẹ Lòn tập đoàn. Mẹ Lòn. Giải Cờ tỉnh ngộ tới, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cười nói. Cha ta gần đây một mình sáng lập một cái mới tập đoàn, gọi Tân Thế Tập đoàn, có thể kéo lung đến ngươi còn trẻ như vậy đầy hứa hẹn thú liệp giả, thật sự là thật đáng mừng. Đỗ Địch An mỉm cười, tuy nhiên hắn nói mặt mũi tràn đầy vui vẻ, nhưng Phúc Lâm lão gia tử sáng lập tập đoàn lúc, những con cái này hơn phân nửa liều mạng ngăn trở, may mắn, Phò Dìn mặc dù lão, lại như cũ có thể chấn được bọn hắn. Một lát sau, Phò Dìn lao tộc trưởng đi tới nhà hàng. Xa xa mà chứng kiến Đỗ Địch An về sau, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, nói, Đỗ tiên sinh đến có thể thật sớm. Sớm đến thợ săn có chim ăn. Đỗ Địch An đứng dậy lại cười nói. Phò Dìn lao tộc trưởng phất phất tay, ý bảo mọi người ngồi xuống, mình ở trung niên thị nữ nâng xuống, đi vào tộc trưởng trên vị trí ngồi xuống, hướng chúng nhân nói, đều ngồi xuống đi, Đỗ tiên sinh, ngươi ngồi bên cạnh ta. Lời này vừa nói ra, Giải Cở cùng mặt khác mọi người đều là cả kinh, không nghĩ tới lao tộc trưởng coi trọng như thế Đỗ Địch An. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, theo lời ngồi tới. Mà vốn là ngồi ở hắn nơi này trên vị trí vừa mới là Giải Cở, hắn nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc, nhưng vẫn là cố nặn ra vẻ tươi cười, hướng về sau dịch một vị trí. Ăn cơm đi. Phò Dìn lao tộc trưởng hướng bên cạnh trung niên thị nữ phân phó nói. Trung niên thị nữ gật gật đầu, quay người mời đến một cái thị nữ, truyền lời dưới đi. Một lát sau, đám người hầu bưng thức ăn lục tục lên bàn. Phò Dìn lao tộc trưởng hướng Đỗ Địch An cười nói, không biết Đỗ tiên sinh hôm nay tới, bữa tối có chút đơn sơ, kính xin trầm dùng. Tiết kiệm làm giàu. Đỗ Địch An mỉm cười trả lời một câu. Ngọn đèn chiếu rọi, muộn trên bàn cơm nhìn về phía trên vui vẻ hòa thuận, ăn vào qua nửa về sau, Phò Dìn lao tộc trưởng dùng khăn tay xuống miệng, nói, Đỗ tiên sinh, chúng ta Dởn gia tộc mới thành lập một cái mới tập đoàn, đêm mai là tập đoàn khai mạc thức, có không ít ngày xưa quen biết cũ quý tộc sẽ đi qua chúc mừng, thuận tiện nhìn xem chúng ta tập đoàn tình huống, ngươi là chúng ta tập đoàn trước mắt duy nhất thú liệp giả, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể dự họp. Đỗ Địch An gật đầu nói, không có vấn đề. Ra ra, ta cũng có thể đi sao? Ban ăn cuối cùng hủ tờ tổng hô. Phò Dìn lao tộc trưởng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói, ngươi bối phận không đủ, đem tâm tư hảo hảo bỏ tại chính mình việc học bên trên, lúc nào lấy được kỵ sĩ vinh dự giấy chứng nhận, coi như là cho nhà chúng ta thêm quang. Hủ tờ tổng sắc mặt tái nhợt, hừ lạnh một tiếng. Bữa tối qua đi, Phò Dìn lao tộc trưởng mời đến Đỗ Địch An đi vào thư phòng trao đổi sự tình. Ngày mai trình diện quý tộc, đều là cùng Dởn gia tộc không sai biệt lắm tình cảnh, tương đối xuống dốc quý tộc. Phò Dìn lao tộc trưởng chờ trung niên thị nữ sau khi rời đi, đi thẳng vào vấn đề mà hướng Đỗ Địch An nói, bọn hắn có rất nhiều trở ngại tình cảm lễ tiết qua tới thăm gia, có rất nhiều muốn xem tập đoàn của chúng ta tình huống, nghị muốn gia nhập vào phân thủ lợi ích, bất kể thế nào nói, đây là chúng ta tập đoàn lần thứ nhất lộ diện, ta hy vọng có thể có một cái không sai ấn tượng. Đỗ Địch An nói, chú ý trận này tụ hội, không chỉ là bọn hắn đi, các ngươi cả người quý tộc vòng tròn, nên đều ghé xem hai mắt. Đúng vậy. Phò Dìn lao tộc trưởng thật sâu gật đầu, thấy Đỗ Địch An một điểm liền thông, đã cảm thấy tình lực, đồng thời lại âm thầm nhìn nhiều thiếu niên này hai mắt, nói, đã từng cũng không có thiếu xuống dốc quý tộc, muốn sáng lập tập đoàn, lôi kéo mặt khác xuống dốc quý tộc nhập bọn, đem tất cả gia tộc sản nghiệp chuôi khép lại. Nhưng loại này xuống dốc quý tộc ngưng tụ cùng một chỗ, cuối cùng là chia rẽ, bị tài đoàn khác hơi chút nghiền một cái, liền phá thành mảnh nhỏ rồi. Dân gia cũng rất ít có hay không rơi quý tộc nguyện ý sáng lập tập đoàn rồi, dù sao xin tập đoàn sáng lập phí tổn có thể không thấp. Hôm nay chúng ta Dởn gia tộc được ăn cả ngã về không, gia tộc khác nên đều điều tra được rất rõ ràng, bất kể như thế nào, đã đi rồi con đường này, ta hy vọng có thể có một tốt bắt đầu, cho nên ta ý định đối ngoại tuyên bố, ngươi là trung cấp thú liệp giả, nói như vậy, nhiều hoặc ít có thể đề cao một điểm chúng ta tập đoàn nội tình. Đỗ Địch An trầm ngâm một chút, gật đầu nói, được. Sau này, chúng ta rất có thể hội đụng phải mẹ lòn tập đoàn trên ép. Phò Dìn lao tộc thở dài nói, đến lúc đó liền đều xem ngươi rồi, chúng ta Dởn gia tộc chịu không được giày vò, cũng ngăn không được nơi này đem cự kiếm. Đỗ Địch An mỉm cười, nói, đợi chúng ta tài chính tích lũy đến có thể thuê vách tường ngoài con đường lúc, chúng ta tài phú có thể so với tuyết cầu lăn còn nhanh. Phò Dìn lao tộc trưởng khẽ cười khổ, tuy nhiên không biết Đỗ Địch An ở đâu ra loại này so cao cấp thú liệp giả còn mạnh hơn tự tin, nhưng cũng vô lực phản bác cái gì, hôm nay chỉ có thể mang theo cầu nguyện sống. Ở một ít đại quý tộc sau lưng, có hay không có luyện kim thuật sĩ trèo trống? Đỗ Địch An đột nhiên hỏi. Phò Dìn lao tộc trưởng sững sờ một cái, trầm mặc một lát, nói, đúng vậy, một cái luyện kim đại sư sáng tạo tài phú, so về thú liệp giả muốn hơn rất nhiều. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, ở Hắc Ám giáo đỉnh trong sân rộng chứng kiến các loại luyện kim tài liệu lúc, hắn liền có chỗ suy đoán, dù sao, những tài liệu chân quý này nếu là chỉ dựa vào tư nhân là rất khó lấy tới, chỉ có thể dựa vào quý tộc nắm giữ từng cái khoáng sản khu. Quyền 3 Cắt liệt người chương 177, chuẩn bị. Phò Dìn lao tộc trưởng ngẩng đầu nhìn Đỗ Địch An một mắt, nói, ngươi tựa hồ cũng không kinh hãi. Đỗ Địch An mỉm cười, nói, tại sao phải giật mình? Luyện kim thuật sĩ là tà ác âm u tồn tại, mà cao cao tại thượng, thậm chí nhường kỵ sĩ chịu thuần phục quý tộc, lại cùng những tà ác này dơ bẩn ra hỏa có lui tới, chẳng lẽ không đáng giá giật mình. Phò Dìn lão tộc trưởng nhìn xem hắn. Đỗ Địch An cười nhạt một tiếng, nói, bất luận kẻ nào đều có âm u mặt, không cần nói các ngươi chính là quý tộc, coi như là quang minh giáo hoàng, ta tin tưởng cũng có nhận không ra người bí mật, cho nên không có gì có thể ăn kinh hãi, nếu không có một điểm hèn hạ dơ bẩn thủ đoạn, chỉ dựa vào quang minh chính đại, các ngươi lại làm sao có thể sống được thoải mái đâu rồi, dù sao, cái thế giới này tài nguyên là có hạn, ngươi qua tốt, liền đại biểu có người qua kém tự nhiên sẽ nghĩ tất cả. Biện pháp cướp đi ngươi. Phò Dìn lao tộc trưởng yên lặng mà nhìn xem hắn, nói, đây đều là ngươi trong tù học được hay sao? Đây chỉ là rất cạn lộ ra quy tắc, mỗi người cũng biết, không có gì có thể học. Đỗ Địch An lạnh nhạt nói, ngươi biết đều có những ai quý tộc, có luyện kim thuật sĩ vì hắn hiệu lực sao? Phò Dìn lao tộc trưởng nhìn hắn một cái, khẽ thở dài, nói, cái này liền nhiều lắm, trên cơ bản sở hữu thượng lưu quý tộc. Sau lưng đều cùng luyện kim thuật sĩ hoặc hắc ám giáo đình có chút quan hệ, kể cả quân bộ đều không ngoại lệ. Vậy ngươi biết My Lan gia tộc cùng Bố Long gia tộc sau lưng luyện kim thuật sĩ là người nào sao? Đỗ Địch Đan lần nữa hỏi. Phò Dìn lao tộc trưởng lắc đầu nói, cái này cũng không biết, mỗi gia tộc cùng luyện kim thuật sĩ trao đổi đều là cực kỳ che giấu, ngoại trừ tộc trưởng cực kỳ tín nhiệm thân tín ngoài, coi như là trong gia tộc con cái đều chưa hẳn biết rõ. Chớ nói chi là mặt khác ngoại nhân. Bất quá, ngươi như muốn giải, ra sau là có thể theo gia tộc bọn họ từng cái sản nghiệp trong đi tìm manh mối, luyện kim thuật sĩ giúp quý tộc mở rộng bước phát triển mới sản phẩm, bán đi, như ngươi có thể tìm được một vị gia nhập hắc ám giáo đình người, có thể theo sản phẩm mới trong luyện kim thuật, truy xét đến đại khái thân phận, đương nhiên, nơi này cũng không thiếu được một số xa xỉ kim tệ. Đỗ Địch Đan ánh mắt hơi chớp động, nói, quý tộc cùng luyện kim thuật sĩ bí mật trao đổi, quang minh giáo đình có biết không? Bọn hắn lại không phải người ngu, tự nhiên là biết đến. Phò Dìn lao tộc trưởng giận dữ nói, chỉ là, quang minh giáo đình tuy nhiên thế lực khổng lồ, tín đồ rộng khắp, nhưng dù sao vẫn là được ỷ lại chúng ta quý tộc, nếu là quý tộc kinh tế hệ thống hỏng mất, đối với bình dân tạo thành tổn thất hội càng lớn, sau đó sẽ khiến liên tiếp phản ứng dây chuyền, ở chúng ta trong vòng luẩn quẩn, gọi tiền phong bạo. Một khi phát sinh, thậm chí sẽ khiến từng cái khu xuất hiện bạo loạn, đây là quang minh giáo đình không muốn nhìn thấy việc. Đỗ Địch Đan biết rõ, trong miệng hắn tiền phong bạo, cùng trước đây đại khủng hoảng tài chính không sai biệt lắm, nói như vậy, quang minh giáo đình là mở một con mắt nhắm một con mắt. Cũng không tính là. Phò Dìn lao tộc trưởng khẽ lắc đầu, nói, nếu là không có chứng cứ xác thực, mạo muội điều tra quý tộc, sẽ khiến quý tộc khác tập thể bán ngược. Đây là quang minh giáo đình kiêng kỵ, cho nên, bọn hắn mặc dù biết đại đa số quý tộc cùng luyện kim thuật sĩ co lui tới, nhưng lại khổ nổi không có cách nào truy tra, bởi vì trong tay bọn họ không có chứng cứ, một khi nắm giữ đến chứng cứ, coi như là mẹ ấy giờ gia tộc như vậy cổ xưa đại gia tộc, đều cũng bị tiêu diệt. Đỗ Địch Đan ánh mắt ngưng tụ, xem ra chính mình hay vẫn là đánh giá thấp quang minh giáo đình lực lượng. Ở dạ trong trấn nhỏ, các ngươi gia tộc là tự nhiên mình cửa hàng đi. Đỗ Địch Đan thay đổi cái chủ đề hỏi. Phò Dìn lao tộc trưởng sững sờ một cái, nói, hỏi cái này ý tứ, ngươi là muốn mượn dùng. Ừ, mượn một thời gian ngắn, sau đó hội theo như tiền thuê giá cả trả lại cho ngươi. Ngươi cầm lấy đi là bán đồ vật hay vẫn là làm gì vậy? Phò Dìn lao tộc trưởng hồ nghi mà nhìn xem hắn. Bán đồ vật. Đỗ Địch Đan trên mặt lộ ra một vẻ vui vẻ. Nói, vừa mới ta cũng biết một vị luyện kim thuật sĩ, coi như là cho chúng ta tập đoàn lôi kéo đến một đầu tài lộ, như thế nào? Ngươi biết luyện kim thuật sĩ? Phò Dìn lao tộc trưởng đồng tử hơi co lại, giật mình mà nhìn xem hắn, ngươi như thế nào hội biết? Trước ngươi không phải trong tù sao? Đây là chuyện riêng của ta, ngươi liền đừng hỏi nhiều rồi. Đỗ Địch Đan nhắc nhở. Phò Dìn lao tộc trưởng kịp phản ứng, nhưng kinh nghi bất định mà nhìn xem hắn. Cuối cùng nhất buông tha cho truy vấn, nói, ngươi biết vị này luyện kim thuật sĩ bằng hữu là cái gì phe phái hay sao? Đỗ Địch Đan trong lòng có chút nho nhỏ kinh ngạc, không nghĩ tới vị này lao ra tử đối với luyện kim thuật sĩ hiểu rõ còn rất hơn, nói, vân vật chất phe phái, ta được đến hắn cho một cái luyện kim thuật, ngày mai sẽ hội đi sưu tập tài liệu, tiến hành chế tạo, mới có thể kiếm được không ít tiền. Phò Dìn lao tộc nhẹ nhàng thở ra. Quý tộc thích nhất tới lui tới là vật chất phe phái luyện kim thuật sĩ, cũng không giống ma dược sư như vậy cần phải cẩn thận khách khí đối đãi, để tránh làm tức giận, lại không cần như cùng sinh mệnh phe phái luyện kim thuật sĩ như vậy, kinh hồn táng đảm. Cái này là ngươi cho ta lễ vật sao? Phò Dìn lao tộc trưởng cảm thán nói, không nghĩ tới ngươi còn có như vậy hậu trường, vị này luyện kim thuật sĩ là cái gì cấp bậc? Sẽ rất cao. Đỗ Địch Đan ngắn gọn trả lời. Phò Dìn lao tộc trưởng cũng không có nghe được khác thường, cười nói, rất thăng chức tốt, nếu là một vị nhị tinh hoặc tam tinh luyện kim thuật sĩ, chúng ta Dởn gia tộc có lẽ có thể nho nhỏ xoay người, ít nhất đối mặt tài đoàn khác chen ép lúc, sẽ không hề có lực hoàn thủ. Đỗ Địch Đan thấy hắn còn đang thăm dò cụ thể tin tức, cười nhạt một tiếng, nói, sắc trời không còn sớm, ta cần phải trở về. Phò Dìn lao tộc trưởng theo Đỗ Địch Đan trong lúc biểu lộ nhìn không ra cái gì suy nghĩ, thầm nghĩ trong lòng, nghe được tam tinh luyện kim thuật sĩ lúc sắc mặt cũng không có thay đổi hóa một cái, liền tính toán không phải tam tinh, hơn phân nửa cũng là nhị tinh. Nghĩ đến đây, trong lòng có chút vui vẻ, đồng thời nhanh chóng suy tư tiếp kế hoạch. Ngày kế tiếp, Đỗ Địch Đan đi vào phụ cận mặt khác mấy cái trong trấn nhỏ, mua được hoàng lân, vật liệu gỗ cùng xích lân chờ tài liệu, đi vào khác một cái tương đối vắng vẻ thị trấn nhỏ, dùng một kim tệ tạm thời thuê xuống một gian công nhân lao động giản đơn phường, sau đó đem mua được tài liệu vận chuyển đến nơi đây. Ở quá trình này ở bên trong, Đỗ Địch Đan vốn tưởng rằng Phỏ Dìn lao tộc trưởng sẽ phái người theo dõi chính mình, không nghĩ tới trên đường đi cũng không có nghe thấy được theo dõi mùi, lập tức nhớ tới. Vị này lao ra tử hơn phân nửa trước kia liền thông qua mẹ lỏn tập đoàn biết rõ chính mình ma ngân năng lực, cho nên không có làm vô dụng công. Tài liệu chuẩn bị đầy đủ về sau, đã đến buổi chiều, Đỗ Địch Gan nghĩ đến tối tập đoàn khai mạc tụ hội, lúc này ngừng tay đầu việc, chuẩn bị đợi ngày mai lại đi nô lệ thị trường mướn mấy cái công nhân tới khởi công. Dạ sắc rất nhanh hàng lâm. Trải qua suốt một ngày trang phục, giai ẩn lâu đài cổ trở nên tươi sống không ít, các nơi trên tường dầu thắp. Tất cả đều đổi thành giá trị tương đối cao bạch mỡ, bốc cháy lên đèn hỏa minh sáng, hơn nữa không có cái gì mùi lạ, thậm chí sẽ có nhàn nhạt hương thơm. Lâu đài cổ nội mặt cỏ từ lâu tu bổ chỉnh tề, con đường quét sạch được đặc biệt sạch sẽ, chỉ số trông coi lâu đài cổ kỵ sĩ cũng đem chính mình hồi lâu không có giặt rửa áo giáp, nhiều lần sáng bóng cơ hồ có thể phản xạ ra ánh sáng. Quyền 3, cắt liệt người chương 178, xâm nhập. Từng chiếc quý tộc thức xe ngựa chạy nhanh nhập dạ thị trấn nhỏ, theo trên thị trấn tất cả nhà tất cả hộ trước cửa trải qua, như thế thịnh cảnh nhường những thị trấn nhỏ này cư dân rất là kinh dị, từ khi Dởn gia tộc rời đến nơi đây, thành vị bọn họ lãnh chúa, bọn hắn còn theo chưa thấy qua nhiều như vậy quý tộc trước tới bái phỏng. Xe ngựa đứng ở Dởn lâu đài cổ phía trước. Phò Dìn quản gia thân tự đứng ở cửa ra vào, cung nên kế sách khắp nơi khách quý. Đỗ Địch Đan buổi chiều liền sớm tới. Cùng Phò Dìn lao tộc trưởng thương nghị kế sách sự tình, giờ phút này hai người đứng ở lâu đài cổ lầu hai trước cửa sổ, nhìn qua đèn đuốc sáng trưng trang viên trước từng chiếc xe ngựa lái tới, những trên xe ngựa này đều chọc vào có riêng phần mình gia tộc cơ sĩ, Phò Dìn lao tộc trưởng mỗi chứng kiến một cái, liền sẽ cho Đỗ Địch An giới thiệu hắn lai lịch, bối cảnh, nhường Đỗ Địch An được lợi rất nhiều. Người đến không sai biệt lắm, chúng ta hạ xuống người tiếp khách đi, làm vi chủ nhân cũng không thể quá thất lễ. Phò Dìn lao tộc trưởng hướng Đỗ Địch Đan nói. Đỗ Địch Đan khẽ gật đầu. Hai người cùng nhau xuống lầu, đi vào đến trang phục qua trong đại sảnh, trước kia chỉ chọn lên 4 chén đèn dầu đại sảnh, giờ phút này lại điểm hơn 10 chén nhỏ, chiếu lên giống như ban ngày. Chỉ thấy nguyên một đám quần áo tươi đẹp, khí chất bất phàm quý tộc mang theo thê tử, hoặc là con cái, trong đại sảnh bên cạnh ăn điểm tâm tốt đẹp rượu, một bên tán gẫu. Ở Đỗ Địch Đan cùng Phò Dìn lao tộc trưởng xuống lầu lúc, những nhiệt tình này nói chuyện phiếm quý tộc lập tức đem ánh mắt đưa vào tới, dễ nhận thấy đã sớm ở lưu ý lấy tại đây. Ai nha, lão Phò Dìn, vài năm không thấy, nhìn về phía trên ý hề nguyên như vậy tinh thần A. Đứng ở thang lầu bên cạnh người gần nhất quý tộc cách ăn mặc trung niên nhân nhìn thấy xuống lầu Phò Dìn, lập tức nâng chén tiến lên cười nói. Đỗ Địch Đan nhìn hắn một cái, lúc trước nghe Phò Dìn đã từng nói qua. Trung niên nhân này là liền nhau vài tòa thị trấn nhỏ nhì kẻn gia tộc, cũng là một cái xuống dốc tiểu quý tộc, hơn nữa cùng Dởn như vậy đã từng huy hoàng qua quý tộc bất đồng, nơi này nhì kẻn gia tộc từ đầu đến cuối đều là một cái tiểu quý tộc, kéo dài hơi tàn đến nay. Phò Dìn lao tộc trưởng khẽ cười cười, nói, quá khen, rượu còn uống đến quan sao. Sớm biết như vậy ngươi nơi này có như thế rượu ngon, ta sớm cứ tới đây rồi. Trung niên nhân ha ha cười nói. Phò Dìn mỉm cười, nói, về sau cũng tùy thời hoan nghênh. Lúc này, bên cạnh quý tộc khác cũng túm tụm đi qua, hướng Phò Dìn chào hàn huyên, nhưng đến đây này quý tộc tổng cộng có 8 gia tộc, đại đa số đều là tộc trưởng đích thân tới, chỉ có 2 gia tộc là tộc trưởng tuổi quá lớn, cùng Phò Dìn một cái bối phận, liền phái con cái qua để thay thế chúc mừng. Cách ngôn nói rất hay, gầy yếu lao hổ cường tráng qua sói. Một cái khí chất ung dung phu nhân lại cười nói, giai ẩn gia tộc lần này sáng lập tập đoàn, chắc là nghĩ làm một phen đại động tĩnh đi. Ở nàng đang khi nói chuyện, những người khác đều là mỉm cười mà nhìn xem Phò Dìn. Phò Dìn khẽ cười cười, nói, nếu là sáng lập tập đoàn, tự nhiên là nghĩ kiếm nhiều tiền, các vị chẳng lẽ không nghĩ sao? A, lúc trước nỉ kèn trong gia tộc 5 người nhiều hứng thú mà nói như vậy, lao tộc trưởng ngài có cái gì tốt tài lộ? Phò Dìn cười cười, nói, cái này đợi lát nữa lại trò chuyện, tiệc tối nhanh đã bắt đầu, mọi người trước hết nghe âm nhạc đi, ta thế nhưng mà đặc biệt mời SCT Peter âm nhạc học viện đại sư tới diễn tấu, cho các vị rửa lỗ tai. Thấy hắn xóa nói chuyện đề, những người khác biết điều mà không có tiếp tục truy vấn, theo Phò Dìn lao tộc trưởng cùng nhau đi vào đại sảnh, đi vào sớm đã khung tốt âm nhạc diễn tấu trước đài trên châu ngồi xuống. Vị này chính là... Khác một cái dáng người mập ra trung niên nhân nhìn qua như hình với bóng Phò Dìn Đỗ Địch An, nghi hoặc hỏi. Phò Dìn lại cười nói, đây là chúng ta tập đoàn thú liệp giả, Đỗ Địch An tiên sinh. Thú liệp giả. Nghe được Phò Dìn, ngồi ở bên cạnh mấy vị quý tộc đều là biến sắc, vô ý thức mà thân thể hơi đều rời đi, kéo ra khoảng cách, nhưng rất nhanh liền ý thức được như vậy rất thất lễ, hơn nữa không có tác dụng, liền khôi phục nguyên dạng. Vị kia hỏi thăm mập ra trung niên nhân trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, không nghĩ tới các ngươi tập đoàn vừa mới sáng lập, nhanh như vậy liền lôi kéo đến thú liệp giả gia nhập, quả nhiên là thế hung manh à, ha ha. Đỗ Địch An chú ý tới những quý tộc này đáy mắt sâu cho ý sợ hãi, thần sắc bình tĩnh, theo Phúc Lâm lão gia từ nơi đó hắn liền biết rõ, thú liệp giả đối với quý tộc mà nói, đã cực kỳ yêu thích tồn tại, lại là cực kỳ căm hận tồn tại. Yêu thích là vì thú liệp giả có thể vì hắn mang đến tài phú, mà căm hận nhưng lại thú liệp giả cực kỳ dễ giận, hơn nữa tính nguy hiểm thật lớn, ở trong lịch sử liền từng nhịp xuất hiện qua thú liệp giả nổi giận không khống chế được, đem quý tộc tại chỗ giết chết sự tình. Tuy nhiên những thú liệp giả kia ở sau đó đều bị sở thẩm phán trừng giới giả xử quyết rồi, nhưng đã chết quý tộc lại sẽ không như vậy phục sinh, bởi vậy đại đa số quý tộc đều không muốn quá mức tiếp cận thú liệp giả. Coi như là truyền lệnh, cũng thường thường là thư tín báo tin, ngẫu nhiên cần mặt đối mặt nói chuyện với nhau, cũng sẽ âm thầm bố trí kỵ sĩ bảo hộ, tùy thời đề phòng như vậy một cái vật nguy hiểm. Thậm chí, ở đại đa số quý tộc trong mắt, căn bản không có đem thú liệp giả làm đồng loại đối đãi, mà là cùng vách tường ngoài ma vật giống nhau quái vật. Những người khác biết rõ Đỗ Địch An thân phận, trong lúc nhất thời cũng cười được có chút câu nệ. Đỗ Địch An xem thấy nụ cười của bọn hắn. Đột nhiên cảm giác được có chút quen thuộc, lúc trước hắn tham gia mẹ lỏn tập đoàn quý tộc tụ hội lúc, chứng kiến gỡ lạt lì cùng khác một cái tập đoàn cao cấp thú liệp giả nhập trận lúc, các quý tộc hữu hảo địa chủ động chào hỏi, lúc ấy tuổi của hắn quá nhỏ, cũng không có chú ý tới nụ cười kia trong sen lẫn khó hiểu sợ hãi, hôm nay cũng rất rõ ràng mà cảm nhận được điểm này. Âm nhạc hội nhanh đã bắt đầu. Phò Dìn mỉm cười nói. Đỗ Địch An nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Nhìn qua hắn trải rộng nếp nhăn nụ cười trên mặt, trong lòng bình tĩnh trở lại, lặng lặng yên ngẩng đầu thưởng thức đài trên âm nhạc diễn tấu hội. Nơi này âm nhạc diễn tấu hội là một cái chuyên nghiệp cỡ lớn đoàn đội, có hơn 20 người, ở Phò Dìn lao tộc trưởng ý bảo xuống, diễn tấu hội chỉ huy tay hiểu ý, chậm rãi truyền đi trong tay gậy chỉ huy, róc rách như nước chảy âm phù phiêu đắng ra, vờn quanh trong đại sảnh, thấm vào ruột gan. Nhưng ngồi ở đại sảnh đằng sau cùng nơi hẻo lánh chỗ Phúc Lâm lao ra tử con cái cùng những quý tộc này mang đến con cái nghe được khoan thai say mê. Đột nhiên, đại sảnh muôn két. Một tiếng bị đẩy ra, một đám thân ảnh đi vào đến đại sảnh ở bên trong. Bên trong một cái năng giáo sáng sủa giọng nam cười lạnh nói, Phò Dìn lao tộc trưởng hảo tâm gấp à, người đều không có đến đủ, mà bắt đầu yến hội đến sao. Như nước chảy âm nhạc im bặt mà dừng. Trong đại sảnh nhìn như tường hòa hào khí, cũng đột nhiên cứng lại. Mọi người quay đầu lại nhìn lại, lập tức sắc mặt biến hóa, ngồi ở Đỗ Địch An bên cạnh mập ra trung niên nhân thấp giọng kinh hô, mẹ ấy giờ gia tộc, Milan gia tộc. Bọn hắn như thế nào sẽ đến? Đỗ Địch An quay đầu lại sau đó, cũng nhận ra thân phận của người đến, cầm đầu là một thân thể thon thả ưu nhã thiếu nữ, đôi má cực đẹp, như giống như mộng ảo, tinh xảo cắt may trang phục lộ ra tôn quý khí chất. Ở nàng bên cạnh chỗ đứng hơi chút dựa vào phần sau cái bàn chân chính là một thanh niên, hoa lệ bạch kim trang phục, dáng người thẳng tắp, giống như kỵ sĩ, bên hông đeo kế sách quý tộc đấu kiếm, khí vũ hiên ngang. Ở hai người này đằng sau, 5-6 cái kỵ sĩ túm tụm, cùng với 2 cái người hầu. Quý tộc khác chú ý tới những kỵ sĩ này trên vai gia tộc huy chương chỗ biểu tượng danh tự, sắc mặt đều là biến đổi, trên thực tế liền tính toán không có xem đến gia tộc huy chương, riêng là cầm đầu nam nữ trẻ tuổi, bọn hắn liền có thể nhận ra là lai lịch ra sao. Quyền 3, cắt liệt người chương 179, khiêu chiến. Phò Dìn sắc mặt âm trầm xuống, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, sử kế sách quải trượng chậm rãi đứng lên, nói, lao hủ mời khách nhân đã đến đủ, không biết hai vị đêm khuya xâm nhập tại đây, có gì muốn làm? A, nói như vậy, chúng ta nơi này xem như không mời mà tới sao? Tuấn lãng thanh niên khỏe môi nhếch lên một vệt đường cong, nói, nơi này chính là các ngươi truyền thừa cổ xưa dần gia tộc đạo đãi khách sao? Phò Dìn âm thanh lạnh lùng nói, nơi này chính là các ngươi Milan gia tộc bái phỏng chi đạo sao? Tuấn lãng thanh niên nao nao, trên mặt vui vẻ hơi thu liễm, nói, nghe nói các ngươi dần gia tộc xin thành lập tập đoàn, chúng ta là cố ý trước tới bái phỏng, như có mạo muội, xin hãy tha lỗi. Lời nói mặc dù khiêm tốn rất nhiều, nhưng ngữ khí cùng biểu lộ y hề nguyên đông cứng vô cùng, thậm chí có chứa một tia trào phúng. Phò Dìn đạm mạc nói, dù sao chỉ là 100 năm không đến gia tộc, lễ nghi truyền thừa không nhiều lắm, có thể thông cảm. Tuấn lãng thanh niên sắc mặt trầm xuống, con mắt chuyển động, đột nhiên hơi mà cười, nói, chúng ta Milan gia tộc lịch sử tự nhiên so ra kém các ngươi dần gia tộc, chỉ tiếc đại thụ dễ lao, hoa tươi dễ khô, không phải cái gì gia tộc đều có thể đem truyền thống cùng tài phú bảo lưu lại đến. Phò Dìn đạm mạc mà nhìn hắn một cái, nói, hôm nay mặt trời hội trầm xuống, ngày mai ngày mới hội bay lên, nhưng ai lại biết rõ, ngày mới sẽ không đi vào ngày cũ như thế. Tuấn lãng thanh niên sắc mặt biến hóa, vừa muốn tiếp tục mở miệng, bên cạnh khí chất tôn quý thiếu nữ che miệng cười cười, nói, đêm nay nơi này là mở bồ đào yến sao, như thế nào như vậy mỏi lâu rồi, Phúc Lâm tộc trưởng. Ngài cũng đừng theo chúng ta hai vị vãn bối trách móc, nếu có mạo phạm, kính xin nhiều tha thứ, chúng ta lần này tới, là đại biểu gia phụ đến đây chúc mừng, mong ước các ngươi tập đoàn thuận buồm xuôi gió, tiền đồ trong sáng. Phò Dìn cười nhạt một tiếng, nói, hai vị gia phụ trong một bận rộn trong nhớ do nó quải niệm chúng ta điểm ấy việc nhỏ, thật là làm cho bọn hắn hao tâm tổn trí rồi. Ngài đã từng dù sao cũng là chúng ta mẹ lòn tập đoàn một phân tử, nhớ kỹ ngài là nên phải đấy. Thiếu nữ lại cười nói. Phò Dìn nhìn lướt qua bọn hắn phía sau kỵ sĩ, nói, xem ra phụ thân của các ngươi không có dạy bảo các ngươi, tham gia hiến hội là cấm dẫn vào kỵ sĩ. Bên cạnh tuấn lãng thanh niên híp híp mắt, hơi cười lạnh, nói, chúng ta đương nhiên biết rõ điểm ấy, chỉ là, ta nghe nói trận này trong hiến hội có một đầu thú liệp giả, chắc hẳn ngài là biết đến, cùng thú liệp giả nguy hiểm như vậy vật chỗ cùng một chỗ, không chừa chút phòng bị. Vạn nhất bị cắn thương làm sao bây giờ? Đương nhiên, ta tin tưởng để ngài dạy bảo, tất nhiên có thể làm cho vậy chỉ thú liệp giả dễ bảo, nhưng lại thuận theo chúng khuyển, luôn luôn nổi giận sau đó, không phải sao? Phò Dìn dùng khỏe mắt liếc qua quét Đỗ Địch An một mắt, thấy hắn thần sắc bình tĩnh, tựa hồ không có nghe được lời này như vậy, đáy lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, nói ra, thú liệp giả là khách nhân của chúng ta cùng đồng bọn. Không nghĩ tới các ngươi mẹ lỏn tập đoàn là như thế đối đãi chính mình dưới trướng thú liệp giả, thật sự nhường người đau lòng, chỉ mong những lời này sẽ không để cho bọn hắn nghe được, nếu không khó bảo toàn sẽ không ra cái gì thai vạn. Tuấn lãng thanh niên khẽ giật mình, trong mắt lập tức hiện lên một ít tức giận, nghĩ muốn phát tác, lại bị bên cạnh thiếu nữ dùng ánh mắt ngăn lại. Nghe nói các ngươi chiêu mộ đến vị này thú liệp giả, đã từng là chúng ta mẹ lỏn tập đoàn xuống một cái nhân vật mới. Gọi là Đỗ Địch An sao? Thiếu nữ tiếp lời. Phò Dìn hơi hít mắt, ngửi được lời nói này bên trong công kích dí đồ, bình tĩnh nói, đúng vậy, bất quá Đỗ tiên sinh ở gia nhập quý tập đoàn lúc, cũng đã là dởn gia tộc đích hảo hữu, cũng là biết rõ dởn gia tộc đã từng là mẹ lỏn tập đoàn một phân tử, mới có thể gia nhập mẹ lỏn tập đoàn. Hôm nay dởn gia tộc thoát ly mẹ lỏn tập đoàn, hạnh được Đỗ tiên sinh không bỏ, thủy chung đi theo như một. Thiếu nữ thầm nghĩ trong lòng xảo trá, nàng vốn định dùng đủ khoét nền tảng lý do thoái thác đến ép buộc Phò Dìn, không nghĩ tới lời nói vừa lối ra, đã bị ngăn chặn, quả nhiên là đầu lao hồ ly. Là như thế này sao? Bên cạnh Tuấn Lãng thanh niên hơi cười lạnh, nói, nghe nói vị này họ Đỗ Thu Lập giả, 3 năm trước đây phạm phải ăn cắp tội, đánh cắp chúng ta Mi Lan gia tộc Long Sơn Hồng Bảo Thạch, bị phán vào tù, sở thẩm phán thân tự xét duyệt, việc này chắc có lẽ không giả bộ đi, các ngươi tập đoàn sử dụng người như vậy, sẽ không sợ hắn vụng trộm chuyển không các ngươi tập đoàn nhà kho sao? Phò Dín lạnh nhạt nói, Đỗ Tiên Sinh là bị hoan uổng, trong lúc này phân biệt sai, ngày sau Đỗ Tiên Sinh thì sẽ cùng sở thẩm phán khiếu nại. Hơn nữa, Long Sơn Hồng Bảo Thạch thế nhưng mà các ngươi Mi Lan gia tộc tam bảo một trong, rõ ràng trông coi được như thế không nghiêm cẩn, thật là khiến người có thể lo. Tuấn Lãng thanh niên tắc nghẽn một cái, nắm chặt lại nắm đấm, tức giận đến ngực phát chán. Chúng ta nói bất quá nơi này lão hồ ly. Thiếu nữ ở bên cạnh nhỏ giọng nói ra, hướng Phò Dìn nói, ta xem các ngươi hiến hội cũng nhanh đã bắt đầu, hoan nghênh chúng ta nhập trận sao. Phò Dìn cười nhạt một tiếng, nói, người tới là khách, hai vị đã đến rồi, liền cùng một chỗ tham gia đi, chỉ là hai vị mang kỵ sĩ, hay vẫn là lưu ở bên ngoài tốt hơn, nếu là mạo phạm đến những người khác, cũng không quá lễ phép. Tuấn Lãng thanh niên ánh mắt chuyển động một cái, nói, tộc trưởng nói đúng, ta đột nhiên có một chủ ý, lần này tới vội vàng, cũng không mang cái gì lễ vật, chúng ta sẽ tới chút ít biểu diễn, cho mọi người trợ trợ hứng như thế nào. Quý tộc khác hai mặt nhìn nhau, không có người trả lời. Phò Dìn híp híp mắt, nói, lễ vật thì không cần, lão hủ sao có thể thu hậu bối quà tặng. Nếu không tặng lễ, vạn bối còn có điểm đứng ngồi không yên rồi. Tuấn Lãng thanh niên cười cười, nói, nghe nói vị này họ Đỗ thú liệp giả thực lực phi phàm, là một vị trung cấp thú liệp giả thật không, không bằng nhường hắn cùng ta kỵ sĩ phối hợp một cái, nhường mọi người kiến thức vị này thú liệp giả bản lĩnh. Phò Dìn sắc mặt trầm xuống, hắn đối ngoại tuyên bố Đỗ Địch An là trung cấp thú liệp giả, là cho tập đoàn tạo thanh thế, đối phương hiển nhiên là bắt lấy điểm ấy, thừa cơ tới phá. Đỗ Địch An thấy Phò Dìn ở do dự, lên tiếng nói, cũng tốt, đã có thể cho mọi người trợ hứng, ta cam tâm tình nguyện đến. Nói xong, đi ra vài bước, hướng vậy Tuấn Lãng thanh niên mỉm cười, nói, Mi Lan gia tộc đúng không, chắc hẳn ngươi cũng biết, thú liệp giả luyện tập kỹ xảo, đều là để giết chóc làm chủ, đơn thuần biểu diễn, ta cũng không quá thuần thục, nếu không phải coi chừng làm bị thương thuộc hạ của ngươi, xin hãy tha lỗi. Tuấn Lãng thanh niên trên dưới dò xét Đỗ Địch An hai mắt, đáy mắt hiện lên một ít sắc ý, trên mặt lại treo nụ cười. Nói, cũng vậy, kỵ sĩ tính cách đều quá chính trực, nếu không phải thận lộng thương ngươi, cũng hy vọng ngươi có thể bảo trọng thân thể. Đỗ Địch Đan nhìn lướt qua hắn bên hông bội kiếm, lại cười nói, thoạt nhìn, ngươi tựa hồ cũng là một vị kỵ sĩ, không bằng ngươi thân tự xuất hiện như thế nào, như thế phương lộ ra thành ý. Tuấn Lãng thanh niên trên mặt nụ cười tiểu cương, hắn xác thực là kỵ sĩ, cũng thông qua được kỵ sĩ các hạng khảo hạch, nhưng hắn dù sao cũng là quý tộc. Đạt được kỵ sĩ thân phận chỉ là cho trên người mình mạ vàng, cũng không có xâm nhập nghiên cứu, chỉ là một gã chính thức sơ cấp kỵ sĩ, đơn thuần luận chiến đấu, cùng sơ cấp thú liệp giả so sánh với đều muốn lộ ra chưa đủ, mà đối với Đỗ Địch An tin tức, hắn sớm đã theo mẹ lỏn tập đoàn hiểu rõ được rất rõ ràng, 3 năm trước đây liền là sơ cấp thú liệp giả, tuy nhiên sơ cấp thú liệp giả kỹ nghệ còn không có hoàn toàn nắm giữ thuần thục, về sau lại vào tù thân thể thụ hình. Nhưng thú liệp giả thể chất dù sao tại nơi đó, chính mình chưa chắc là đối thủ. Quý tộc cũng không cùng thú liệp giả tranh đấu. Tuấn Lãng thanh niên tâm tư chuyển động, hào phóng mà nói. Đỗ Địch An cười cười, nói, nhưng ngươi cũng là một vị kỵ sĩ không phải sao, nên có sẵn kỵ sĩ dung cảm tinh thần đi. Quyền 3, cắt liệt người chương 180, tổn thương mặt. Tuấn Lãng thanh niên biến sắc, Đỗ Địch An dùng kỵ sĩ tinh thần đến bức bách hắn. Hắn xác thực không có lý do gì lùi bước. Tuy nhiên hắn là một người quý tộc, kỵ sĩ thân phận chỉ là hắn mạ vàng thư, nhưng có thể thông qua tầng tầng khảo nghiệm đạt được cái này thân phận, hắn nhiều hoặc ít hay vẫn là có sẵn một ít kỵ sĩ tinh thần. Giờ phút này ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người xuống, mặc hắn khua môi múa mép như lò xo giải vây, những người khác một dạng sẽ cho rằng, chính mình là ở sợ hãi. Trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cơn tức giận, vừa phải đáp ứng. Bên cạnh thiếu nữ bỗng nhiên nói, vây kẻn chỉ là đến đây chúc mừng khách, nào có khách thân tự hạ trận đạo lý, đàn ông các ngươi luận bàn khó tránh khỏi sẽ có tổn thương, nếu là bị thương hắn, khó tránh khỏi sẽ có chút ít thất lễ. Thấy thiếu nữ xảo diệu mà đem lời nói tiếp được rồi, Đỗ Địch Gan đôi mắt hơi híp híp, nói, thật sao, đã liền ngươi như vậy tiểu thư xinh đẹp đều có thể nhìn ra, hắn sẽ bị ta đả thương, như vậy xác thực không có luận bàn cần thiết, dù sao, trợ hứng cũng cần có một lui tới, nếu là nghiêng về đúng một bên đầu đả, liền có mất tại hạ phong độ rồi. Đang khi nói chuyện, khoe miệng hơi câu câu, lộ ra một cái nhàn nhạt mỉa mai độ cong. Hắn giờ phút này đưa lưng về phía quý tộc khác, nơi này biểu lộ biến hóa cũng không có người chú ý tới. Tuấn lãng thanh niên lây kèn cùng thiếu nữ bọn họ lại nhìn thấu, thiếu nữ nhướng mày, vừa muốn mở miệng lần nữa, lây kèn đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nói, đã ngươi như vậy có tự tin, ta ra sau nghĩ linh giáo một cái, thú liệp giả có phải là thật hay không như trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Đỗ Địch Đan khoát khoát tay, lắc đầu nói, hay vẫn là không được, miễn cho đả thương ngươi, vị tiểu thư này đều có thể nhìn ra ngươi không địch lại ta, ngươi làm sao khổ cậy mạnh. Thiếu nữ lông mày nhíu chặt, nàng vốn là vì hơi kẻn giải vây, không nghĩ tới chính mình một phen lại thành Đỗ Địch Đan hiện tại công kích sơ hở, kích được hơi kẻn đâm lao phải theo lao. Có hay không thể đánh thắng, chỉ có so qua mới biết được. Hơi kẻn trong mắt sát ý cuồn cuộn, nói, coi như là cho phỏ dỉn tộc trưởng trợ hứng rồi, ngươi cần phải thêm chút tâm, nếu là bị ta lợi kiếm đâm bị thương rồi, đừng trách ta đã không có nhắc nhở cho ngươi. Đỗ Địch Đan lắc đầu nói, ta đúng là sợ đả thương ngươi, quét ngươi mặt. Đã thi đấu, bị thương tự nhiên rất bình thường, ngươi tự rót là lưu tâm điểm. Vây kẻn chậm rãi cầm chặt bên hông nhỏ kiếm, từng bước mà rút ra, lạnh giọng nói, chuẩn bị bắt đầu đi. Thiếu gia, không được. Đằng sau một người trung niên kỵ sĩ vội vàng thấp giọng ngăn lại nói. Vây kẻn sắc mặt trầm xuống, nói, không cần ngăn cả ta. Trung niên kỵ sĩ nhìn hắn một cái, thở dài, biết rõ hắn tuyệt không phải xúc động, mà là bị đối diện cái này bàn nhỏ tuổi thiếu niên cho dồn đến không thể không chiến cục diện, trong lòng không khỏi đối với Đỗ Địch Đan tràn ngập hận ý. Bên cạnh thiếu nữ thấy việc đã đến nước này, thở dài một tiếng, thật sâu nhìn Đỗ Địch Đan một mắt, lui về phía sau vài bước. Tại sao lưng mẹ ấy giờ gia tộc kỵ sĩ dưới sự bảo vệ, đến đại sảnh biên giới, để tránh bị ngộ thương. Đỗ Địch Đan trên mặt vui vẻ chậm rãi thu liễm, lẳng lặng yên nhìn xem hắn, làm ra một cái thân sĩ thủ thế, mời. Vây kẻn thấy hắn dưới nách lộ ra sơ hở, khẽ quát một tiếng, đồng nhiên động thân huy kiếm đâm ra. Veo một tiếng, vừa mới làm ra thủ thế Đỗ Địch Đan thân thể đột nhiên thoáng qua, nhanh như một đạo tàn ảnh, vượt qua vây kẻn kiếm. Một cái bước xa tới gần đến trước mặt hắn, bốn mắt nhìn nhau. Vây kèn đồng tử co rút nhanh, tuy nhiên ngờ tới thú liệp giả thể chất không giống bình thường, nhưng không nghĩ tới siêu gia bản thân nhiều như vậy, vừa muốn huy kiếm đón đỡ, lại nhìn thấy Đỗ Địch Đan bàn tay cấp tốc đập đến. Ba mà một tiếng giòn vang, vây kèn thân thể liên tục lui về phía sau vài bước, bước chân lảo đảo, suýt nữa té ngã, cổ hơi vặn vẹo đến một bên, tuấn lãng khuôn mặt trắng nõn lên, màu da đột nhiên hơi hồng nhuận phân phớt. Chỉ là hồng nhuận phơn phất hình dáng, nhưng lại một cái bàn tay ơn ký. Lớn mật. Đằng sau lược trận quan sát trung niên kỵ sĩ vội vàng xung ra, ngăn ở hơi kẻn trước mặt, rút ra bên hông bội kiếm tức giận chỉ vào Đỗ Địch An, quắc, chết thiệt bình dân, còn không quỳ xuống. Đỗ Địch An vội vàng nói, không có sao chứ, ngươi không sao chớ, có bị thương hay không. Đầu một hồi mê mội hơi kẻn phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy trên gương mặt nóng rát đau đớn. Giờ phút này nghe được Đỗ Địch An, đáy lòng một cơn tức giận thẳng chạy cái hót, quay đầu lại vừa muốn giận dữ mắng mỏ, khi thấy Đỗ Địch An lúc, lại suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ thấy Đỗ Địch An nắm bàn tay của mình, mặt mũi tràn đầy ân cần, lo lắng cùng nghiêm túc nhìn xem năm ngón tay, nhiều lần mà nói, có hay không làm bị thương ngươi, có đau hay không. Thật có lỗi, không nên cho ngươi thụ như vậy tội. Cái gì là khiêu khích? Cái gì là lấn hiếp người quá đáng? Vây kẻn chỉ cảm thấy lá phổi đều muốn tức giận đến nổ, nhất là ánh mắt xéo qua nhìn thấy Đỗ Địch Đan đằng sau tất cả người quý tộc cùng con hắn nữ kinh ngạc ánh mắt, nhường hắn chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch sôi động, mặc dù không có tấm gương, nhưng hắn có thể tưởng tượng đến chính mình giờ phút này là bực nào chật vật, mất mặt. Giết hắn đi. Vây kẻn hàm răng cắn được xoẹt rổ ẹt tiếng nổ, phẫn nộ được rít gào nói. Trung niên kỵ sĩ nghe vậy nắm chặt bội kiếm, ánh mắt rét lạnh mà nhìn chằm chằm vào Đỗ Địch An, đồng nhiên một cái bước xa vượt qua gần, trường kiếm liên tục quét ngang, nhanh như lưu quang, không trung thậm chí có thể chứng kiến lưu lại bóng kiếm. Đỗ Địch Đan ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ tới nơi này trung niên kỵ sĩ thể chất lại không tầm thường, cũng hẳn là tiếp cận trung cấp thú liệp giả thể chất, chỉ là không biết, trong cơ thể hắn có hay không mang ngân. Nghĩ đến đây, hắn quyết định tốc chiến tốc thắng, thân thể liên tục lui về phía sau, mạnh mà một cái đưa tay đánh nghi binh, thực chiêu nhưng lại nhấc chân quét tới. Trung niên kỵ sĩ trưởng kiếm chém về phía Đỗ Địch Đan đích cổ tay, không có ngờ tới Đỗ Địch Đan nửa đường thu tay lại, nhưng hắn kinh nghiệm cực kỳ phong phú, nhanh chóng nghĩ đến sát chiêu nhất định cùng đánh nghi binh là trái lại, nơi này tưởng tượng pháp cơ hồ ở trong óc lập tức sẽ qua, xuống thân bản năng hướng lui về phía sau đi, mạo hiểm vạn phần mà tránh thoát Đỗ Địch Đan một cước này. Đỗ Địch Đan một kích không trúng, cũng không có ngây người, mà là nhanh chóng lấn trên người trước, đưa tay nắm cánh tay của hắn. Mở cho ta. Trung niên kỵ sĩ cánh tay chấn động, muốn ngăn Đỗ Địch Đan năm ngón tay, mà sau một khắc lại cảm giác cánh tay bị nắm vị trí truyền đến kịch liệt đau nhức, dường như bị mấy cây gai nhọn đâm vào, không khỏi sợ tới mức hoảng sợ thất xác, nâng lên tay kia để thoát ra. Đỗ Địch Đan phản ứng nhanh chóng, tay phải bắt lấy hắn tay kia, mũi chân điểm một cái, ngẩng đầu hung hăng hướng hắn mũi đánh tới. Bành ma một tiếng, trung niên kỵ sĩ ý nghĩ ngửa ra sau, máu mũi phun ra. Đỗ Địch Đan thừa dịp nơi này cơ hội, nâng lên tay phải hung hăng nện ở hắn cái kia chỉ bị nắm cánh tay quan khuỷu tay chỗ, răng rắc một tiếng do nét giòn vang, nơi này đầu cầm kiếm cánh tay lập tức để một cái khủng bố tư thế bốn lượn hạ xuống. Trung niên kỵ sĩ kêu thảm một tiếng, đau đến bàn tay bung ra, trường kiếm mất rơi trên mặt đất, ken đương một thanh âm vang lên. Mặt khác ba vị kỵ sĩ không nghĩ tới đội trưởng của mình ở một cái đối mặt tại liền bị thua, vội vàng bạt kiếm vọt lên. Chuyển C. Ua tui lốt Đỗ Địch Đan tay trái một quyền nện ra, ở giữa ngực, đem trung niên kỵ sĩ đánh bay, quay người quay đầu lại lạnh lùng mà nhìn về phía sông lại ba cái kỵ sĩ, trong mắt lạnh như băng sắc ý, giống như một đầu thoát cương hung thú, lại nhường ba vị kỵ sĩ xinh xinh đã ngừng lại bước chân, nắm chặt bội kiếm, mặt mũi tràn đầy kinh hãi mà nhìn xem Đỗ Địch Đan. Quyền 3, cắt liệt người chương 181, mục đích. Đều dừng tay. Thiếu nữ cùng phỏ dìn đồng thời quát to. Ba vị thanh niên kỵ sĩ không khỏi nhìn về phía Vây Kẻn. Giờ phút này Vây Kẻn đã là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, hắn biết rõ trung niên kỵ sĩ lực lượng mạnh cỡ bao nhiêu, đây chính là một vị trung cấp kỵ sĩ A, mặc dù là ở kỵ sĩ trong cung điện, đều có thể sắp xếp đến 500 tên trong vòng, vậy mà ở tránh diện bị Đỗ Địch Đan cho đánh bại. Hơn nữa còn là tính áp đảo đánh bại, nơi này chẳng phải là ý nghĩa. Đỗ Địch Đan lực lượng so trung cấp kỵ sĩ còn mạnh hơn nhiều lắm. Với tư cách Milan gia tộc thiếu gia, hắn tự nhiên biết rõ kỵ sĩ cùng thú liệp giả ở giữa chênh lệch. Thú liệp giả thường xuyên ở vách tường ngoài cùng ma vật chiến đấu, vô luận là chiến đấu ý thức hay vẫn là giết địch kỹ xảo, đều tuyệt không phải kỵ sĩ có thể so sánh. Tuy nhiên đều là chiến đấu chức nghiệp, cả hai người nhưng lại không cùng đường tuyến. Kỵ sĩ là vinh quang, thủ hộ quý tộc, bị người ngâm thơ dong ca tụng. Mà thú liệp giả liền âm u hơn, thậm chí bình thường bình dân cũng không có tư cách biết được thú liệp giả tồn tại. Vậy mà có thể như thế nhanh chóng mà đánh bại Mạc Thúc, tuyệt đối không là sơ cấp thú liệp giả đơn giản như vậy. Vây Kẻn trong lòng nhiều lần mà lăn lộn ý nghĩ này, sợ hãi mà nhìn xem Đỗ Địch Đan, thú liệp giả ở quý tộc trong mắt hình tượng thật sự không có khen vị trí, theo cái nghề nghiệp này sinh ra đời bắt đầu, liền bị dán tên điên, bạo ngược loại nhãn hiệu. Mặc dù là không thể không lợi dụng thú liệp giả kiếm lấy tài phú quý tộc, nội tâm cũng là cực kỳ kiêng kỵ những tồn tại này, đây cũng là vì cái gì cao cấp thú liệp giả cũng tìm được tập đoàn ưu đãi, mặc dù là quý tộc cũng muốn khuôn mặt tươi. Cười đón chào nguyên nhân. Phò Jin cùng thiếu nữ, cùng với đằng sau tất cả người quý tộc và con hắn nữ, đều là âm thầm kinh hãi, một ít quý tộc con cái bất thiện che giấu, mặt mũi tràn đầy trợn mắt há hốc mồm, nói không ra lời. Tại đây một ít quý tộc trong mắt, cơ hồ không có cơ hội tận mắt nhìn đến thú liệp giả ra tay, về thú liệp giả nguy hiểm cùng cường đại, đều là theo quý tộc khác trong miệng nghe nói, mà trong mắt bọn hắn, mạnh nhất đại tồn tại chắc chắn liền là kỵ sĩ, chỉ là không nghĩ tới, giờ phút này trong chàng thiếu niên này lại như thế nhanh chóng mà lợi lạc đem một cái đeo theo trung cấp huân chương kỵ sĩ cho đánh bại, quả thực phá vỡ bọn hắn nhận thức. Phò Dìn đồng dạng kinh hãi, nhưng càng nhiều hơn là kinh hỉ. Tuy nhiên theo Đỗ Địch Đan trong miệng nghe được hắn đối với thực lực mình miêu tả, nhưng hắn cũng chưa xong tin hoàn toàn phục. Dù sao, hắn theo trong tay nắm giữ về Đỗ Địch An trong tư liệu, biết rõ thiếu niên này lý lịch có nhiều đơn bạc, chỉ có thể miễn cưỡng tính toán một cái sơ cấp thú liệp giả nhân vật mới, liền tính toán cơ trí xảo trá, cũng cuối cùng là mềm lực lượng. Hơn nữa, trong tù là không có thần chúc phúc, chỉ có thống khổ cùng tra tấn. Trong lòng kinh hỉ đồng thời, hắn cũng gấp làm sử kế sách quải trượng đi ra, đi vào trong tràng, quay đầu nhìn Đỗ Địch An một mắt, quắc khẽ, không được vô lễ. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, khoanh tay mà đứng, ở ngoài mặt, hắn chỉ là tập đoàn thuê thú liệp giả, tự nhiên muốn biểu hiện được thuận theo Phò Dìn. Ra tay luật bàn, khó tránh khỏi ngộ thương. Phò Dìn đầu một chuyện, hướng ngây kẻ này này nói, ngươi không sao chớ. Vây kẹn nhìn thấy hắn không có chút nào ấy nay ánh mắt, chỉ cảm thấy ngực một cỗ biệt khuất nộ khí chắn kế sách, lại không thể nào phát tiết, âm tàn mà nhìn chằm chằm Đỗ Địch An một mắt, khua tay nói, chúng ta đi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn tự nhiên sẽ không lại đi hư giả khách sáo, dù sao tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Thiếu nữ thở dài, hướng Đỗ Địch An nói, không nghĩ tới hôm nay sẽ phát sinh như vậy chuyện không vui, đây là chúng ta tập đoàn tại việc, ngươi chỉ là bọn hắn thuê thú liệp giả. Vì cái gì không nên nhúng tay đâu rồi, vốn còn muốn hướng ngươi lấy một bài thơ, này. Lắc đầu, mặt mũi tràn đầy tiếc hận cùng tiếc nuối. Đỗ Địch An nghe được nao nao, chợt nhớ tới, nơi này mặt của cô gái gò má có vài phần quen thuộc, tựa hồ là ban đầu ở quý tộc tụ hội lên gặp qua mẹ ấy giờ gia tộc tiểu thư, mẹ ấy giờ sẽ ạ. Nếu là tập đoàn tại việc, liền không nên làm một cái thú liệp giả mặt, đi nhục nhã thú liệp giả. Đỗ Địch An dừng ở nàng. Âm thanh lạnh lùng nói, tuy nhiên ở các ngươi quý tộc trong mắt, thú liệp giả chỉ là một đầu cho các ngươi kiếm tiền chó, nhưng đừng quên, là thú liệp giả lần lượt tỏa ra nguy hiểm tánh mạng ở vách tường ngoài chiến đấu, mới đưa tài phú đưa về đến vách tường trong, các ngươi chỗ điểm đèn lên dầu, là thú liệp giả theo ma vật thân thể nội móc ra, các ngươi hất lên thú nhung phục, là thú liệp giả theo ma vật trên người lột bỏ. Mẹ ấy giờ sẽ ạ thở dài một tiếng, nói, lời nói là không sai nhưng cái này là thú liệp giả nhiệm vụ, không phải sao, hơn nữa, đây cũng là chính các ngươi lựa chọn, ở mạo hiểm đồng thời, các ngươi cũng có thể thu hoạch tuyệt bút tiền tài. Đỗ Địch An lẳng lặng yên nhìn nàng kia xinh đẹp mặt, nói, nếu là hợp tác quan hệ, nên có tối thiểu tôn trọng, thú liệp giả đoạt được, đều là tự mình dốc sức liều mạng lợi nhuận đến, mà không phải lấy không. Mẹ ấy giờ sẽ ạ hơi im lặng, nói, ngươi nói rất đúng. Bất quá ta chưa bao giờ xem thường thú liệp giả, chỉ là, đây là tập đoàn cùng quý tộc tại việc, ngươi đúc kết tiến đến, đối với ngươi bản thân không có lợi. Nói xong, theo Đỗ Địch An trên người thu hồi ánh mắt, nói, thuận tiện còn có chuyện nói cho ngươi biết, Jenny biết rõ ngươi đi ra tin tức, bất quá nàng bị phụ thân nàng quan trong nhà, không có biện pháp đi ra gặp ngươi, xem ở phần của nàng lên, ngươi nếu có cái gì lời nói nghĩ nói cho nàng biết. Ta có thể giúp ngươi tiện thể đi qua. Đỗ Địch An ánh mắt hơi động một cái, lại khôi phục bình tĩnh, hờ hững nói, nếu là có tâm, không có người có thể quan ở, nếu là không có ý, tứ phía đều là cự bích. Mẹ ấy giờ sẽ ạ đánh giá hắn một mắt, nói, ngươi vẫn còn ghi hận chính mình tiến ngục giam việc. Nơi này không phải là của nàng sai. Ta biết rõ. Đỗ Địch An lẳng lặng yên nhìn qua nàng, nói, không phải bất luận kẻ nào sai. Ngược lại ta còn muốn cảm tạ những người khác, tỉnh lại ta, để cho ta biết rõ, chính thức tồn tại đồ vật là cái gì. Là cái gì? Mẹ ấy giờ sẽ ạ khe như mày, là cứu hận. Đỗ Địch An ánh mắt xẹt qua thân ảnh của nàng, bình tĩnh nói, ngươi cần phải trở về. Mẹ ấy giờ sẽ ạ hơi cứng lại, tức giận nói, khu trục một cái phu nhân, thật là không lễ phép sự tình. Cho nên ta không phải quý tộc. Đỗ Địch An nói. Mẹ ấy giờ sẽ ạ lần nữa bị nghẹn ở, ngón tay níu lấy làn váy nói, thật không biết rèn nì như thế nào hàn huyên với ngươi thiên, những câu có thể đem người tức chết. Đi thong thả. Chờ mẹ ấy giờ sẽ ạ cùng ngây kẹt một đoàn người sau khi rời đi, Phò Dìn mang Đỗ Địch An lại nhớ tới dựng âm nhạc trước đài, hướng chúng nhân nói, các vị mời ngồi, sắc trời còn sớm, chúng ta tiếp tục. Ở đây tất cả người quý tộc nhìn nhìn hắn, lại nhìn một chút Đỗ Địch An, lẫn nhau đối mặt. Tuy nhiên không ít người đã manh động thoái ý, lo lắng bị mẹ ấy giờ gia tộc cùng Milan gia tộc trả thù, nhưng Phò Dìn bên này tựa hồ cũng không phải thiện bối phận, nhất là Đỗ Địch An một quyền nện đứt trung niên kia kỵ sĩ cánh tay huyết tinh tàn bạo hình ảnh, thật sâu rung động đã đến tất cả mọi người, sinh sở làm cho Đỗ Địch An không vui. Dù sao thì đến đều đến rồi, sẽ chờ yến hội chấm dứt rồi nói sau. Tất cả người quý tộc trong lòng như vậy lặng yên suy nghĩ, theo lời ngồi xuống. Mời tiếp tục đi. Phò Dìn hướng đài trên dàn nhạc chỉ huy giơ tay lên nói. Vị này dàn nhạc chỉ huy có chút do dự, nhìn thoáng qua bên cạnh hắn Đỗ Địch An, chỉ cảm thấy da đầu hơi run lên, thật sâu hít hai phần không khí, mới đưa tâm thần khôi phục đến vững vàng trạng thái, quay đầu lại mời đến một cái dàn nhạc những người khác, đứng trở lại nguyên vị của mình, âm nhạc chậm rãi bay lên. Du dương âm nhạc quanh quẩn trong đại sảnh, ngồi ở hàng phía trước Phò Dìn cùng Đỗ Địch An mặt mỉm cười mà nghe, rất là hưởng thụ cùng đưa vào. Ở phía sau quý tộc khác, lại thỉnh thoảng đem ánh mắt ném hướng Đỗ Địch An, trong lòng lật qua lại các loại ý niệm. Dạ sắc dần dần sâu. Yến hội chấm dứt, tất cả người quý tộc ngồi riêng phần mình xe ngựa trở về. Phò Dìn cùng Đỗ Địch An ở cửa ra vào đưa tiễn, nhìn qua những xe ngựa này biến mất ở trang viên trước trong bóng đêm, hai người liếc nhau, Phò Dìn nói, lên lầu nói. Đỗ Địch An gật đầu. Phò Dìn bàn giao bên cạnh quản gia, đem dầu thắp thay cho, đại sảnh thu thập sạch sẽ, chính mình thì tại trung niên thị nữ nâng xuống, cùng Đỗ Địch An cùng nhau lên lầu 2 trong thư phòng. Loại trung niên thị nữ sau khi rời đi, Phò Dìn hướng Đỗ Địch An hỏi, ngươi không có bị thương đi. Đỗ Địch An khẽ lắc đầu, nói, lần này Milan gia tộc cùng mẹ ấy giờ gia tộc tới, nên không hoàn toàn đúng của chèn ép tập đoàn, nhất là vị kia Milan gia tộc quấy kẻn. Hắn ngay từ đầu mục tiêu công kích tựa hồ chính là ta, chẳng lẽ là biết rõ ta bị bảo lãnh về sau, lo lắng ta trả thù gia tộc bọn họ, cho nên sớm ra tay. Chắc có lẽ không. Phò Dìn lắc đầu, tuy nhiên ta thả ra tin tức ngươi là trung cấp thú liệp giả, nhưng bọn hắn hơi chút điều tra một cái đã biết rõ, ngươi chỉ là sơ cấp thú liệp giả, cũng có thể mượn đây suy đoán ra, ta thả ra tin tức chỉ là một loại manh lưới. Một cái sơ cấp thú liệp giả đối với bọn họ mà nói, còn không coi là cái gì, không đến mức nhường bọn hắn lo lắng. Quyền 3, cắt liệt người chương 182, cái thứ nhất sản phẩm. Như vậy, hắn công kích ta nguyên nhân là cái gì? Đỗ Địch Tân hỏi. Phò Dìn trầm ngâm một lát, đống nhiên nói, ta nhớ được, 2 năm trước, Milan gia tộc tựa hồ chuẩn bị cùng bố Long gia tộc quan hệ thông gia, không biết có phải hay không là bởi vì này sự kiện. Quan hệ thông gia. Đỗ Địch An liền giật mình một cái, im lặng xuống, một lát sau, hỏi, kết quả là cái gì? Không có thành. Phò Dìn lắc đầu, bố Long gia tộc cái vị kia rèn nỉ tiểu thư không đồng ý, mặt khác mẹ ấy giờ gia tộc khả năng cũng đang âm thầm nhúng tay, ngăn cản trận này quan hệ thông gia. Dù sao, một khi Milan gia tộc cùng bố Long gia tộc quan hệ thông gia thành công, sẽ hình thành một cỗ càng lớn lực lượng, ở toàn bộ tập đoàn ở bên trong. Ảnh hưởng nhất bất lợi chính là mẹ ấy giờ gia tộc, tuy nhiên mẹ ấy giờ cùng bố Long hai nhà là thế giao, nhưng quý tộc ân ân đoán đoán, giam ba câu khó có thể nói rõ. Đỗ Địch An nhìn hắn một cái, nói, khó trách hôm nay tới phá quấy rối, là mẹ ấy giờ gia tộc cùng Milan gia tộc, vị kia mẹ ấy giờ nhà tiểu thư, tuổi còn nhỏ, nhìn về phía trên lại cũng không như bề ngoài đơn thuần như vậy vô tri. Phò Dìn mỉm cười, nói, lại giảo hoạt tiểu hồ ly. Cuối cùng hội thua ở kinh nghiệm lên. Đỗ Địch An gật đầu thừa nhận, đây là chí lý. Chỉ là, hôm nay ngươi ở trước mặt nhục nhã Milan gia tộc, bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Phò Dìn khẽ thở dài, nói, tuy nhiên chúng ta đã theo mẹ lỏn tập đoàn trong độc lập đi ra, nhưng ngẫu nhiên có thể nhẫn tức thì nhẫn. Đỗ Địch An nói, có việc ta có thể nhịn, có không xứng để cho ta nhẫn, có một cái từ gọi tự rước lấy nhục, sự tình hôm nay. Milan gia tộc sẽ không truyền đi, cũng không có biện pháp không cáo ta phía dưới phạm thượng, mạo phạm quý tộc, sẽ chỉ ở sau lưng vụng trộm dở trò, bất quá liền tính toán chúng ta khách khí, người khác đã có mang địch ý, cũng đừng có kỳ cầu người khác khi nào hội phát động công kích. Phò Dìn nhìn hắn một cái, cùng Đỗ Địch An nói chuyện lúc hắn luôn luôn một loại ảo giác, tựa hồ chính mình đối diện không phải một thiếu niên 15-16 tuổi, mà là một cái tâm trí thành thục hơn 30 tuổi người trưởng thành. Hơn nữa xảo trá như hồ, nơi này nhường hắn không khỏi nghĩ đến trong lịch sử một ít kiệt xuất nhân vật, đại đa số ở hài đồng thời kỳ, liền biểu hiện ra ở phương diện khác kinh người thiên phú. Có lẽ, trước mắt thiếu niên này thiên phú, tương lai cũng sẽ thành làm một cái nhân vật kiệt xuất, bất quá tuyệt không phải là chính diện. Milan gia tộc yêu quý mặt, xác thực sẽ không lan truyền đi ra ngoài. Phò Dìn nhìn xem Đỗ Địch An, nói, nhưng dưới đời này không có bức tường nào không lọt gió. ngươi có thể nhẹ nhõm đánh bại trung cấp kỵ sĩ tin tức, chắc hẳn rất nhanh sẽ xuyên thấu qua hôm nay tới những người này trong miệng, rơi vào tay toàn bộ trong vòng luẩn quẩn. Tuy nhiên ở trên báo chí không dám đưa tin đi ra, nhưng ngươi cũng sẽ ở trong hội nổi danh, chỉ là, nổi danh chưa chắc là chuyện tốt. Đỗ Lịch Tân nói, mẹ lỏn tập đoàn nên hội lập tức dùng biện pháp, bất kể như thế nào, chúng ta phải nhanh chóng kiếm tiền, thuê đến một đầu thuộc về mình vách tường ngoài con đường, tài bồi chính mình thú lập giả. Phò Dinh cười khổ nói, cái này cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi. Đỗ Lịch Tân gật gật đầu, nghĩ đến mình đã mọi sự đã chuẩn bị sớm nhỏ. Đứng dậy cáo từ nói, ta đi về trước. Rời khỏi dần lâu đài cổ, sắc trời đã tối, bên ngoài đã đến cấm đi lại ban đêm thời gian. Đỗ Lịch Đan trên xe ngựa cắm lên dần gia tộc cờ xí, trên đường gặp được cấm đi lại ban đêm binh sĩ, cũng không có bị ngăn cản ngăn đón. Trở lại xưởng nhỏ ở bên trong, Đỗ Lịch Đan kiểm kê một lần chuẩn bị đầy đủ tài liệu, xác nhận không sai, liền ở xưởng bên trong hàng hóa dương lên nằm xuống tiếp đi. Ngày kế tiếp, Đỗ Lịch Đan đi khu buôn bán Tây Đại khu nô lệ trong chợ, hoa 20 ngân tệ chọn lựa đến 20 nô lệ, những đầy tớ này đại đa số là màu da ngăm đen bờ là nhân chủng, thân thể đầy đủ, 10 nam 10 nữ, tuổi ở 18 tuổi đến 25 tuổi khoảng. Bán nô lệ đại đa số là quý tộc sa sút, phá sản phú thương, tiêu điều kỵ sĩ bọn họ, không cách nào cung cấp nuôi dưỡng quá nhiều nô lệ người hầu, chỉ có thể đem hắn gửi bán. Ở nô lệ thị trường sang tên thủ tục lúc, Đỗ Lịch Đan không có trực tiếp sang tên đến tên của mình xuống, mà là chuyển rời đến dần gia tộc dưới trướng, sau đó mang theo những đầy tớ này đi vào chính mình thuê xưởng nhỏ ở bên trong, dạy bảo bọn hắn đơn giản chế tạo công nghệ, mỗi người chỉ cần học hội chính mình chế tạo hoàn cảnh là được, dây chuyền sản xuất sản xuất. Những đầy tớ này trong không thiếu ý nghĩ thông minh, Đỗ Lịch Đan từ đó chọn lựa ra một cái tên là Hạ Dị Sởn Trung Nhân Nhân, từng là cái nào đó kỵ sĩ gia tộc quản gia. Thay thế hắn để ý tới Lý Xưởng. Suốt một ngày, Đỗ Lịch Đan đều theo đạo đạo những đầy tớ này tiến hành chế tạo, hơn nữa giám sát công tác của bọn hắn. Đến buổi tối, Đỗ Lịch Đan kiểm lại chế tạo thành phẩm hàng hóa, chỉ có 1.000 hộp không đến. Hao phí tài liệu khoảng 2 cái ngân tệ khoảng, những diêm này muốn nhanh chóng bán ra, phải vô cùng giá thấp cách nhập thị, mỗi hộp 2 cái tiền đồng, 1.000 hộp liền là 20 ngân tệ, thu lợi tỷ lệ là 11. Đỗ Lịch Đan trong lòng âm thầm tính toán. Đúng vậy, hắn cái thứ nhất chế tạo đồ vật, liền là diêm. Tuy nhiên ở trong luyện kim thuật, diêm không giống thuốc nổ, bị liệt là cấm thuật, diêm luyện kim cấu tạo tương đối đơn giản, hoàng lân cùng xích lân loại cơ bản tài liệu vận dụng cùng phối hợp tổ hợp liền có thể chế thành, nhưng ở không có điện cái này thời kỳ, diêm hoàn toàn có thể nhanh chóng thay thế dao đánh lửa. Dù sao, dao đánh lửa châm lửa hiệu suất chậm, hơn nữa phân mức trọng. Hai điểm này đều bị diêm ưu thế chỗ đả bại. Tuy nhiên diêm chỉ là một cái tiểu vật phẩm, nhưng là tiêu hao phẩm, cái này ý nghĩa vĩnh viễn có nhu cầu, làm bao trùm dao đánh lửa địa vị về sau, kiếm được tiền tài, tuyệt sẽ không chỗ thua kém mặt khác quý trọng vật phẩm. Một ngày 20 ngân tệ hay vẫn là quá chậm, 10 ngày mới 2 cái kim tệ. Đỗ Lịch Đan suy tư về lúc trước chế tạo quá trình, 20 nô lệ nhiệm vụ hiệu suất rất nhanh, sở dĩ chỉ tạo ra 1.000 hộp. Ngoại trừ lần đầu chế tạo không quá thuần thục ngoài, cắt diêm côn quá trình hao phí tối đa thời gian, suốt 10 cái nô lệ cắt diêm côn, đều cản không nổi những người khác chế tạo tuổi đầu cùng hộp giấy tốc độ. Đợi tạo ra một đài cắt diêm cơ giới mới được. Đỗ Lịch Đan như có điều suy nghĩ, chỉ là, cơ giới xuất hiện, thế tất sẽ bị người phát giác được năng lượng cơ giới, tiến tới trắng trợn nghiên cứu phát minh, tài đoàn khác hoàn toàn có thể dựa vào hùng hồn tài lực cùng con đường. Nhường chính mình cái phát minh người tìm không thấy bất luận cái gì thị trường, chỉ có thể chết đói. Đã như vậy, không bằng chính mình tự mình đến khai thác hơi nước thời đại. Đỗ Lịch Đan ánh mắt âm thầm kiên định xuống, nếu như người khác phục chế hắn sản phẩm, hắn liền để cho người khác phục chế tốc độ, đuổi theo cản không nổi hắn phát minh tốc độ. Cho những đầy tớ này thuê mấy gian cũ nát dân phòng ở lại, Đỗ Lịch Đan suốt đêm trở về lên đường tiến về trước dần lâu đài cổ. Xe ngựa mới vừa tiến vào dạ thị trấn nhỏ, đột nhiên, phía trước lôi kéo ngựa bối rối mà gào thét, đem xe ngựa mang được khoảng lay động. Sa Phu lo lắng quấy nhiều đến Đỗ Lịch Đan, phẫn nộ mà vội vàng vùng roi tức giận rút, lớn tiếng quát khiển trách. Đỗ Lịch Đan phục hồi tinh thần lại, nhấc lên màn xe hướng ra phía ngoài nhìn lại, đêm đen như mực sắc ở bên trong, trên đường phố không có cái gì. Đỗ Lịch Đan khịt khịt mũi, cũng không có nghe thấy được cái gì mùi lạ, trong lòng hiện lên một ít nghi hoặc, vẹn vẹn, một cỗ không hề dấu hiệu mà hàn ý theo hắn trên sống lưng bò lên, vội vàng hướng bên cạnh đánh tới. Quyền 3, cắt liệt người chương 183, ám sát. Phúc! Ở Đỗ Địch Gan tránh né đồng thời, một đạo bén nhọn chủy thủ theo dưới chỗ ngồi mặt đột nhiên nhảy lên ra, đem dưới mã xa mặt bản tử đánh nát. Nắm chủy thủ cánh tay cực kỳ hết sức nhỏ, là nữ tử, ở một kích không về sau, nhanh chóng thu rụt trở về. Đỗ Địch Gan trong mắt sát ý lập lòe, nhanh chóng nhảy ra xe ngựa. Ách, một tiếng thống khổ mà rên rỉ ở trước xe ngựa đột nhiên vang lên, chỉ thấy trong bóng tối một đạo toàn thân màu đen chất keo giống như áo giáp hết sức nhỏ thân ảnh, thò tay che xa phu miệng. Chủy thủ nhanh chóng xẹt qua hắn yết hầu, vị này kiếm tiền nuôi sống gia đình trung niên sa phu, trừng to mắt, không có phát ra kêu thảm thiết, thân thể mềm mà té xuống. Lôi kéo ngựa chấn kinh, hướng phía trước bỏ mạng chạy tới. Trong bóng đêm, gió lạnh ở bên trong, trên đường dài. Đỗ Địch Đan cùng vị này nữ sát thủ bốn mắt nhìn nhau, lẳng lặng giằng co. Chớ khẩn trương. Đột nhiên, nữ sát thủ giơ tay lên, thanh âm dễ nghe, nói. Nhớ do nó ta sao? Trả lời đồng thời, kéo xuống chính mình mặt nạ bảo hộ. Đỗ Địch Gan nhìn thấy mặt mũi của nàng, đáy lòng một vì sợ mà tâm rung động, sắc mặt biến hóa, nói, Gờ Lạt Ly. Vị này đến ám sát chính mình nữ sát thủ, dĩ nhiên là Gờ Lạt Ly. Xem ra ngươi trí nhớ không sai. Gờ Lạt Ly mỉm cười, thu hồi truy thủ, nói, tập đoàn bên trên phái ta đến ám sát ngươi, bất quá. 3 năm trước đây ta còn thiếu nợ cá nhân ngươi tỉnh, lần này coi như trả lại cho ngươi rồi. Đỗ Địch Gan giật mình, vẫn không có buông lỏng thân thể, nói, đã như vậy, ngươi làm sao khổ giết hắn đi. Hắn. Gơ Lạt Lì nhìn qua ké trên mặt đất trong vũng máu sa phu, mỉm cười, nói, chỉ là bình thường thằng xui xẻo mà thôi, nếu không phải giết hắn mà nói, tập đoàn liền sẽ biết ta lưu tình, nhân tình của ngươi còn chưa đủ để nhường ta đắc tội tập đoàn. Đây cũng là vì cái gì ta vừa rồi đối với ngươi ra tay, nếu là ta thật muốn giết ngươi, liền sẽ không để cho ngươi sớm cảm ứng được, tiến hành tránh né. Điểm này, kính xin ngươi tin tưởng một cái cao cấp thứ khách săn giết năng lực. Đỗ Địch Gan im lặng xuống, một lát sau, nói, nghe ý của ngươi, mẹ lỏn tập đoàn nhân sự sau hội điều tra đến chuyện ngày hôm nay. Hẳn là dần trong gia tộc có mẹ lỏn tập đoàn người. Đây không phải rất bình thường sao? Gơ Lạt Ly nhìn qua hắn khẽ cười cười, nói, không có gì là tiền tài làm không được, coi như là nhường nhi tử giết cha, cũng chỉ là thẻ đánh bạc nhiều cùng ít mà thôi. Đỗ Địch Gan gáy lòng lạnh xuống, nói, ngươi buông tha ta, trở về như thế nào cùng tập đoàn giải thích. Gơ Lạt Ly khoe miệng lộ ra một vẻ vui vẻ, nói, nơi này rất đơn giản, liền nói ngươi cụ nhiễm giả ma ngân cảm ứng được ta, đánh lén thất bại lạc, dù sao, ở tập đoàn ở bên trong. Đã đem ngươi phân chia đến trung cấp thú liệp giả trong danh sách đối đãi, cụ nhiễm giả dù sao cũng là hiếm thấy ma vật, ma ngân lần thứ 2 tiến hóa cùng 3 lượt tiến hóa, hội sinh ra như thế nào năng lực, trước mắt đều tạm không biết được. Nghe được nàng, Đỗ Địch Gan không khỏi hồi tưởng lại mình đã từng thấy ma vật đồ sách, bên trên xác thực có miêu tả từng cái ma vật năng lực, đặc tính, nghỉ lại vị trí loại tin tức, kể cả những hiếm thấy này ma vật tin tức, đều có đơn giản miêu tả. Mà nơi này ma vật đồ sách là xuất từ nội bích, như thế nào đánh giá đẳng cấp, đều là nội bích nói tính toán. Đa tạ. Đỗ Địch Gan thấp giọng nói, hắn tin tưởng Gơ Lạt Ly, nếu là nàng thật muốn đánh lén, coi hắn nắm giữ hắc chức giả ma ngân, hơn phân nửa có thể lặng yên không một tiếng động mà nhích lại gần mình tiến hành săn giết, liền tính toán săn giết thất bại, giờ phút này chính diện chiến đấu, mình cũng tuyệt không phải Gơ Lạt Ly đối thủ. Cũng coi như người vận khí tốt. Gơ Lạt Lì cười nói, tập đoàn bên trong liền 2 cái cao cấp thú liệp giả, một cái là ta, một cái khác là kỵ sĩ chức nghiệp, am hiểu chính diện chiến đấu, lúc này mới phái ta tới, nếu không cái mạng nhỏ của ngươi muốn bàn giao tại đây rồi. Đỗ Địch Gan nhìn vào nàng, nói, 3 năm trước đây tiểu nhân tình, đáng giá ngươi bước lên lớn như vậy phiêu lưu buông tha ta sao, nếu là bị bên trên trách tội làm sao bây giờ. Tùy bọn hắn đi lạc. Gơ Lạt Lì nhún nhún vai. Tỏ vẻ không sao cả, ngươi cũng đừng quá để mắt những quý tộc này, bọn hắn còn dựa vào chúng ta cho bọn hắn kiếm tiền đâu rồi, nói cho cùng, chúng ta đều là bọn hắn dưỡng một con chó, đã người khác đem ngươi trở thành một con chó, ngươi còn liều mạng đi làm một đầu chú khuyển, đó mới là nhất thật đáng buồn. Đỗ Địch Gan thật sâu nhìn nàng một cái, nói, lần này nhân tình, ta nhớ kỹ, ngày sau như có cơ hội trả lại cho ngươi.
Không cần.
Gỡ lạt lì khoát tay nói, chỉ là triệt tiêu rồi, ta là người nói được thì làm được, hơn nữa, đoán chừng ngươi cũng khó có thể có cái gì về sau rồi, lần này bọn hắn phái ta tới giết ngươi không thành, hơn phân nửa hội dùng cái khác thủ đoạn, ngươi cùng sau lưng ngươi quý tộc, đều muốn đại họa lâm đầu rồi. Nói xong, quay người theo khu phố đi đến, nói, sao sẽ không mong mỏi. Nói xong, thân ảnh biến mất ở trong bóng đêm, nhanh chóng rời đi. Đỗ Lịch Đan nhìn qua nàng bóng lưng rời đi, trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi theo xe ngựa rời đi phương hướng đi đến, lạnh như băng đáy lòng tràn ngập lạnh lạnh sắc ý, hắn ngờ tới Mẹ Lọn tập đoàn hội đến báo thù, nhưng không nghĩ tới trả thù nhanh như vậy, ác như vậy, trực tiếp thuê cao cấp thú liệp giả đến ám sát. Phải biết rằng, cao cấp thú liệp giả ở bức khu tuyệt đối là mạnh nhất vũ lực, gần với sở thẩm phán trường giới giả. Nếu là vận dụng cao cấp thú liệp giả đi ám sát quý tộc, hơn phân nửa sẽ bị sở thẩm phán trường giới giả đuổi theo điều tra ra, đem hắn đánh gục, nhưng chỉ là giết chết một người thú liệp giả, sự tình hình dạng liền hoàn toàn bất đồng rồi, rất dễ dàng bị che giấu đi. Nhất là như dần gia tộc như vậy không có bối cảnh tiểu quý tộc, loại giết Đỗ Lịch An, lại hơi chút gây điểm áp lực, giai ẩn gia tộc cũng không dám có bất kỳ bắn ngược, chớ nói chi là để Đỗ Lịch An khiếu nại. Phái gỡ lạt lì ám sát thất bại, kế tiếp chắc có lẽ không lại từ ám sát phương diện vào tay, nhưng vẫn là phải cẩn thận đề phòng. Đỗ Lịch An một mình đi ở Hắc Dạ Lanh Phong ở bên trong, suy nghĩ lại càng ngày càng rõ ràng, thầm nghĩ, trực tiếp ám sát không được, hơn phân nửa liền sẽ thông qua tập đoàn từng cái sản nghiệp cùng con đường, cùng với phụ thuộc thế lực khác, phú thương, đối với dần gia tộc tiến hành đả kích nghiên áp. Phải nhanh chóng chu tiền. Đỗ Lịch An trong mắt hàn ý càng ngày càng đậm. Như hắn bản thân cũng là cao cấp thú liệp giả, đối với Mẹ Lọn tập đoàn mà nói, liền là một cây gai trong họng. Nói cho cùng, mưu kế cuối cùng là phụ trợ, lực lượng mới là căn bản. Ở trở lại dần lâu đài cổ trước, Đỗ Lịch Đan đem y phục của mình xé rách, ngụy trang thành kịch liệt đại chiến qua bộ dáng. Tuy nhiên Gỡ Lạt Lì là tới trả nhân tình, tính cách cao ngạo, chưa cùng hắn đưa ra điểm ấy, nhưng hắn làm sao không biết, nếu là mình hoàn hảo không tổn hao gì trở về. Gỡ lạt lì lúc trước ngụy trang ám sát, liền tất cả đều uổng phí rồi. Làm Đỗ Lịch An toàn thân chật vật trở lại dần lâu đài cổ lúc, tuy nhiên Phò Dìn cùng con hắn nữ tất cả đều chìm vào giấc ngủ, nhưng vẫn là bị đánh thức. Phò Dìn chứng kiến Đỗ Lịch An chật vật bộ dáng, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, trước tiên liền là mang Đỗ Lịch An trở lại thư phòng của mình, cũng nghiêm lệnh người hầu cùng con cái của mình cấm đem hôm nay chứng kiến việc chuyển ra bên ngoài. Là Mẹ Lọn tập đoàn làm. Trong thư phòng, Phò Dìn vội vàng hỏi, bị thương nghiêm trọng không? Đỗ Lịch Đan sau khi vào phòng, trên mặt suy yếu biểu lộ liền thu liễm, bình tĩnh nói, lần này tới ám sát chính là Gỡ Lạt Lì. Gỡ Lạt Lì. Phúc Lợi đồng tử co rụt lại, thất thanh nói, là nàng. Đỗ Lịch Đan gật gật đầu, nói, bất quá không cần lo lắng, nàng thiếu nợ ta một cái nhân tình, lần này không có thật sự ra tay, bất quá, chuyện lần này cho chúng ta gõ vang cảnh báo rồi. Ta hiện tại cần ngươi vận dụng các ngươi gia tộc sở hữu tài nguyên, không tiếc bất cứ giá nào phối hợp ta. Quyền 3, cắt liệt người chương 184, cải tiến. Phò Dìn liền giật mình, nói, như thế nào phối hợp? Ngươi nên biết ở nơi nào có thể nhận được một ít hàng dệt tờ đơn đi. Đỗ Lịch Đan nói, ta cần một gian dệt nhà xưởng, ngươi tận khả năng tối đa nhất đi làm đến một gian quy mô lớn hơn, sau đó đem ngươi có thể nhận được chỗ có quan hệ với hàng dệt tờ đơn. Tất cả đều kế tiếp, chúng ta chế tạo hàng dệt, phối hợp vị kia luyện kim thuật sĩ cho ta khắc một cái sản phẩm, cùng một chỗ bán ra, nhanh chóng gom góp đến thuê vách tường ngoài con đường kim tệ. Phò Dìn giật mình mà nói, hàng dệt. Chỉ dựa vào hàng dệt tờ đơn, để chúng ta trong tay tài chính cùng nhân thủ, muốn kiếm được đại tiền thật là chậm. Cái này ta tự có biện pháp. Đỗ Lịch Đan theo dõi hắn, nói, nhớ kỹ, là sở hữu ngươi có thể nhận được tờ đơn. Tất cả đều nhận được, như ta nhớ được không sai, thuê vách tường ngoài con đường kim tệ là hàng năm 10 vạn đi. Không sai. Phò Dìn khẽ cười khổ, ta bán đi này tòa Hồng Diệp Sơn giếng mỏ, vẫn chưa tới 1 vạn kim tệ, 10 vạn kim tệ, giống chúng ta như vậy gia tộc, đoán chừng muốn lợi nhuận cả đời mới có thể kiếm được. Một cái quý tộc sa sút, mặc dù có một ít ruộng đồng cùng đất phong thuế vụ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ở quý tộc chi tiêu. Có thể tích lũy xuống thu nhập, còn không bằng một vị cao cấp thú liệp giả lợi nhuận nhiều, như gỡ lạt lì giả như vậy bài cao cấp thú liệp giả, tiện tay có thể móc ra mấy vạn kim tệ, đưa ra một chỉ bàn tên cho ma vật, có thể lấy được hơn vạn kim tệ ban thưởng, nếu là hiếm thấy ban tên cho ma vật, tiền thưởng còn có thể lật lên mấy lần, thậm chí gấp 10 lần. Đỗ Địch An trầm giọng nói, chúng ta chỉ có thể ít lãi tiêu thụ mạnh, nếu là theo như dị vãng chế tạo hàng dệt kỹ thuật, hiệu suất chậm chạp, nghĩ ngắn hạn kiếm được tiền tự nhiên rất khó, nhưng là nếu như đem chế tạo hàng dệt hiệu suất đề cao gấp 10 lần, thậm chí mười mấy lần, kiếm tiền tốc độ liền sẽ không chậm nhiều lắm. Đề cao gấp 10 lần. Phò Dìn kinh ngạc, nói, như thế nào đề cao? Quay đầu lại ta sẽ cải tiến một cái dệt cơ. Đỗ Địch Tân nói, ngươi nhanh chóng thuê một ít thợ may tới, chuẩn bị cho tốt khởi công, tốc độ nhất định phải nhanh, hôm nay mẹ lỏn tập đoàn đã ra tay, ám sát sau khi thất bại, nên hội theo kinh tế bên trên chèn ép chúng ta, như không nhanh chóng trù tiền, tương lai sở hữu con đường bị phong tỏa, tình cảnh hội càng thêm nguy hiểm, hy vọng ngươi không được tàng tư. Phò Dìn nhìn hắn, trong lòng tự nhiên đã hiểu trước mắt tình cảnh, trên thực tế, đây cũng là hắn nhất lo lắng một loại tình huống. Mẹ lỏn tập đoàn đối với bọn họ mà nói liền là một chỉ bàng nhiên cự vật, nắm giữ thế lực cùng sản nghiệp quá nhiều, hoàn toàn có thể phong giết bọn hắn. Ta sẽ nhanh chóng. Phò Dìn đáp ứng, do dự một chút, nói, cải tiến dây cơ. Là như thế nào cái cải tiến pháp? Đến lúc đó ngươi đã biết rõ. Đỗ Địch ta nói, mặt khác, ngày mai phái người của các ngươi cùng ta đi qua, tiếp nhận vậy cái luyện kim sản phẩm, trước mắt xưởng đã đi vào chế tạo ở bên trong. Tuy nhiên hiệu suất không nhanh, nhưng trước tiên có thể hướng ra phía ngoài chậm rãi tiêu thụ, đánh xuất danh khí. Phò Dìn khẽ cười khổ, đánh xuất danh khí. Nơi này là khó khăn như thế nào? Tin tưởng ta. Đỗ Địch Đan khích lệ nói. Phò Dìn thở dài, hôm nay hắn ngoại trừ tin tưởng, cũng không có biện pháp khác rồi. Nói, nếu không như vậy đi, ta ngày mai đi lôi kéo xuống quý tộc khác. Tuy nhiên có thể kéo lung đến đều là một ít xuống dốc quý tộc. Nhưng tụ cùng một chỗ, nhiều hoặc ít có thể chia sẻ một điểm. Lại nói tiếp, tại lần trước tụ hội sau khi kết thúc, liền có hai gia tộc nghĩ muốn gia nhập chúng ta tập đoàn, nhưng ta còn không có cho trả lời thuyết phục, bọn hắn để chia thành yêu cầu có chút qua rồi, quay đầu lại ta theo chân bọn họ hảo hảo đàm một cái, mới có thể giảm xuống điểm yêu cầu. Không cần cân nhắc. Đỗ Địch An không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu, nói, ta nói rồi, không cần quý tộc khác gia nhập. Trừ phi là so sánh mẹ ấy giờ gia tộc như vậy cổ xưa quý tộc, nguyện ý khuất thân gia nhập, hơn nữa không đề cập tới ra quá phận yêu cầu, như mặt khác quý tộc, có thể cung cấp trợ giúp quá ít, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến chúng ta xử lý việc hiệu suất, có đôi khi người đông cũng không phải là liền lực lượng đại, một cái rắc rưởi là rắc rưởi, tụ cùng một chỗ, liền là đống rắc rồi. Phò Dìn thấy hắn thái độ quả quyết, cười khổ thanh âm, nói, được rồi. Ta đây cũng chỉ có thể cầu nguyện ngươi cái kia cái luyện kim sản phẩm, có thể sáng tạo ra không sai tài phú. Ngày kế tiếp, Phò Dìn sáng sớm liền gọi tới quản gia, nhường hắn dẫn đầu người hầu cùng hộ vệ, tiến về trước Đỗ Địch An nói cho hắn biết xưởng nhỏ ở bên trong, sau đó còn cứ gọi là đến chính mình thích nhất tin con thứ ba, là một cái tông màu nâu tóc ngắn, thân sĩ khí chất trung niên nhân, tên là Sản Dở Hiệu, là Phò Dìn chủ yếu tài bồi kế tiếp nhiệm người nối nghiệp. Nhường hắn đem trong gia tộc vốn là đóng gói trái cây nhà xưởng thanh lý đi ra, đổi thành dệt nhà máy. Toàn bộ dần lâu đài cổ từ trên xuống dưới, đều theo Phúc Lâm lão gia tử trên người cảm nhận được nghiêm trọng cùng gấp gáp, nhất là Phò Dìn bốn cái con cái. Bọn hắn thân tín thị nữ sớm đã ở tối hôm qua đem Đỗ Địch An bị thương trở về tin tức nói cho bọn hắn, trong đó tương đối để ý gia tộc thay đổi con thứ ba Sản Giờ cùng con thứ hai Giờ Cờ đã ẩn ẩn phỏng đoán ra một ít gì đó. Cũng cảm giác được gia tộc chỗ đối diện nguy cơ. Ở gần lâu đài cổ đi vào kế hoạch lúc, Đỗ Địch Gan lại nằm ở lâu đài cổ một gian trong phòng khách, đối ngoại tuyên bố dưỡng thương. Mễ Lòn tập đoàn, thú liệp giả tổng bộ. Một gian lâu đài cổ đẹp đẽ quý giá trong nhà ăn, một đôi nam nữ trẻ tuổi ngồi đối diện nhau, như là bình thường tình lữ, chỉ là như nhìn kỹ, sẽ chú ý tới nơi này nam nữ ngón tay cùng trên cổ tay, đều có một ít hình dạng quái dị nhẹ nhàng vết sẹo. Cũng không phải là người bình thường như vậy hoàn hảo bóng loáng. Nghe nói tập đoàn phái ngươi đi ám sát một trung cấp thú liệp giả. Thanh niên mở ra bò bít tết đưa vào trong miệng, cười mỉm mà nhìn xem đối diện nữ tử, nói, để thân thủ của ngươi vậy mà hội thất bại, khó trách sở lũ ý người kia không muốn tin tưởng, ngay cả ta đều không tin. Cô gái này đúng là gờ lạt ly, nàng nâng lên bên cạnh rượu đỏ khẽ nhấp một miếng, lạnh nhạt mà nói, sự tình ta đã làm, hắn thích tin hay không, không tin lại có thể cầm lấy ta như thế nào. Thanh niên bất đắc dĩ cười cười, nói, chúng ta dù sao chỉ là quý tộc phụ thuộc phẩm, ngẫu nhiên hay là muốn để ý xuống những cái thứ này cách nhìn, còn nhớ được giờ bèn sao, liền là bị đám người kia cho hung hăng âm chết rồi, bọn hắn tuy nhiên ái tài, nhưng càng thêm ngạo mạn, hay vẫn là không được quá rõ ràng làm tức giận cho thỏa đáng. Gơ lạt lì sắc mặt trầm xuống, trong tay dao ăn lập tức bị niết đoạn. Thanh niên thấy vậy, không có nói cái gì nữa, quyết định đổi lại chủ đề, cười nói, gần đây nghe nói Hoa Thịnh tập đoàn ở vách tường gặp ở ngoài lên không biết ma vật, tổn thất thảm trọng, chết mất hai cái trung cấp thú liệp giả, còn có một cao cấp thú liệp giả trọng thương, ngươi nói bọn hắn có phải hay không là gặp được trưởng thành hiếm thấy ban tên cho ma vật. Gơ lạt lì đạm mạc nói, vậy ngươi cũng nên cẩn thận, ngươi cũng không có gì bảo vệ tánh mạng năng lực. Thanh niên nhún nhún vai, nói, dù sao thì lại không tại tập đoàn của chúng ta trong khu vực, nếu không bên trên những phát rồ kia tên điên, nhất định sẽ yêu cầu chúng ta đồng thời xuất động, giúp bọn hắn săn bắn trở lại. Để đọc chuyện, gơ lạt lì đạm mạc nói, ma vật cũng không phải là chết, không chừng lúc nào bỏ chạy đến chúng ta địa bàn. Vậy cũng chỉ có thể cầu nguyện quang minh thần rồi. Thanh niên cười cười, chứng kiến bên cạnh thị nữ đúng giờ đưa tới báo chí, thò tay tiếp nhận, run rẩy mở ra quét thêm vài lần, một lát sau, đột nhiên nhẹ kêu một tiếng, giai ẩn gia tộc dưới trướng thú liệp giả bị thương. Đau bệnh không nổi. Quyền 3, cắt liệt người chương 185, khai sáng. Ừ. Nghe được thanh niên, gỡ lạt lì lông mi hơi nhảy lên, lập tức hiểu rõ ra, trong lòng có chút ấm áp, đạm mạc trên mặt cũng hiện ra một sợi mỉm cười. Thanh niên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn xem nàng, nói, phía trên này nói là sự thật giả, chẳng lẽ ngươi thật sự xuất thủ, lại không có giết chết hắn. Gơ lạt ly ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, nói, không phải vậy đây. Người này cái gì lai lịch, rõ ràng có thể tránh thoát ngươi ám sát. Thanh niên mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mà nói. Gơ lạt ly lạnh nhạt nói, hắn đã từng là tập đoàn của chúng ta bên trong một cái nhân vật mới, lấy được ma ngân là cụ nhiễm giả. Ngươi nên biết, đây là rất mạnh cảm giác ma ngân một trong, sơ cấp lúc liền có sẵn rất mạnh khiếu giác năng lực, lần nữa dị hóa về sau, không biết còn có thể kích phát ra cái gì năng lực khác, nhưng cũng hẳn là cảm giác loại, đáng tiếc ma vật đồ sách lên tư liệu quá không hoàn chỉnh. Cụ nhiễm giả ma ngân. Thanh niên lắp bắp kinh hãi, không khỏi hỏi, ngươi hát chức giả cũng là hiếm thấy ban tên cho ma vật, ở sơ kỳ liền có sẵn rất mạnh che giấu ám sát đặc tính. Hơn nữa ngươi có thể là cao cấp thú liệp giả, hôm nay lần thứ hai dị hóa về sau, vậy mà sẽ bị một cái lần đầu dị hóa ma ngân cho cảm giác đến. Gơ lạt lì lạnh nhạt nói, hiếm thấy ma ngân ở giữa chênh lệch cũng là thật lớn, hơn nữa về hiếm thấy ban tên cho ma vật ước định, nội bích cho ra cũng chưa chắc hoàn toàn chuẩn xác, có khi một ít ban tên cho ma vật còn sẽ xuất hiện biến dị loại, năng lực thì càng khó khăn suy nghĩ. Thanh niên khẽ giật mình, giận dữ nói, điều này cũng đúng, bất quá, liền tính toán đánh lén thất bại, ngươi cũng có thể đưa hắn cưỡng ép đánh chết đi. Có thể là có thể, nhưng tiểu tử này rất giàu hoạt, lúc ấy như tiếp tục truy kích, hội bạo lộ thân phận của ta. Gơ lạt ly lạnh nhạt nói, ta không đáng mạo hiểm như vậy. Thanh niên không cho là đúng mà nói, liền tính toán bại lộ cũng không có gì, vậy dần gia tộc như không có nơi này trung cấp thú liệp giả. Căn bản cũng không có bất luận cái gì lực lượng cùng chúng ta tập đoàn đọ sức, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận thua, nếu không để mễ lòn tập đoàn sản nghiệp, lập tức có thể nhường bọn hắn phá sản. Bên trên đã phê bình ta rồi, ngươi cũng muốn đã tới đã nghiền sao. Gơ lạt ly liếc qua hắn. Thanh niên sững sờ, bật cười nói, được được được, chúng ta ăn cơm, ăn cơm. Giai ẩn lâu đài cổ, một chỗ trang phục giản lược trong phòng. Phò dìn chậm rãi đẩy cửa tiến đến. Nhìn thấy nằm ở trên giường túi đầu trầm tư Đỗ Địch An, nói, ngươi nói sự tình cũng đã đi làm rồi, dẹp nhà xưởng đêm nay có thể hoàn thành, khó khăn chính là chiêu mộ thợ may, một lát rất khó triệu tập đến sung túc nhân thủ, trừ phi không tiếc giá cao thuê. Tận lực chiêu đi. Đỗ Địch An ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói, mệ lỏn tập đoàn bên kia có động tĩnh gì chưa? Phò dìn khẽ cười khổ, nói, như ngươi sở liệu, mệ lỏn tập đoàn lần này ám sát ngươi không thành. Đã chuẩn bị chọn dùng kinh tế chèn ép, ở sáng sớm hôm nay trên báo chí, Mẹ lỏn tập đoàn sản nghiệp xuống một cái tin tức xã liền đưa tin ngươi trọng thương đau bệnh tin tức, làm cho lúc trước vậy hai nhà nghị muốn gia nhập chúng ta tập đoàn quý tộc, cũng sáng sớm liền phái người tới thu hồi thỉnh cầu. Về phần còn lại vài nhà trong quý tộc, có hai nhà ở mẹ lỏn tập đoàn xui khiến xuống, bắt đầu bôi đen. Chúng ta tập đoàn, tại bên ngoài thanh danh rất không xong. Đỗ Địch Gan đôi mắt thâm thúy, nhìn qua phía trước cửa sổ bình hoa, thấp giọng nói, kế tiếp, bọn hắn nên hội điều tra sản nghiệp của chúng ta, do đó đem chúng ta hộ khách cướp đi, đem kinh tế hoàn toàn bóp chết. Phò Dìn không khỏi nhìn hắn một cái, cười khổ nói, đã ngươi liệu đến điểm ấy, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đỗ Địch Gan nói, không cần bối rối, miễn cho tự loạn trận cước. Bọn hắn kê tiếp hội trước kế sách tay cướp đi các ngươi gia tộc dưới trướng mặt khác cửa hàng sinh ý, điều này cần một chút thời gian, ngươi thừa dịp nơi này cơ hội, đi trước tiếp hàng dệt tờ đơn, có thể tiếp nhiều hoặc ít là nhiều hoặc ít, nếu như bọn hắn nhúng tay trong đó, ngươi liền dùng thấp hơn thị trường giá cả tới đón đơn, coi như là bọn hắn mẹ lỏn tập đoàn, cũng ép không được lợi ích khu chủ. Phúc Lợi cười khổ nói, nếu như bọn hắn quyết tâm muốn nhúng tay, những nhận được này tờ đơn cũng sẽ bị ngăn chặn ở. Đỗ Địch Đan ngẩng đầu lẳng lặng yên nhìn xem hắn, nói, như vậy không phải rất tốt. Riêng là trái với điều ước kim liền đủ chúng ta kiếm lớn một khoản. Ách Phỏ Dìn chẹn họ một cái, tỉnh ngộ lại, không khỏi thật sâu thở dài, nói, xem ra ta thật sự già rồi. Nghĩ về hưu, loại sống qua lần này rồi nói sau. Đỗ Địch Đan hướng hắn nói, ở bọn hắn không có kịp phản ứng trước, thừa dịp thời gian đi đón đơn đi. Ừ, Phỏ Dìn gật đầu, quay người rời khỏi. Dạ sắc dần dần sâu. Buổi tối, nếm qua bữa tối. Đỗ Địch Đan ở Phỏ Dìn cùng hắn con thứ ba sản giờ hiệu dưới sự dẫn dắt, đi vào dạ thị trấn nhỏ ngoại thành một tòa nhà xưởng ở bên trong. Nơi này nhà xưởng tương đối rộng rãi, mới sắm đưa mấy chục đài dệt cơ bày ra ở nhà xưởng trong. Phỏ Dìn nhìn về phía Đỗ Địch Đan, nói, ngươi muốn cái gì công cụ, cứ việc nói, đều cho ngươi chuẩn bị đầy đủ rồi. Đỗ Địch Đan nhìn lướt qua bên cạnh sản giờ hiệu, hướng Phỏ Dìn nói, đợi ta cải tạo tốt về sau, gian phòng này nhà xưởng chỉ có thể vào không thể ra, tất cả mọi người phải giữ bí mật, nếu không, cải tiến dệt cơ rất nhanh sẽ xuất hiện tại cái khác từng cái tập đoàn trong mắt, đến lúc đó, chúng ta ưu thế liền đánh mất. Phỏ Dìn gật đầu nói, cái này ta biết rõ, biết làm tốt giữ bí mật nhiệm vụ. Đỗ Địch Đan thấy hắn biết rõ tính nghiêm trọng, cũng không nói gì thêm nữa, ở thời đại này. Ngoại trừ luyện kim thuật ngoài, vật gì đó khác cũng không có độc quyền bảo đảm, hơn nữa mọi người cũng phổ biến không có gì bản quyền ý thức, chỉ có thể dựa vào chính mình giữ bí mật. Điểm này, cùng trước đây đại thuộc về cũng không có khác nhau, bất kỳ một cái nào công ty cũng sẽ không đem chính mình sản phẩm hạch tâm kỹ thuật công bố ra ngoài, một khi tiết lộ, liền là có tính chất hủy diệt tai nạn. Đi vào một khung dệt cơ trước, Đỗ Địch Đan mở ra bên cạnh thùng dụng cụ. Đem dệt cơ tơ lụa luân điều chỉnh một cái, đồng thời đem bên trên cái suất dựng thẳng đứng lên, sau đó tiến hành khẽ đảo sửa chữa, đem cái suất số lượng theo một viên, tăng thêm đến 5 viên, hơn nữa toàn bộ đều là dựng đứng ở dệt trên máy. Hắn đem sợi bông cuốn lên, 5 viên cái suất tất cả đều bọc tại một cái tơ lụa luân lên, sau đó thôi động tơ lụa luân, trong khoảnh khắc, bên trên 5 cái suất tất cả đều bị kéo xoay tròn, so về trước kia đơn đỉnh dệt. Hiệu suất trọn vẹn đề cao gấp 5 lần. Nơi này đằng sau Phỏ Dìn cùng sản giờ thấy sửng sốt, có chút khó tin mà nhìn xem dệt trên máy đồng thời dệt 5 cái sợi bông, không nghĩ tới Đỗ Địch Đan cải tiến đúng là như thế nhanh chóng, hơn nữa hiệu quả lại là kinh người như thế. Cái này là ngươi cải tiến kiểu mới dệt cơ. Phỏ Dìn trừng trong mắt nói, với tư cách giàu có thương nhân ý nghĩ hắn, biết rõ như vậy dệt cơ là đáng sợ đến bực nào kiếm tiền quái thú. Đỗ Địch Đan khẽ gật đầu, đây chính là hắn cải tiến, cũng là hắn lúc trước học tập hắc hỏa cách điều chế lúc, thuận tiện chứng kiến tri thức, nơi này kiểu mới dệt cơ cải tiến cũng không phức tạp, nhưng mà, đúng là nơi này một đài cải tiến dệt cơ, ở trước đây đại trong lịch sử, kéo ra hơi nước thời đại mở màn, đem hiệu suất kém đã hạ thủ giờ công đại đẩy hướng đến năng lượng cơ giới thời đại. Quá thần kỳ. Sán giờ hiểu mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục. Đỗ Địch Đan nói. Phía trên này cái suất còn có thể lại thêm, thậm chí có thể thêm đến 10 viên, 20 viên tình trạng. Mỗi thêm một viên, liền ý nghĩa để cao gấp đôi hiệu suất, 10 đài như vậy kiểu mới dệt cơ, liền chống đỡ mà vượt 100 đài kiểu cũ dệt cơ, thậm chí thêm nữa. Quyền 3, cắt liệt người chương 186, thợ máy Đỗ Địch An. Nếu là chăm chú cải tiến, coi như là 100-200 viên cũng không có vấn đề gì đi. Phò Dìn ánh mắt sắc bén, nhìn ra nơi này kiểu mới máy dệt lên hạch tâm mấu chốt, nếu là cơ thể khá lớn, hoàn toàn có thể dung nạp mấy trăm viên cái suốt, đem dệt hiệu suất đề cao gấp mấy trăm lần, đây tuyệt đối là kỳ tích, tương đương một người lượng công việc, chống đỡ mà vượt mấy trăm người, có thể đem cự bích trong chỉnh thể dệt hiệu suất, tăng lên tới một cái nghe rợn cả người trình độ. Đỗ Địch Tân nói, muốn dung nạp 200 viên cái suốt, cần tái tạo một đài mới máy dệt, nơi này kiểu cũ máy dệt chịu không nổi, mà mới tạo quá hao phí thời gian, một đài ít nhất hơn 10 ngày mới có thể xong việc, tạm thời liền sử dụng nơi này sơ cấp bản cải tiến máy dệt, bên trên cái suốt có thể tăng lên tới 20 viên, cũng là nơi này đài máy dệt có thể đạt tới cực hạn. Nói xong, ngồi xổm xuống tiếp tục động thủ cải tạo. Phò Dìn cảm khái nói, không nghĩ tới ngươi còn có như vậy phương diện mới xảo, nếu là có đại tập đoàn hảo hảo tài bồi, tất nhiên có thể trở thành thượng lưu nhân vật. Nói đến đây, trong giọng nói không khỏi có chút tiếc hận. Đỗ Địch Gan bên cạnh cải tạo bên cạnh nói, thực sự năng lực, chính mình tài bồi chính mình, không cần ký thác vào cái khác cánh chim xuống phát triển. Phò Dìn khẽ giật mình, cười khổ nói, ngươi nói tựa hồ cũng có chút đạo lý. Bên cạnh Sản Giờ Hiệu nghe được hắn mà nói, hậm hực mà cúi đầu xuống, biết rõ hắn lời này có khác chỗ chỉ. Đỗ Địch Tân hỏi, đơn tử tiếp như thế nào đây? Hôm nay ta chạy một lượt sở hữu dệt nhà máy cùng một ít hàng dệt thương hội, nói chuyện không ít đơn tử. Phò Dìn cảm khái nói, vốn tưởng rằng hội động lại trong tay, bây giờ nhìn đến ngươi nơi này kiểu mới cải tiến máy dệt, ta có lòng tin có thể tất cả đều làm xong. Đỗ Địch Gan khẽ nhíu mày, nói, ngày mai tiếp tục đi đón, đem sở hữu có thể nhận được đều tiếp. Còn muốn tiếp? Phò Dìn sừng sốt một chút, liền nói, riêng là hôm nay nhận được đơn tử, liền tính toán dùng ngươi kiểu mới máy dệt, đều muốn làm đã lâu rồi, đón thêm, nếu là đọng lại trong tay không có đúng hạn giao hàng, chúng ta muốn bồi thường tiền liền rồi. Sẽ không đâu, tin tưởng ta. Đỗ Địch Gan chắc chắn nói. Phò Dìn cùng Sản Giờ Hiệu liếc nhau, có chút mờ mịt, không biết Đỗ Địch An tự tin từ đâu mà đến, chẳng lẽ nơi này kiểu mới máy dệt còn có thể lại biến cái chủng loại hay sao? Được rồi, ta tận lực. Phò Dìn không lay chuyển được Đỗ Địch An, chỉ có thể đáp ứng. Sắc đêm dần dần sâu. Phò Dìn dù sao tuổi tác đã cao, tại nơi đây ở lại trong chốc lát, liền về trước đi nghỉ tạm, giữ lại con thứ ba Sản Giờ tại nơi đây cùng Đỗ Địch An. Đỗ Địch An vùi đầu cải tạo. Sản Giờ Hiệu đứng ở một bên, không biết nên như thế nào đáp lời, muốn ngồi xuống nghỉ ngơi, nhưng chứng kiến Đỗ Địch Gan như thế chịu khổ chịu khó nhiệm vụ, liền cảm thấy không quá lễ phép, chỉ có thể đứng ở bên cạnh, hai chân đau nhức. Đỗ Địch Gan cải tạo hết thứ 6 đài máy dệt, quay đầu lại liếc qua Sản Giờ Hiệu, nói, mệt thì nghỉ ngơi đi. Sản Giờ Hiệu đã thấy buồn ngủ, nghe vậy một cái giật mình kịp phản ứng, vội vàng nói, không có việc gì. Trong gia tộc những người khác đem Đỗ Địch An trở thành Phò Dìn lôi kéo thú liệp giả đối đãi, tuy nhiên thái độ khách khí, nhưng hoàn toàn vâng xem ở Đỗ Địch An vâng trước mắt ra ẩn gia tộc chính yếu nhất tài lộ, nhưng mà bị Phò Dìn coi là hạ nhiệm tộc trưởng tài bồi Sản Giờ Hiệu lại rất rõ ràng, nơi này tập đoàn hoàn toàn vâng Đỗ Địch An một tay bày ra, trước mắt thiếu niên này mới là tập đoàn sau lưng chính thức chúa tể, ra ẩn gia tộc chỉ là một cái bên ngoài che giấu. Đỗ Địch An thấy vậy, cũng không nhiều lời. Tiếp tục vùi đầu làm việc. Một đêm đi qua, Đỗ Địch An cải tiến hết 23 đài máy dệt, đã có thể vùi đầu vào nhiệm vụ trong. Sắc trời mời vừa hừng sáng, Đỗ Địch An liền nhường bên cạnh làm bạn được sớm đã tinh bị lực tận Sản Giờ Hiệu đi gọi đến thợ máy, chuẩn bị khởi công, mà chính hắn tức thì tiếp tục cải tiến còn lại hơn 20 đài máy dệt, càng sớm cải tiến đi ra, càng sớm có thể vùi đầu vào nhiệm vụ trong. Rất nhanh. Giant tập đoàn chiêu mộ đến hơn 30 cái thợ máy, ở Sản Giờ Hiệu dưới sự dẫn dắt, đi vào đến trong nhà xưng. Những thợ máy này đại đa số vâng 20 đến chừng 30 tuổi, trong đó có 7-8 cái vâng đã tóc mai trắng bệch lão giả, đi vào nhà xưởng về sau, lập tức liền nhìn thấy trước mắt một đài kỳ lạ máy dệt, mỗi đài máy dệt lên 20 viên cái suốt dựng thẳng đứng ở đó bên trong, cực kỳ bắt mắt. Ồ! Một cái kinh nghiệm phong phú trung niên thợ máy có chút kinh ngạc, tiến lên cẩn thận dò xét, trên mặt vẻ kinh nghi càng ngày càng nặng, thử thôi động tơ lụa luân, nhất thời, tơ lụa luân kéo động 20 viên cái suốt quay tròn mà chuyển động, 20 cái sợi bông tê tê rung động. Nơi này chẳng những nơi này trung niên thợ máy ngây ngẩn cả người, mặt khác thấy như vậy một màn người, cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Sẵn giờ chứng kiến bọn hắn trên mặt kinh ngạc, không khỏi nghĩ đến tối hôm qua chính mình cùng phụ thân ngay lúc đó rung động tâm tình, biểu lộ nghiêm túc, vỗ vỗ tay, đem tất cả mọi người chú ý lực hấp dẫn tới về sau, nghiêm túc nói, nơi này là gia tộc chúng ta chế tạo kiểu mới máy dệt, từ nay về sau, các ngươi phải dựa theo trên hiệp ước quy định, tuyệt không có thể một mình tiết ra ngoài máy dệt sự tình. Những thợ máy này giật mình, giờ mới hiểu được tới, vì cái gì trên hiệp ước yêu cầu hội như vậy kỳ quái. Nếu như ta muốn về nhà làm sao bây giờ? Bên trong một cái thợ máy nhỏ giọng nói. Sẵn giờ âm thanh lạnh lùng nói, trên hiệp ước ghi rất rõ ràng, các ngươi hợp đồng kỳ hạn vâng nửa năm, chờ nửa năm qua đi, tự nhiên cho phép các ngươi về nhà. Nửa năm mới có thể trở về nhà. Mọi người tại đây có chút bạo động. Sẵn giờ hiểu những mày, hờ hững nói, nếu là biểu hiện tốt, có thể đạt được cho trong nhà viết thơ cơ hội. Nghe nói như thế, mọi người tại đây mới dần dần bình tĩnh trở lại, nửa năm tuy nhiên chẳng dài, nhưng có thể viết thơ, vẫn là có thể tiếp nhận, hơn nữa đối phương là quý tộc, bọn hắn cũng trêu chọc không nổi, chỉ có thể tiếp nhận. Kế tiếp, ở sàn giờ an bài xuống, tất cả mọi người đi vào riêng phần mình máy dệt lên, bắt đầu nhiệm vụ. Sợi bông cùng vải vóc chờ tài liệu bị xe ngựa nắm trở tới đây, đưa vào đến trong nhà xưng. Vị này chính là một thanh niên thợ máy chứng kiến vùi đầu treo gẹo máy dệt Đỗ Địch An, có chút nghi hoặc. Sẵn giờ hiệu đã đi tới, khiển trách quát mắng, đây không phải ngươi nên hỏi, làm tốt công tác của mình. Vâng, vâng. Thanh niên bị sợ nhảy lên, liền vội cúi đầu dệt, chờ sẵn giờ sau khi rời đi, mới vụng trộm nhìn về phía Đỗ Địch An, lập tức phát ra, cái này tuổi so với chính mình còn nhỏ mấy tuổi thiếu niên, vậy mà ở cải tiến máy dệt. Những người khác cũng chú ý tới điểm ấy, trong lòng rất là giật mình, không biết thiếu niên này là dởn gia tộc từ chỗ nào thuê đến thiên tài thợ máy. Một ngày qua rất nhanh đi, sở hữu máy dệt đều bị Đỗ Địch An cải tiến hoàn thành. Hắn rời khỏi dệt nhà xưởng, kéo lê ốm yếu thân thể trở lại lâu đài cổ trên giường dưỡng thương. Phò Dìn mang theo trung niên thị nữ tiến đến, người sau bưng một ít đồ ăn, nhẹ nhàng mà phóng tới bên giường trên bàn. Chờ trung niên thị nữ sau khi rời đi. Đỗ Địch An lập tức nắm lên đồ ăn miệng lớn bắt đầu ăn, một ngày một đêm qua đều ở cải tiến máy dệt, đều không có thời gian ăn cơm. Ngươi thật sự là quá liều mạng. Phò Dìn nhìn thấy Đỗ Địch An ăn như hổ đói bộ dáng, nói, ăn từ từ, đủ sao? Đỗ Địch An bên cạnh nhai bên cạnh hàm hồ nói, hôm nay báo chí đâu rồi, cho ta nhìn một cái. Phò Dìn đem kẹp trong ngực báo chí đưa cho hắn, nói, mẹ lỏn tập đoàn đã chú ý tới chúng ta động tĩnh. Bất quá trước mắt đến xem, bọn hắn cũng không có thu lấy vật gì di chuyển, hẳn là biết rõ, để chúng ta dệt hiệu suất, không cách nào hoàn thành những đơn kia tử, đến lúc đó chỉ có thể bồi thường tiền. Quyền 3, cắt liệt người chương 187, hắc thương Đỗ Địch An. Như vậy rất tốt. Đỗ Địch An tiếp nhận báo chí đồng thời nói, nhớ rõ giám sát chặt chẽ nhà xưởng, đừng làm cho bọn hắn đem bên trong tiểu mới máy dệt tìm hiểu tới, giấu giếm càng lâu. Chúng ta được càng nhiều. Ta biết rồi. Phò Dìn gật đầu, được chứng kiến kiểu mới máy dệt về sau, hắn sớm đã đem lâu đài cổ sở hữu người hầu tất cả đều điều đến nhà xưởng bên ngoài tuần tra, mà ngay cả trông coi lâu đài cổ đại môn kỵ sĩ, cũng theo 4 người cắt lượt quy định chuyển vì 2 người toàn bộ ngày quy định. Đỗ Địch Gan mở ra báo chí, lập tức nhìn thấy bên trên đầu để trang báo, mẹ lỏn tập đoàn đưa vào món tiền khổng lồ, kiến tạo hoàng kim, cổ đồng thương hội. Tương lai kim tệ cùng ngân tệ hối đoái tỷ lệ, có hy vọng tốc độ tăng. Tại đây đầu tin tức phía dưới là điều thứ 2 tin tức, Sở Tơ Linh tập đoàn lâm vào đánh giá thấp, tài chính quay vòng vấn đề, hoặc tạo thành sản nghiệp chuôi sụp đổ. Đỗ Địch An do trên hướng xuống chậm rãi lật xem, đột nhiên hỏi, nơi này báo chí là nhà ai tin tức xã hay sao? Mễ lỏn tập đoàn kinh doanh một nhà tin tức xã. Phò Dìn đoán được Đỗ Địch An suy nghĩ, nói, nơi này nhà tin tức xã báo chí lượng tiêu thụ cực cao, là mẹ lỏn tập đoàn xuống rất nhiều sản nghiệp ở bên trong, kinh doanh tương đối xuất sắc một cái, gần với Hoa Thịnh tập đoàn cùng quân bộ tin tức xã. Đỗ Địch An gật gật đầu, khó trách bên trên phần lớn tin tức, đều cùng mẹ lỏn tập đoàn có quan hệ, tuy nhiên bên ngoài nâng lên không nhiều lắm, nhưng che giấu lợi ích đầu nguồn, tuy nhiên cũng xu hướng mẹ lỏn tập đoàn, kể cả đưa tin sờ cốt tập đoàn cùng tài đoàn khác, đều là dùng tin tức chèn ép phương thức, làm như vậy chỗ tốt, liền là có thể làm cho chuẩn bị gia nhập sở cốt tập đoàn cùng tài đoàn khác phú thương có vẻ chiếu cố. Tuy nhiên tập đoàn chủ yếu để quý tộc vì vòng tròn, nhưng khu buôn bán rất nhiều phú thương cũng là một cỗ trụ cột vững vàng, góp gió thành bão, sáng tạo tài phú cũng không kém cỏi một ít thượng lưu quý tộc. Tân thế tập đoàn tạm thời không có quý tộc và phú thương gia nhập, chỉ dựa vào dần gia tộc cụt một tay chèo trống, có thể duy trì bao lâu. Đỗ Lịch An quét đăng báo giấy cuối cùng một đầu tin tức, riêng là để mục lên đường ra đại khái ý tứ, nội dung thì là một ít theo kinh tế lên chuyên nghiệp phân tích, vạch dần gia tộc tai hại cùng yếu thế, cùng với khó có thể phát triển trí mạng chỗ. Đỗ Lịch An đại khái nhìn lướt qua, bên trên nói đạo lý rõ ràng, đừng nói là những người khác, coi như là hắn, đều không thể không gật đầu nhận đồng. Xem ra, ở Mễ Lòn tập đoàn trong mắt, bọn hắn chính thức địch nhân, hay vẫn là sở cốt tập đoàn cùng tài đoàn khác, chúng ta chỉ là một cái tiểu nhân vật, hơi chút lưu ý một cái thu thập hết là được, liền trên báo chí đều không có cho chúng ta nhiều hoặc ít trang báo, trừ phi là chú ý chúng ta quý tộc hoặc phú thương, nếu không người bình thường căn bản là bỏ qua tại đây, đây cũng là phòng ngừa cho chúng ta tập đoàn tạo thế tuyên truyền. Đỗ Địch Đan buông báo chí, nhàn nhạt nói ra. Phò Dìn giận dữ nói, đúng vậy, nếu là nhằm vào quá rõ ràng, đem chúng ta tập đoàn đưa tin ở đầu đề lên, coi như là mặt trái đưa tin, cũng tương đương cho chúng ta tăng danh khí, nơi này Mễ Lòn tập đoàn tin tức xã thành lập nhiều năm, biết rõ dư luận tạo thế tinh túy. Nói đến đây, không khỏi nhìn Đỗ Địch An một mắt, có thể ý thức được điểm này, có thể thấy được thiếu niên này tâm tư cũng là cực kỳ nhạy cảm, khó có thể tưởng tượng chỉ là một cái ở bình thường bình dân trong gia đình sinh trưởng hài tử. Đỗ Địch An nói, nơi này sở cốt tập đoàn cùng Mễ Lòn tập đoàn có cái gì rất sâu quá thiết sao? Bọn họ là lao đối đầu. Phò Dìn nói ra, sở cốt tập đoàn dựa vào khai thác mỏ lập nghiệp, hôm nay khai thác mỏ chuỗi trải rộng 3 cái khu vực, mấy trăm ngồi thị trấn nhỏ, mà Mễ Lòn tập đoàn mấy năm trước, cũng muốn tới kiếm một chén canh, mâu thuẫn liền xuất hiện. Đỗ Lịch An khẽ gật đầu, thấy lợi đỏ mắt, cũng rất bình thường. Đám kia luyện kim hàng hóa hôm nay bán chưa? Đỗ Lịch An hỏi. Thấy hắn hỏi cái này, Phò Dìn trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, nói, lại nói tiếp, vật kia ta đã thấy, xác thực rất thực dụng, hơn nữa tiềm lực thị trường rất lớn, nên hội triệt để thay thế dao đánh lửa, trở thành từng nhà thiết yếu đồ vật, ngươi chế tạo ra 1.000 hộp, hôm nay đã bán đi hơn 200 hộp, hơn nữa ở trong trấn nhỏ hoàn toàn truyền ra, đoán chừng lại lên men vài ngày, có thể truyền khắp phủ cận mặt khác thị trấn nhỏ, đến lúc đó liền cùng không đủ cầu rồi. Ừ, Đỗ Địch An khẽ gật đầu, đến lúc đó phiền thoái cũng tới rồi, tài đoàn khác luyện kim thuật sĩ hội mua về phân tích đi ra, người đưa trong tay tài chính, tất cả đều cầm lấy đi đem tài liệu chuẩn bị đầy đủ, đáng tiếc chúng ta không đủ tiền, không phải vậy đem trên thị trường chế độ sở hữu làm tài liệu tất cả đều bán nước, chờ tài đoàn khác chế tạo ra lúc đến, chúng ta danh khí đã khai hỏa rồi, mọi người trong tiềm thức truy cầu cảm giác an toàn, cũng sẽ trở thành một loại mua đồ thói quen. Sẽ ở lao điếm bên trong mua sắm, bọn hắn liền đoạt không có bao nhiêu sinh ý. Đúng vậy a, đáng tiếc. Phò Dìn đồng dạng tiếc hận, thậm chí là đau lòng, tuy nhiên thứ này giá cả tiện nghi, nhưng không chịu nổi lượng tiêu thụ cao. Nếu là từng nhà hộ đều dùng, này sẽ là hạng gì khổng lồ điểm chữ, hơn nữa lại là tiêu hao phẩm, dùng hết rồi còn có thể lại mua. Sản nghiệp giá trị cơ hồ so ra mà vượt tài đoàn khác chủ yếu kinh doanh đại sản nghiệp. Đáng tiếc. Bọn hắn miệng nhỏ, ăn không vô nơi này khối đại đản bánh ngọt, chỉ có thể ở nơi này khối đại đản bánh ngọt không có bị những người khác cướp đoạt đi qua lúc, nhanh chóng trước ăn no. Chúng ta tuyết cầu muốn lăn, trong tay thu về đến tài chính, muốn lập tức lần nữa vùi đầu vào bên trong. Đỗ Lịch An nhìn thấy trên mặt hắn đau lòng bộ dáng, nhưng trong lòng không có quá nhiều gợn sóng, đây là sáng sớm liền ngờ tới việc, quật khởi khó khăn, vẫn lạc lại rất đơn giản. Hắn tạm thời không có vốn liếng lũng đoạn diêm rất lớn thị trường, nhưng hắn lúc đầu mục tiêu, sẽ không có lũng đoạn ý định, đó cũng là không biết lượng sức. Bất quá, hắn cũng sẽ không công tiện nghi người khác, chính mình ăn không hết quả táo, liền tính toán ném đi, cũng không phải ai cũng có thể nhặt lên đi ăn. Quay đầu lại ngươi đi liên hệ xuống sở cốt tập đoàn, đem chúng ta luyện kim sản phẩm theo chân bọn họ nói rằng, tên của vật này gọi diêm. Chúng ta tốt nhất có thể ở tài đoàn khác biết được diêm giá trị lúc, sớm tìm được tập đoàn, theo chân bọn họ hợp tác, bọn hắn lên mặt đầu, chúng ta cầm lấy tiểu đầu, khiến cái này đại tập đoàn đi theo tài đoàn khác đấu, chúng ta chỉ phải nhanh một chút đem tài chính chuyển động, thuê đến đi thông vách tường ngoài con đường, tương lai địa vị, liền dù ai cũng không cách nào dung chuyển. Đỗ Địch Đan dựa vào trên giường, hướng Phò Dìn phân phó nói. Phò Dìn khẽ giật mình, đôi mắt lập tức tỏa sáng, nói, đó là một ý kiến hay, sở cốt tập đoàn nên hội tiếp nhận, đã chúng ta ăn không vô, cưỡng ép ăn ngược lại càng thiếu, còn không bằng đem lợi ích lớn nhất hóa. Nói đến đây, không khỏi nhìn thoáng qua cái này màu da tuyết trắng thiếu niên, mới đầu tương kiến cho là hắn là cái tâm tư kín đáo vượt ngục phạm, về sau cho là hắn là cái lanh huyết tàn bạo thú liệp giả, thẳng đến ngày hôm qua còn cảm thấy, hắn là một trời sinh thợ máy, nhưng bây giờ phát ra, hắn rõ ràng là một cái gian trá hát thương. Tuổi con nhỏ, lòng của ngươi so với ta còn hắc. Phò Dìn cảm khái một câu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, còn có một phần quân bộ báo chí, bọn hắn đưa tin chính là một ít phạm nhân tin tức cùng truy nã tin tức, cùng với sở thẩm phán tin tức, bên trên có quan hệ với ám sát hổ lẹt chấp sự kiện mới nhất điều tra. Đỗ Lịch Đan ánh mắt khẽ động, nói, cho ta xem một chút. Quyền 3, cắt liệt người chương 188, bắt đầu di chuyển. Tiếp nhận Phò Dìn đưa đến quân đội báo chí, Đỗ Lịch Đan nhanh chóng quét một lần. Rất nhanh liền bên trái bên cạnh một cái lớn hơn trên mặt báo chứng kiến hồ lẹt ám sát sự kiện tin tức, sở thẩm phán phái ra 4 gã chừng giới giả toàn lực sưu tập cương ngựa lên còn sót lại vân tay, tà ác hung phạm sắp trồi lên mặt nước. Nhìn sang tiêu đề, Đỗ Địch Đan nao nao, cương ngựa lên vân tay. Vân tay là một loại đặc biệt biểu tượng, mỗi người đều bất đồng. Phò Dìn nhìn thấy Đỗ Địch Đan biểu lộ, liền nói, bất quá ngươi đừng lo lắng, lúc ấy mưa lớn, nên rửa sạch dưới đi. Bọn hắn nên không có tìm được mấu chốt chứng cứ, chỉ là muốn thông qua tin tức lừa bịp tống tiền ra hung thủ, nhường hung thủ đi qua phá hư cương ngựa. Đỗ Địch Đan lắc đầu, có chút bật cười, nói, nơi này sở thẩm phán thật có ý tứ, lúc ấy ta sắm vai sa phù, tuy nhiên chạm qua cương ngựa, nhưng hổ lẹt xe ngựa so sánh như vậy, cương ngựa là cây đay to dây thường làm, mà không phải là bằng da, ngươi có lẽ không rõ lắm, vân tay ở tấm vải liệu lên. Căn bản là không cách nào phân biệt đi ra, nhất là bọn hắn trô nắm giữ thu thập vân tay kỹ thuật. Phò Dìn sững sờ, tỉnh ngộ tới, thì ra là thế, khó trách ta nhìn thấy sở thẩm phán người có khi thăm dò giết người hiện trường lúc, hội đeo lên cái bao tay, ta còn tưởng rằng là thích sạch sẽ, không muốn bị hiện trường làm dơ, không nghĩ tới là có chuyện như vậy. Đỗ Địch Đan cười một tiếng, nơi này ở trước đây lại là thông thường. Nhưng ở tin tức này bế tắc thời đại lại người biết không nhiều lắm, nhất là Phò Dìn như vậy hưởng thụ rượu ngon cùng tài phú quý tộc, cũng sẽ không có việc gì đi cân nhắc những này. Sở thẩm phán cử động lần này không thể nghi ngờ là như Phò Dìn nói như vậy, phá án khó khăn, bởi vậy muốn thông qua tin tức lừa bịp tống tiền ra hung thủ tất nhiên sẽ chú ý hồ lẹt ám sát sự kiện điều tra tiến triển, nếu là chứng kiến nơi này đầu tin tức, hơn phân nửa hội lo lắng hãi hùng. Thậm chí muốn tiêu hủy chứng cứ phạm tội, đến lúc đó ở đằng kia cương ngựa bên cạnh chờ đợi, chính là 4 vị chừng giới giả rồi. Sở thẩm phán chừng giới giả lực lượng rất mạnh, coi như là cao cấp thú liệp giả gặp gỡ, đều chưa hẳn có thể thoát thân, đây cũng là vì cái gì thú liệp giả lực lượng cường đại như thế, lại bị quý tộc quản lý được dễ bảo, không thể không tuân theo quy tắc làm việc. Ở lịch sử từng xuất hiện một ít cuồng tính đại phát thú liệp giả, đều bị sở thẩm phán chừng giới giả cho đánh gục. Hơn nữa ngoại trừ sở thẩm phán chừng giới giả ngoài, quang minh giáo đỉnh trô nắm giữ vũ lực, đồng dạng không kém cỏi chút nào, đây cũng là thú liệp giả tuy nhiên cường hãn, lại chỉ có thể sống nhờ ở quý tộc dưới trướng đảm đương cây dụng tiền nguyên nhân chủ yếu một trong. Lại nói tiếp, ngươi xác định không có để lại chứng cớ gì đi. Phò Dìn hướng Đỗ Địch Đan nói. Đỗ Địch Đan trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, nói, ít nhất tự ta cho rằng là không có, bất quá. Hiện tại ta đúng là nên cân nhắc cho sở thẩm phán đưa điểm chứng cứ đi qua. Cho bọn hắn đưa chứng cứ. Phò Dìn khẽ giật mình. Ngày kế tiếp, Phò Dìn tìm được Đỗ Địch An, cho hắn đã mang đến một cái tin tức tốt, cùng sở cốt tập đoàn trao đổi diêm hợp tác sự tình, đã thỏa đàm, bọn hắn phân đến 1.5 thành, còn lại toàn quy sở cốt tập đoàn. Nơi này nhường Đỗ Địch An không khỏi nhìn nhiều Phò Dìn hai mắt, đây là một cái không nắm chắc không khí đàm phán. Phò Dìn có thể nói tới 1.5 thành chia thành, đã là cực kỳ khó lường rồi, dù sao, sở cốt tập đoàn hoàn toàn có thể tốn hao chút thời gian, đem diêm phân tích đi ra, chính mình đi chế tạo. Phò Dìn đàm phán duy nhất thẻ đánh bạc, chính là thời gian vấn đề. Vượt lên trước tài đoàn khác chế tạo ra đến, tự nhiên lợi nhuận càng nhiều, chiếm cứ thị trường số định mức cũng sẽ càng lớn, đây là kẻ đến sau khó có thể cư lên trọng yếu mấu chốt điểm, trừ phi trả giá cách chiến. Hợp đồng đã ký tốt, quay đầu lại ngươi đem Diêm cấu tạo cho ta, ta đưa cho Sở Cốt tập đoàn, bọn hắn hội tiền trả chúng ta đệ nhất nhuận bút kim, 1.000 kim tệ. Phò Dìn hưng phấn mà nói, có nơi này 1.000 kim tệ nhập sổ sách, chúng ta dệt nhà xưởng quy mô cũng có thể lần nữa khuyết trường, đến lúc đó chuyển động lên thu nhập hội thêm nữa. Đỗ Địch An gật đầu, kế tiếp liền xem Sở Cốt tập đoàn có thể hay không đầy đủ lợi dụng Diêm sáng tạo ra hiệu quả và lợi ích rồi. Sở Cốt lợi nhuận càng nhiều, bọn hắn phân đến cũng sẽ càng nhiều. Mễ Lòn tập đoàn nên sẽ có phát giác, chúng ta bây giờ muốn tập trung tâm tư bảo vệ tốt dệt nhà xưởng, nhanh chóng đi đem sở hữu hàng dệt đơn tử kế tiếp, không cần sợ chúng ta ăn không vô. Đỗ Địch An hướng Phò Dìn nói. Ừ, Phò Dìn vẻ mặt tươi cười, ẩn ẩn thấy được một ít trong khe hẹp sinh tồn được hy vọng. Thời gian ngày từng ngày đi qua. Kiểu mới máy dệt trong nhà xưng ngày tiếp nối đêm mà hoàn thành. Phò Dìn nhận được đơn đặt hàng, Phò Dìn con thứ ba sản dở phụ trách trưởng quản kiểu mới máy dệt nhà xưởng sự tình, Phò Dìn nhường con thứ hai ra cửa phụ trách giả trong chấn nhỏ, Diêm cửa hàng bán cùng tuyên truyền. Mà Phò Dìn chính mình, tức thì ngồi xe ngựa đến trước kia người quen cũ, hoặc là từng có quá sinh ý vãng lai phú thương nơi đó, mua sắm hàng dệt đơn đặt hàng. Giai ẩn gia tộc tuy nhiên xuống dốc, nhưng lão Phò Dìn nhân mạch vẫn có một ít, bối phận còn tại đó, thân tự đến nhà bái phỏng lôi kéo đơn đặt hàng, giá cả lại tiện nghi, rất khó nhường người cự tuyệt, trong lúc nhất thời thu được không ít hàng dệt đại đơn tử, có thậm chí đạt tới điểm 1.000 kim tệ. Ở tất cả đi vào chính quy lúc, Đỗ Địch An cũng không có lại tiếp tục dừng lại ở gần lâu đài cổ ở bên trong, mấy ngày sau, hắn cứ gọi kiếp sau sống ở gần lâu đài cổ bà vừa tờn ba người, hướng bọn hắn nói. Còn nhớ mà vượt lần quý tộc kiến hội lúc, bị ta đánh một cái tắt chính là cái người kia sao? Nhớ rõ. Bà ủa tờn ba người lập tức gật đầu, lúc ấy Đỗ Địch An một cái tắt lắc tại người nọ trên mặt hình ảnh, cho ba người bọn họ lưu lại khắc sâu ấn tượng, đây chính là cao cao tại thượng quý tộc, lại bị Đỗ Địch An cho phiến mặt rồi. Mỗi lần nghĩ đến vậy hình ảnh liền nhường ba người tâm huyết sôi trào, cũng ý thức được vị này cùng chính mình một dạng sinh ra ở cô nhi viện đồng bạn. Hôm nay đã trưởng thành đến bọn hắn khó có thể nhìn lên tình trạng. Nơi này cũng khỏi phát kiên định bọn hắn muốn đi theo Đỗ Địch An quyết tâm. Đồng dạng là cô nhi. Đỗ Địch An có thể làm được, bọn hắn cũng khát vọng mình có thể làm được. Nhớ rõ là tốt rồi. Đỗ Địch An đưa cho ba người một trang giấy, nói, đây là địa chỉ của hắn, các ngươi giúp ta đi theo dõi hắn, ta muốn biết hành tung của hắn, yêu thích, cùng với thích đi nơi, đây là cho hành động của các ngươi tài chính. Mỗi người 10 cái kim tệ, không đủ lại nói với ta. Bà ủa tờn ba người liếc nhau, tâm tư tương đối linh động cờ rồng lập tức nói, đi ản, ngươi muốn như ám sát hổ lẹt chấp sự như vậy ám sát hắn sao? Đỗ Địch An nhìn hắn một cái, nói, về sau hổ lẹt việc không cần phải nói, hơn nữa ở bên ngoài làm việc, phải cẩn thận thai vách mạch rừng. Trên đời này có rất nhiều người có sẵn không thể tưởng tượng nổi lực lượng, có thể nghe được mấy ngàn thước ngoài thanh âm. Có thể thấy rõ mấy ngàn thước ngoài đầu người trên tóc, các ngươi làm việc muốn càng cẩn thận điểm, có biết không? Thấy rõ mấy ngàn thước ngoài đầu người lên tóc. Bà ủa tờn ba người bị sợ nhảy lên, bất quá nghĩ lại nghĩ đến kỵ sĩ có sẵn cường hãn lực lượng, trong lòng cũng dần dần tỉnh ngộ lại, ý thức được chính mình phạm phải sai lầm. Đi thôi. Đỗ Địch Tân nói. Ba người gật gật đầu, rời khỏi dần lâu đài cổ. Quyền 3, cắt liệt người chương 189. Hồng Ma Phường, Hệt Bột Núi, Bố Long Gia Tộc. Lâu đài cổ bên trong một chỗ trong thư phòng, Sở Lùi nắm tay bên trong thư tín, tỉ mỉ đọc, mày rậm dần dần nhăn lại, nói, cái này lao Phò Dìn, muốn dựa vào hàng dệt lập nghiệp. Một lần nhận lấy nhiều như vậy đơn hàng, hừ, khẩu vị đúng là rất tốt, cũng không sợ tiêu hóa không hết. Ngẩng đầu nhìn qua bên cạnh quản gia, nói, cho ngươi điều tra việc, cha thế nào, bọn hắn có vài tòa nhà xưởng. Trung niên quản gia kính cẩn nói, liền một tòa, hay vẫn là Phò Dìn đem trước kia đóng gói trái cây lão nhà xưởng cải tạo thành, quy mô trung đẳng. Chỉ dựa vào gian phòng này nhà xưởng, bọn hắn khó có thể lật lên bọt nước, khẳng định ở địa phương khác, có bí mật nhà xưởng. Sở Lùi quả quyết nói, ngươi lập tức phái người đi điều tra, cái này lao già lần trước đến chỗ của ta, thân cốt vẫn còn rất là chắc, tuyệt sẽ không phạm già mà hồ đồ bệnh, hắn dám tiếp nhiều như vậy đơn hàng, khẳng định có nắm chắc, trong lúc này cất giấu chuyện ẩn ở bên trong. Quản gia gật đầu nói, ta quay đầu lại liền đi thăm dò. Nghe nói Sở Cốt tập đoàn gần đây cũng có mới động tĩnh. Sở Lùi nghiêng đầu nhìn qua hắn. Quản gia nói, nghe nói là muốn phát triển mới sản nghiệp, gần đây ở khu buôn bán các nơi thuê cửa hàng, bất quá, bọn hắn thuê xuống đều là cửa hàng nhỏ, tiền thuê cũng không cao, nên chỉ là sản nghiệp nhỏ. Sản nghiệp nhỏ cũng muốn bóp chết. Sở Lùi âm thanh lạnh lùng nói, cùng mẹ ấy giờ gia tộc nói rằng, Sở Cốt tập đoàn trước mắt khoáng vật sản nghiệp bị chúng ta từng bước ép sát, muốn thông qua cái khác sản nghiệp đến giảm bớt tài chính nguy cơ, phải toàn lực đánh gãy. Vâng. Quản gia đồng ý. Đúng rồi. Sở Lùi chợt mà nói, gần đây sẽ ạ có hay không đã tới mấy lần. Quản gia sững sờ, nói, là tới qua, tìm tiểu thư chơi đây này. Sở Lùi đôi mắt hơi rét run, nói, chơi sao, không cần đem tên tiểu tử này nghĩ rất đơn giản, gần đây nàng cùng Milan gia tộc đi được rất gần. Quản gia ngơ ngác một chút, đã hiểu ý của hắn, chần chờ nói, lao ra, chẳng lẽ mẹ ấy giờ tập đoàn làm ớn? Ừ, bọn hắn sẽ không bên ngoài làm, tập đoàn muốn duy trì thế cân bằng, chúng ta bố long gia tộc sản nghiệp, so về Milan gia tộc muốn cường thịnh rất nhiều, bọn hắn cũng chỉ là chơi đùa, Milan nhà tiểu tử kia, lan lộn cái kỵ sĩ thân phận, đầu óc lại thật đơn giản, nhất định chỉ có thể bị loại bỏ. Sơ lưu ý hừ nhẹ một tiếng, nói, sẽ ạ tới nữa, ngươi phái người nhìn vào điểm, đừng làm cho nàng cùng tiểu thư hồ ngôn loạn ngữ, tiểu nha đầu này trong lời nói không có hảo tâm. Ta đã biết. Quản gia hiểu được. Khẽ đảo mắt, nửa tháng đi qua. Zion lâu đài cổ đằng sau sân huấn luyện trong. Bốn đạo mục tiêu phân biệt cố định ở 200m ngoài vị trí, mũi tên từng đạo chạy như bay mà qua, đem bia ngắm đục lỗ. Phốc mà một tiếng, mũi tên gào thét, trúng mục tiêu bia ngắm hồng tâm. Đỗ Lịch Đan thu hồi cung tiễn, theo bên cạnh người hầu trong tay tiếp nhận khăn mặt xoa xoa mồ hôi trên mặt, sau đó hoạt động cánh tay một cái, theo ra tủ sau liền xung quanh bôn ba, xương bả vai phía dưới đinh thương thẳng không có khỏi hẳn, hiện tại kinh qua trong khoảng thời gian này điều dưỡng, miệng vết thương đã triệt để khép lại, chỉ là ngẫu nhiên toàn lực kéo cung, y hải nguyên hội cảm thấy ẩn ẩn làm đau, bên trong bị đinh thương cốt cách, còn ở vào vết rách trong. Để tay của ta lực, 300m bia ngắm vị cũng có thể bắn tới, muốn bắn xa, đối với dây cung yêu cầu quá cao, cung đều là dây thường tuyến, sơ cấp thú liệp giả cung là thú gân, mà so sánh là cao cấp cung, là một ít so sánh đặc thù ma vật gân, sức kéo cùng độ bền bỉ đều rất mạnh, đáng tiếc, cao như vậy cấp cung xịn giá trị xa xỉ, ít nhất điểm 1000 kim tệ. Đỗ Lịch Đan thu hồi cung, trong lòng không khỏi tiếc nuối. Chính mình dùng nơi này tấm hay vẫn là gia ẩn gia tộc ở đã từng huy hoàng sau đó, một vị trung cấp kỵ sĩ trưởng lưu lại cung, đối với hắn mà nói, cũng chỉ có thể xem như miễn cưỡng tiện tay. 3 năm không có mở cung, xúc cảm đều có chút không quen rồi, khá tốt lúc trước nội tình đánh thì tốt hơn. Đỗ Lịch Đan nhìn thoáng qua 200m ngoài bia ngắm, quay người rời khỏi gian phòng này sân huấn luyện, hắn hôm nay thân phận là gia ẩn gia tộc thú liệp giả. Ngày bình thường tự nhiên muốn đa đa luyện tập xuống săn bắn kỹ nghệ. Trở lại lâu đài cổ ở bên trong, người hầu đưa tới nước trà. Đỗ Địch Đan uống qua mấy ngụm, đi vào lầu 2 tìm được Phò Dìn, đóng cửa lại, nói, nhà xưởng tiến độ như thế nào. Phò Dìn cầm kính lút, đang tại đọc lấy trên bàn một phần bảng báo cáo, nghe được Đỗ Địch Đan, trên mặt lộ ra vài phần ưu sầu, nói, tiến triển có chút chậm, tuy nhiên ngươi cải tiến qua kiểu mới máy dệt hiệu suất cao. Nhưng số lượng lại quá ít, ta nhận được 43 cái đơn hàng, đã hoàn thành 16 đơn, đã kiếm được 8.000 kim tệ khoảng, còn lại 27 đơn ở bên trong, đoán chừng sẽ có hơn 10 đơn không cách nào ở quy định trong thời gian hoàn thành. Đỗ Lịch Đan mỉm cười, nói, cái này không đổi, qua mấy ngày ngươi đi thuê một gian nhà xưởng, phái mấy cái người hầu cùng thị vệ đi qua, một đường giữ bí mật hành tung. Thuê nhà xưởng. Phò Dìn sững sờ, nói, hai gian nhà xưởng. Để trong tay của ta thị vệ số lượng, chỉ sợ khó có thể trưởng quản, hơn nữa hai gian nhà xưởng động tĩnh quá lớn, dễ dàng để lộ bí mật ta. Đỗ Địch Đan cười cười, nói, liền tính toán duy trì như bây giờ, để lộ bí mật cũng là chuyện sớm hay muộn, chúng ta ở ngắn ngủn nửa tháng chỉ dựa vào một gian nhà xưởng liền hoàn thành 16 phần đơn đặt hàng, Mễ Lọn tập đoàn khẳng định đã biết điểm ấy, sẽ không lại như lúc trước như vậy chế dễ ước, nếu là phái thú liệp giả tới bí mật tìm hiểu, hoặc là thu mua chúng ta hộ vệ, rất dễ dàng đã biết rõ bên trong cổ quái. Phò Dìn nghĩ nghĩ, thở dài nói, xác thực. Mấy ngày nay ngươi tiếp tục nắm chặt thời gian đi đón đơn, tiếp càng nhiều càng tốt. Đỗ Địch Đan nói ra. Còn muốn tiếp? Phò Dìn sửng sốt. Đỗ Địch Đan lộ ra một vẻ vui vẻ, nói, nơi này đều là tiền, chẳng lẽ ngươi không muốn lợi nhuận? Phò Dìn giật mình chỉ chốc lát, đột nhiên nghĩ đến cái gì, tỉnh ngộ tới, không khỏi cười ha ha. Cùng lúc đó, ở sáng sớm ngày thứ hai, Đỗ Địch Đan phái đi ra bà ủa tẩn bọn họ đưa trả lại thư tín. Từ khi ba người bọn hắn rời khỏi lâu đài cổ về sau, cơ hồ mỗi ba ngày hội hồi một lần tin, báo cáo bọn hắn chỗ theo dõi đến tình huống. Đỗ Địch Đan đem bữa sáng gạt ở một bên, mở ra thư tín, nhanh chóng nhìn một lần, đôi mắt hơi sáng lên, thu hồi thư tín, theo trên người móc ra diêm ma sát đốt cháy, đem thư viết thiêu hủy. Làm xong những này, Đỗ Địch Đan nhanh chóng ăn quá bữa sáng, gọi tới bên ngoài người hầu, giúp mình chuẩn bị xe. Lên xe, Đỗ Địch Đan hướng Sa Phu nói một cái địa chỉ, xe ngựa chậm rãi mà động, chạy mà đi. Khu buôn bán, Lệ Đô Đại Lộ. Nơi này là cực kỳ phồn hoa khu vực, sinh hoạt ở khu buôn bán người cơ bản cũng biết cái chỗ này, nhường nơi này đầu đại lộ dương danh nguyên nhân, là tại đây một gian đỉnh cấp hồng ma phường, quy mô thật lớn, theo đến sớm muộn, ca múa không dứt, âm nhạc theo hồng ma phường trong xa xa truyền ra, trải qua cửa lớn lúc liền có thể cảm nhận được bên trong nhiệt liệt hào khí. Nơi này là nam tính quý tộc thiên đường. Một chiếc xe ngựa lái tới, dừng lại nơi cửa. Đỗ Địch Đan theo trên xe nhảy xuống, nhìn chung quanh một chút, lập tức nhìn thấy phụ cận bên đường đứng đấy một cái cách gan mặc tương đối tươi đẹp thiếu niên, đúng là bà ủa tẩn. Bà ủa tẩn chứng kiến Đỗ Địch Đan, vội vàng chạy tới, nói, ngươi đã đến rồi, hôm nay là nghỉ ngơi ngày, hắn lại tới nữa, đang ở bên trong. Đỗ Địch Đan khẽ gật đầu, nhìn một mắt trang phục của hắn, cười nói, rất không tệ. Bà ủa tẩn đỏ mặt lên, nói, vì đi vào bên trong. Cho nên mới dùng tiền mua. Học hội dùng tiền, mới gọi bổn sự. Đỗ Địch Đan vô vô bở vai của hắn, tỏ vẻ chính mình vui mừng, sau đó theo bậc thang hướng bên trong đi đến. Quyền 3, cắt liệt người chương 190, trước kia không có hư hỏng như vậy. Thiên sinh, mời. Hồng ma phường cửa ra vào mấy cái cách gan mặc gợi cảm, trang phục tươi đẹp tịnh lệ nữ tử nũng nịu kêu lên, đôi mắt tại có chứa chút chút mị ý, câu nhân tâm thần. Xem xét liền là chuyên môn huấn luyện qua. Đỗ Địch Đan thần sắc tự nhiên, theo vài nữ tử chính giữa xuyên qua, đến đại sảnh trong chỗ bán vé, lướt qua bên trên mấy chỗ giá cả, quay đầu lại nhìn qua theo sát mà đến bà ủa tờn. Bà ủa tờn lĩnh hội Đỗ Địch Đan ý tứ, thấp giọng nói, ở lầu 2 vũ hội sảnh. Đỗ Địch Đan gật đầu, hướng quầy hàng sau tuổi trẻ nữ hài nói, cho ta 2 chương nhị lâu vũ hội vé vào cửa. Nói xong. Móc ra 4 tấm ngân tệ đưa ra, mỗi tấm vé vào cửa giá cả liền chống đỡ mà vượt bình thường cư dân 1 tháng tiền lương. Tuổi trẻ nữ hài động tác nhanh nhẹn, rất nhanh lấy tiền đưa phiếu vé. Thiên sinh, bên này mời. Bên cạnh chờ dẫn đường thị nữ cung kính nói. Đỗ Địch Đan thấy phục vụ như thế chú đáo, trong lòng cũng là có chút thỏa mãn, đi theo thị nữ này đằng sau đi đến, vừa đi vừa hướng bà ủa tần nói, hai người bọn họ đây. Ở bên trong đây này. Bà ủa tẩn trên mặt đỏ lên nói. Đỗ Địch Đan cười một tiếng, nói, liền ngươi nhất trung thực. Bà ủa tẩn ngượng ngùng mà vào đầu. Lúc này, hai người theo bằng gỗ trên bậc thang đến lầu 2, nơi này hồng ma phường bên trong sắc thái lờ mờ, ngọn đèn diễm lệ, trên đường đi thỉnh thoảng gặp phải từ bên trong đi ra tuổi trẻ quý tộc, trên cánh tay kéo cách gan mặc khêu gợi bạn gái, bên cạnh cười trò chuyện bên cạnh rời khỏi nơi này. Chính là chỗ này, hai vị thiếu gia mời. Thị nữ đi vào trước một cánh cửa, hết sức nhỏ cánh tay chủ động duỗi ra, đẩy ra trầm trọng cửa phòng, hướng Đỗ Địch Đan hai người cung kính nói. Ở cửa phòng đẩy ra sát na, du dương tiếng âm nhạc từ bên trong truyền ra. Đỗ Địch Đan cùng bà ủa tờn cùng nhau đi vào đến bên trong, chỉ thấy ở gian phòng lối vào còn có một quầy hàng là thiết lập, ở phía sau quầy bày đặt rất nhiều mặt nạ bảo hộ, đúng là một cái che mặt vũ hội. Hoan nghênh ánh sáng, hai vị thiếu gia. Quầy hàng sau hai người tướng mạo ngọt ngào nữ hài cười hì hì nói, mời hai vị thiếu gia khiêu chọn một chính mình yêu thích mặt nạ đi. Đỗ Địch Đan nhìn lướt qua đằng sau quầy hàng, tiện tay đã muốn một cái lục sắc quái vật mặt nạ, bà ủa tẩn chọn lựa một cái liệp ưng mặt nạ, sau đó cùng nhau đi vào đến trong phòng trong vũ trường. Đọc truyện với. Gian phòng diện tích cực kỳ to lớn, giờ phút này theo Du Dương Nguyễn chuyển âm nhạc, một ít đeo mặt nạ cách gian mặc thân sĩ thanh niên, ôm một ít thước tha thon thả thân ảnh, ở trong vũ trường khẽ tiếp vũ. Bà ủa tờ đưa tay khó hiểu mà chỉ, nói, chính là hắn. Đỗ Địch Gan sớm đã nhìn lại, theo khíu giác có thể tìm được với kẻn, chỉ thấy hắn ăn mặc một bộ màu trắng thân sĩ phục, chính nắm cả một cái cao gầy nổi bật thân ảnh, ở góc tường khẽ chập chờn, bàn tay lại không thành thật một chút ở đối phương trên lưng cùng trên cặp mông xuống vuốt ve cùng vuốt ve. Đỗ Địch Gan trên mặt lộ ra mỉm cười, nói, gọi hai người bọn họ đi toilet chờ đợi. Bà ủa tờn sững sờ, nhưng vẫn gật đầu, quay người biến mất đến trong đám người. Đỗ Địch Gan hướng cách đó không xa một cái bồi bàn vây vây tay, nơi này bồi bàn nâng mâm đựng trái cây tốt đẹp rượu đi tới, Đỗ Địch Gan nắm trên một ly rượu đỏ, từ trong đám người một đường đi về hướng vậy ánh sáng âm u góc tường, thấy hai người này lẫn nhau dựa vào túi đầu lời nói nhẹ nhàng lời nói nhỏ nhẹ trả lời, rất là đưa vào, trên mặt hắn vui vẻ khỏi phát nùng thêm vài phần, đem tiểu thủy theo hơi kẻn dưới nách chỗ ra sau đi. Chính mê luyến mà nghe trong ngực mỹ trên thân người mùi thơm với kẻn, đột nhiên cảm giác được dưới nách có chút lạnh buốt, quay đầu lại nhìn thoáng qua, lập tức phát ra quần áo ướt, còn bên cạnh đứng đấy một cái đeo lục quái vật đầu thân ảnh, nắm chén lĩnh rượu, một bộ luống cuống tay chân bộ dáng. Thật có lỗi, thật có lỗi. Đỗ Địch Gan đệ thấp thiết hầu, vội vàng nói. Vây kèn giận tí mặt, nói, ánh mắt của ngươi như thế nào lớn lên. Thật có lỗi, thật có lỗi, không cẩn thận chân trượt. Đáng chết. Vây kẻn phẫn nộ được hận không thể ra tay giáo huấn một cái này liều lĩnh người. Ở trong lòng ngực của hắn ôm xinh đẹp nữ tử, đeo một cái màu trắng mặt mèo mặt nạ, nghe vậy nhìn Đỗ Địch An, thấy hắn liên tục xin lỗi, trong lòng tuy có chút ít không vui, nhưng vẫn là bưng lấy vây kẻn đôi má, nói, thân yêu, được rồi, không cần ảnh hưởng tới tâm tình của chúng ta. Vây kẻn thấy nàng khuyên bảo, nộ khí dần dần áp chế xuống, hung hăng trừng mắt nhìn Đỗ Địch An một mắt. Quay đầu lại hướng nữ tử nói, ta đi trước xử lý xuống, ngươi đợi ta. Ừ, mau đi đi. Nữ tử đi cả nhắc ở trên mặt hắn hôn hít một cái. Vây kẻn trên mặt vẻ giận dữ lập tức biến mất, run rẩy hạ mất quần áo, hướng nàng nói, ta lập tức trở về, chờ ta. Nói xong, quay người rời khỏi, phụ giúp đám người rất nhanh rời khỏi. Đỗ Địch Gan lẫn vào đến trong đám người, lặng yên đi theo. Tại đây toilet đồng dạng tiếp nối kế sách toilet. Rửa tay chỗ là mấy cái chậu gỗ, dùng một muôi múc nước, mà toilet cũng là từng gian ngăn cách, bên trong thực sự không phải là ngồi xổm xí, mà là cùng cái bô tương tự chính là ngồi xí, từ một khối rất lớn tấm ván gỗ bày ra đang ngồi xuống độ cao chỗ, tấm ván gỗ chính giữa lấy hết một cái hình tròn, phía dưới tiếp nối kế sách nước bẩn quản. Đỗ Địch Gan thứ nhất là chứng kiến sớm đã chờ đợi tại đây bà ủa tợn, ở bên cạnh hắn là cờ rổng cùng Joseph, tuy nhiên đeo mặt nạ. Nhưng mùi lại làm cho Đỗ Địch An trước tiên nhận ra. Ở bên cạnh chậu gỗ trước, vây kèn đang tại thoát áo khoác của mình, chuẩn bị đem bên trên tiểu thủy vắt khô. Giờ phút này tại đây vừa mới không có người, Đỗ Địch An hướng ba người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó đi về hướng vây kèn sau lưng, thấy hắn đang tại vặn chính mình quần áo, cũng không có chú ý tới mình, tự hồ chỉ trở thành là mặt khác đến toilet người. Đỗ Địch An quyết đoán ra tay. Một cái cổ tay chặt chém về phía hắn phần gáy. Banh ma một tiếng, vây kèn vội vàng không kịp chuẩn bị, đầu hướng lên, thân thể mềm nhũn hạ xuống. Đỗ Địch An nhanh chóng đưa hắn đỡ lấy, ôm đến bên cạnh trong nhà vệ sinh, đóng cửa lại, hướng ra phía ngoài bà ủa tởn ba có người nói, ở bên ngoài canh gác. Nói xong, đem vây kèn trên người áo khoác cùng mặt nạ lột bỏ, cùng áo khoác của mình cùng mặt nạ đổi thành, sau đó giúp hắn thay đổi áo khoác của mình cùng mặt nạ. Đẩy ra toilet cửa. Ở bên ngoài canh gác bà ủa tờn ba người chứng kiến đi ra Đỗ Địch An, bị sợ nhảy lên, Đỗ Địch An lập tức lên tiếng, nói, là ta. Nói xong, đem mềm nhũn lây kèn ném cho ba người, nói, làm bộ hắn uống say rồi, vịn hắn rời khỏi, một cái đi phía trước canh gác mở đường, mang lên xe ngựa. Bà ủa tờn ba người lần đầu làm việc, kinh hồn táng đảm, thấy lây kèn thân thể còn nóng hổi, không có vết thương. Mới hơi nhẹ nhàng thở ra, đem hắn dắt dịu lấy rời khỏi. Đỗ Địch Gan sửa sang lại quần áo, trở lại vũ hội ở bên trong, rất nhanh liền tìm được vị kia đeo màu trắng mặt mèo mặt nạ nữ tử. Trở lại rồi. Màu trắng mặt mèo mặt nạ nữ tử cười mỉm nói, đợi lát nữa chúng ta đi đâu chơi. Đỗ Địch An dùng ngón tay chỉ bên trên. Màu trắng mặt mèo mặt nạ nữ tử ngửa đầu nhìn lại. Đỗ Địch An tay kia nhanh chóng xẹt qua, đem nàng cái cổ trên một chuỗi kim sắc vòng cổ rỡ xuống, lặng yên thu vào trong lòng bàn tay, lùi về sau ném vào đến trong túi quần. Nơi này ăn cắp thủ pháp là từ trong ngục giam một cái trộm cướp phạm trên người học được. Màu trắng mặt mèo mặt nạ nữ tử cũng không có phát giác được, ngẩng đầu nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, dùng nhẹ tay đấm nhẹ đập vào Đỗ Địch An ngực, nói, người ta mới không đi lầu trên, ngươi trước kia cũng không có hư hỏng như vậy. Quyền 3, cắt liệt người chương 191, giết. Đỗ Địch An không nói gì, yên lặng nghe bà ủa tờn ba người mùi rời khỏi. Chờ bọn hắn đi ra Hồng Ma phường về sau, lúc này hướng nữ hải chỉ chính mình hạ mất áo khoác chỗ, sau đó không khỏi phân trần xoay người rời khỏi. Bạch miêu mặt nạ nữ hải sững sờ một cái, dậm chân một cái, chỉ có thể ở tại chỗ tiếp tục chờ ở lại. Đỗ Địch An xâm nhập đến trong đám người, vượt qua cô bé này ánh mắt, rời khỏi phòng khiêu vũ, đi vào Hồng Ma phường bên ngoài, rất nhanh vừa nhìn đến một cỗ đồ ở ven đường cắm Milan gia tộc cờ xí xe ngựa. Tại đây trước xe ngựa ngồi một cái sa phu cùng hai gã kỵ sĩ, đang chờ đợi thiếu gia nhà mình. Lúc trước ở trong vũ trường ánh sáng lờ mờ, cho nên cô bé kia không có phát giác được khác thường, nhưng bên ngoài ánh sáng sáng ngời, Đỗ Địch An biết rõ chính mình chỉ bằng vào một thân áo khoác là khó có thể giấu giếm được nơi này hai gã kỵ sĩ con mắt, lúc này đem mặt nạ tháo xuống, cởi áo khoác, thừa dịp của bọn hắn nhìn qua khu phố thất thần lúc nhanh chóng xuống đài giai. Đi vào khu phố một chỗ khác trước xe ngựa, kéo mở cửa xe, lên xe ngựa. Đến rồi. Trong xe, bà ủa tờn nhìn thấy lên xe Đỗ Địch An, hỏi một tiếng, thần sắc có chút khẩn trương, nói, kế tiếp làm sao bây giờ? Đỗ Địch An không nói gì, nhìn thoáng qua té xỉu ở bên cạnh lấy kẻn, hướng ra phía ngoài ngồi ở xa phu vị trí cờ rồng nói, trước rời khỏi tại đây, đi thì khu phố. Thì khu phố. Cờ rồng bị sợ nhảy lên. Nơi đó thế nhưng mà sở thẩm phán địa bàn, thấy Đỗ Địch An không có giải thích, hắn không có hỏi lại, chuyến đi roi ngựa khu xa mà đi. Thì khu phố khoảng cách lệ đồ khu phố khá xa, 2 giờ sau mới đổi tới, lên đường ngây kẻn tỉnh lại, chỉ là vừa khôi phục điểm ý thức, đã bị Đỗ Địch An lần nữa đánh bất tỉnh. Đỗ Địch An tìm được một đầu vắng vẻ hẻm nhỏ, thừa dịp khoảng ít người lúc, đem ngây kẻn dắt dịu lấy xuống xe, vớt hắn phía sau lưng. Liền tính toán có người chú ý tới, cũng chỉ sẽ cho rằng là mấy cái uống say quý tộc ngồi xe dao động lên rượu lực, muốn ở ven đường nôn mửa. Đi vào hẻm nhỏ về sau, Đỗ Địch An đem vây kẻn đỡ đến ngõ nhỏ chỗ sâu nhất, tại đây rời xa trên đường cái, bị người qua đường phát ra tỷ lệ kém, hơn nữa người đi bên đường thanh âm cũng sẽ không quá chói tai. Vị lây kẻn để một cái thoải mái nằm nghiêng tư thế nằm. Đỗ Địch An đem trong ngõ nhỏ mùi so sánh nhẹ đích rác rưởi che giấu ở trên người hắn, đầu tiên là sợ bị người nhìn thấy, thứ nhì là bảo trì hắn nhiệt độ cơ thể, để ngừa quá sớm bị đông lạnh tỉnh. Làm xong những này, Đỗ Địch An quay người rời khỏi hẻm nhỏ, vừa rồi trải qua người qua đường sớm đã đi xa, không có người hội dừng lại ngừng chân quan sát người khác nôn mửa, bởi vậy cũng không có người chú ý tới hai người đi vào, lại chỉ đi ra một người. Trở lại trong xe. Đỗ Địch An thay đổi lấy kẻ áo khoác, hướng bà ủa tờn cùng rổ sẽ nói, các ngươi chờ ở tại đây, nếu là hắn tỉnh, giả ý đụng sứ, hút người dẫn đường chú ý. Đụng sứ là cái gì? Bà ủa tờn hiếu kỳ nói. Đỗ Địch An á một tiếng, giải thích một cái, cũng dạy ra mấy cái phương pháp. Bà ủa tờn cùng rổ sẽ tỉnh ngộ tới, một mực ghi nhớ. Gợi ra chú ý đây. Rổ sẽ hỏi. Đỗ Địch An nói, hắn thì sẽ cảm giác được xấu hổ. Bỏ qua các ngươi rời khỏi, các ngươi cũng không cần quá nhiều qua lại, hắn muốn đi thì đi, mục đích là để cho người khác chú ý tới hắn xuất hiện tại nơi đây. Bà Wharton cùng Joseph liếc nhau, gật đầu nói, đã biết. Chờ hai người xuống xe ngựa, Đỗ Địch An hướng cờ rồng nói, đi thì số 6 phố. Cờ rồng không có hỏi nhiều, đầy đủ đảm đương tiếp xa phu nhân vật, khu động xe ngựa mà đi. Số 12 phía trước. Đỗ Địch An chỉ điểm lấy phương hướng. Xe ngựa rất nhanh đứng ở thị số 6 phố số 12 trước phòng, đây là một tòa tiểu trang viên, rào chắn đằng sau là một mảnh mặt cỏ, ở trong mặt cỏ tại bọc lấy một cái đặc biệt trang nhã phòng nhỏ, phòng bên cạnh có một viên rất lớn cây ăn quả, treo đỏ rực trái cây. Đỗ Địch An nghe thấy được trong phòng hai đạo mùi, cùng với một cổ khác quen thuộc mùi, đây là hồ lẹt mùi, cái phòng này, cũng chính là hồ lẹt nhà. Đeo lên mặt nạ, Đỗ Địch An tiến lên gõ gõ cửa, một lát sau, phòng cửa bị đẩy ra, một cái chừng 30 tú lệ phụ nữ đẩy cửa ra, xem tới cửa đeo mặt nạ Đỗ Địch An, bị sợ nhảy lên, kinh nghi nói, ngươi là Sở Thẩm Phán đến hoạt động tra người. Đỗ Địch An hạ giọng nói, cần mượn ngươi một chút tiên sinh di vật. Tú lệ phụ nữ nghi hoặc mà nhìn hắn một cái, nhưng vẫn là nói, mời đến đi. Đỗ Địch An gật gật đầu, thay đổi dép lên người hiểu biết ít vào đến trong phòng, đánh giá chung quanh một mắt, thăm dò nơi này phòng ở cấu tạo, một cổ khác mùi trên lầu trong phòng, là hồ lẹt tiểu nhi tử. Ngươi muốn cái gì di vật? Đóng cửa lại cùng tới tú lệ phụ nữ đánh giá Đỗ Địch An, nàng cảm thấy có chút là lạ, hầu nghi mà nhìn xem Đỗ Địch An hỏi. Đỗ Địch An quay đầu lại nhìn về phía nàng, nói khẽ, phu nhân chính là ngươi tiên sinh quý giá nhất di vật đi. Tú lệ phụ nữ khẽ giật mình, kinh nghi mà nhìn xem Đỗ Địch An, nói, ngươi không phải Sở Thẩm Phán người. Đỗ Địch An nói, chồng ngươi phạm phải việc, hắn dùng tánh mạng của mình đi đền bù rồi, nhưng hắn đền bù đồng thời, lại bởi vì cái chết của hắn mang đến cho ta một chút tiểu phiền toái nhỏ, cho nên, chỉ có thể làm phiền ngươi giúp hắn điền trên nơi này cái lỗ thủng rồi. Nghe nói như thế, tú lệ phụ nữ đạp đạp mà lui về phía sau, trừng lớn mắt con mắt, kinh hãi mà nhìn xem cái này đeo mặt nạ thân ảnh, không nghĩ tới chính mình đau khổ truy tìm chính là sát hại chính mình trượng phu hung thủ, vậy mà liền đứng ở trước mặt mình, thân thể nàng khẽ rung động, lại sợ vừa giận, nói, ta, chồng của ta với ngươi có cái gì thù, ngươi tại sao phải sát hại hắn, ngươi ác ma này, sẽ không sợ Sở Thẩm Phán chế tài. Đỗ Địch An không đợi nàng tiếp tục nhiều lời, nhanh chóng ra tay, che miệng của hắn, thấp giọng nói, ta sẽ cho ngươi một thống khoái, sẽ không giống chồng ngươi như vậy, chết thống khổ như vậy, đau khổ cầu khẩn ta giết hắn. Nói xong, cánh tay uốn éo, răng rác một tiếng, tú lệ phụ nữ cổ lên tiếng đứt gãy. Đỗ Địch An biểu lộ âm trầm, đem thân thể của nàng chậm rãi bỏ thế trên mặt đất, chuẩn bị lặng lẽ lên lầu, chợt nghe lầu trên truyền đến nhẹ vô cùng hừ khúc nhi thanh âm, bước chân có chút dừng lại, sắc mặt có vài phần khó coi, hắn dừng bước. Xoay người nắm lên trên bàn khăn lau, đem tay mình chỉ chạm qua tú lệ phụ nữ cái cằm cùng bờ môi chỗ xoa xoa, sau đó lấy ra trong túi áo vòng cổ, vứt trên mặt đất một cái chỗ tầm thường. Làm xong những này, đang chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên, vậy hư khúc nhi âm thanh đi dạo đến nơi thang lầu, từ nơi ấy rôi ra đầu đến, hét lớn, hắc. Tựa hồ ở trò đùa dai như vậy, vẹn vẹn nhảy ra dọa người. Đỗ Địch Đan thân thể cứng đờ, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Đây là một cái 8-9 tuổi đại hài tử, một đầu cây đay sắc tóc ngắn, trên mặt hắn tràn ngập tinh nghịch nụ cười, nhưng lại đọc lại, chứng kiến ra sao ở phòng khách trên đất mẫu thân, đã trong phòng khách một cái đeo mặt nạ lạ lâm thân ảnh, hắn chỉ cảm thấy đầu hoành địa một tiếng, có chút chỗ trống, sững sờ ngay tại chỗ. Đỗ Địch Đan nhưng trong lòng vô số suy nghĩ hiện lên, phản ứng đầu tiên liền là giết người diệt khẩu, nhưng rất nhanh, hắn liền vẹn vẹn nhớ tới chính mình còn đeo mặt nạ. Đấy lòng ám nhẹ nhàng thở ra, nhìn nơi này nam hài một mắt, trong mắt hiện lên một ít dãy rua, cuối cùng nhất hay vẫn là quay người nhanh chóng rời khỏi, kéo ra đại cửa, thay đổi giày, hơn nữa đem chính mình xuyên qua dép lê cùng nhau nắm lên, chạy đến bên ngoài trong xe ngựa, nhường cờ rộng khu xa rời khỏi. Quyền 3, cắt liệt người chương 192, nhà phát minh Đỗ Địch An. Chứng kiến cái này người xa lạ vội vã rời đi về sau, nam hài phục hồi tinh thần lại. Nhìn qua ra sau ở một bên trên đất mụ mụ, vội vàng từ thang lầu trên tiểu chạy xuống, trong hốc mắt đã ngăn không được nước mắt cuồn cuộn, tiến lên nâng dậy mụ mụ, khẩn trương mà sợ hãi mà kêu to, mụ mụ, tỉnh, ngươi tỉnh. Tại hắn lay động xuống, tú lệ phụ nữ đầu mềm mà lắc lư kế sách. Nam Hải chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh lờ mờ, mãnh liệt sợ hãi rất nhanh hắn tâm, giơ tay lên sờ lên mụ mụ động mạch, hắn cũng không có kế thừa cha mình hồ lẹt chức nghiệp. Là một cái thần quan, mà là từ nhỏ yêu thích làm bác sĩ, ở trên lớp học lao sư liền dạy bảo qua hắn đơn giản phân biệt rõ thân thể sinh tử phương pháp, thực sự không phải là đàm hơi thở, mà là sờ động mạch, người ở trọng thương lúc, hơi thở là cực kỳ yếu ớt, khó có thể phát giác được, nhưng sờ động mạch lại có thể cực kỳ chuẩn xác cảm giác. Ở chạm đến sau đó, Nam Hải lập tức cảm nhận được cái cổ chỗ cũng không có nhảy lên, hắn đầu góc ông tắc hưởng. Lại run rẩy thử hơi thở, đồng dạng mất đi sinh mạng thể trinh, nước mắt theo hắn trong hốc mắt chói mắt ra, nhào vào tú lệ phụ nữ trên người gào khóc. Khóc trong chốc lát, hắn đột nhiên nghĩ đến cái kia người xa lạ hung thủ, trong lòng lập tức tràn ngập cừu hận mãnh liệt cùng sát ý, vội vàng bò lên, chạy chậm đi ra ngoài, kéo cửa ra, hung thủ kia sớm đã đi xa, hắn chăm chú nắm chặt nắm đấm, quay người đóng cửa lại, lại nhớ tới trong phòng, ở lung la lung lay mà khi trở về, đột nhiên khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn trên đất kim sắc vòng cổ, không khỏi khẽ giật mình. Hắn biết rõ mụ mụ đồ trang sức trong hộp, cũng không có nơi này một cái vòng cổ, trong lòng lập tức một cái giật mình, vừa muốn đi nhặt lên, đột nhiên nghĩ đến phụ thân thường nói một sự tình, phá hư chứng cớ cùng vân tay. Vờ vờ. Nghĩ đến đây, hắn lập tức dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua té trên mặt đất mụ mụ, cắn răng đẩy cửa ra. Ngồi trong xe ngựa, Đỗ Địch Gan đem áo khoác cùng quần cởi, thay đổi áo khoác của mình cùng quần áo, nhường Cơ Rồng trực tiếp khu xa đi ngoại thành. Rất nhanh, xe ngựa chạy đến một chỗ hoang dã trên, gặp phải một cái cỡ nhỏ lõm mà, bên trong bị nạn mưa tích đầy, như một mảnh ao nhỏ đường. Đỗ Địch Gan lập tức nhường Cờ Rồng đỗ xe, hắn đem lây kẻ áo khoác cùng quần nhét vào trong xe, thay đổi chính mình quần áo, sau đó ở trong xe khắp nơi mò một lần, xác nhận không có lưu lại cái gì đồ vật về sau, nhường Cờ Rồng xuống xe, chính mình đi vào trước xe ngựa, đem xe ngựa khiên đến bên bờ ao nhỏ. Một quyền đánh vào mã trên đầu, bành mà một tiếng, ngựa hốc vỡ toang, thân thể run lên, loạn choạng lảo đảo vài bước, té xuống. Đỗ Địch Đan đi vào thùng xe đằng sau, ngay tiếp theo mã thi thể cùng xe ngựa cùng nhau đẩy vào đến trong hồ nước bao phủ. Đi. Đỗ Địch Đan nhìn lướt qua chung quanh, xác nhận không có bị người chú ý tới, lúc này mời đến Cờ Rồng nâng kế sách chính mình rời khỏi. Cờ Rồng có chút kinh ngạc, nghe tới Đỗ Địch Đan nói ra dấu chân hai chữ lúc. Mới tỉnh ngộ lại, ngồi xổm xuống cõng lên Đỗ Địch An, rời xa nơi này, đi vào một đầu hoang dã con đường đá nhỏ trên, mới đưa Đỗ Địch An bông, hai người cùng nhau trở về. Chờ đổi tới thì khu phố hẻm nhỏ lúc trước, Đỗ Địch An xa xa liền chứng kiến bà ủa tẩn hai người đứng ở phụ cận đợi chờ mình, mà hơi kẹn mùi sớm đã ở trong hẻm nhỏ giảm đi, hơn phân nửa đã rời khỏi. Bà ủa tẩn hai người chứng kiến trở về Đỗ Địch An cùng Cơ Rồng, lập tức tiểu đã chạy tới. Đỗ Địch Đan dùng ánh mắt ngăn lại miệng của bọn hắn, nói, thời gian không còn sớm, đợi lát nữa nói sau. Nói xong, ở ven đường mướn trên một cỗ xe ngựa to. Hắn khi nào thì đi hay sao? Trong xe ngựa, Đỗ Địch Đan hướng bà Ua Tân hỏi. Bà Ua Tân liền nói, ở các ngươi trở lại trước chừng một giờ. Đỗ Địch Đan trong lòng lặng yên tính toán một cái, lúc này so với chính mình đánh chết hổ lẹt thê tử thời gian muốn sớm một chút, là cái nho nhỏ sơ hở. Hắn khẽ như mày, chỉ mong sở thẩm phán người sẽ không truy tra được như vậy cẩn thận, dù sao, bất luận cái gì kế hoạch đều có biến số, có thể làm được như vậy đã rất gặp may mắn rồi. Trở lại lâu đài cổ về sau, Đỗ Địch An nhường mấy người tất cả đều đi đại giặt rửa một lần, thay thế quần áo. Ngày kế tiếp, Đỗ Địch An cùng Phỏ Dìn cùng một chỗ ăn điểm tâm lúc, lâu đài cổ thị nữ đưa đến vài phần gửi thư tờ báo buổi sáng. Đỗ Địch An thò tay tiếp nhận. Nhìn lướt qua vậy Trương Mai Long tập đoàn tin tức nhà xuất bản tờ báo buổi sáng, hôm nay đầu đề vẫn là công kích Sở Cốt tập đoàn, bất quá công kích chính thức mục tiêu, nhưng lại nghi vấn Sở Cốt tập đoàn đẩy ra diêm sản phẩm, đến cùng có thể hay không thay thế giao đánh lửa địa vị. Đỗ Địch Đan nhìn thoáng qua mặt khác vài tấm nhà xuất bản báo chí, bên trên cũng có quan hệ với diêm đưa tin, chỉ là đánh giá đều tương đối đúng trọng tâm. Ngoài ra, trong đó hai tờ báo còn vạch diêm phát minh người. Đúng là tên của hắn. Bên trên danh hiệu lại không phải thú liệp giả, mà là thực tập thần quan. Dù sao, thú liệp giả đối với bình dân mà nói, là cần giấu giếm chức nghiệp. Cái này, ngươi xem như dương danh rồi. Phò Dìn cũng chứng kiến báo chí, hướng Đỗ Địch An cười, về sau còn phải lại cho ngươi nhiều danh hiệu, đại nhà phát minh Đỗ Địch An tiên sinh. Đỗ Địch An cười nhạt một tiếng, lại nói tiếp thật sự là kỳ quái. Quang Minh giáo đỉnh rõ ràng đối với luyện kim thuật sĩ theo đuổi không bỏ, nhưng Diêm cùng tài đoàn khác một ít luyện kim thuật vật phẩm, lại có thể ở chính quy con đường trên bán, hơn nữa bị dán toàn sản phẩm mới nhãn hiệu, thậm chí người chế tạo còn bị quan để nhà phát minh xưng hô, chẳng lẽ bao giả bộ một chút luyện kim thuật, cũng không phải là luyện kim thuật đến sao? Đây không phải rất bình thường sao? Phò Dìn cười cười, nói, ngươi nhìn bên ngoài hoa dại, ở cánh đồng bắt ngát trên tự do sinh trưởng. Lại không đáng một đồng, nếu như đem nó chuyển qua cửa hàng bán hoa đi, có thể bán đi giá tiền, ngươi lại nhìn ngươi cùng ta y phục trên người, nếu là cởi hết, tất cả mọi người là trần trụi, nhưng mặc vào nơi này thân quần áo, ta liền là quý tộc, ngươi liền là bình dân. Đỗ Địch Căn hỏi, ngươi nói Quang Minh giáo đình đã biết rõ những nhà phát minh này liền là luyện kim thuật sĩ, vì cái gì còn cho phép bọn hắn Quang Minh chính đại tồn tại? Bởi vì Sở Cốt tập đoàn đã thay ngươi hướng Quang Minh giáo đình mặt ngoài, ngươi phát minh ra diêm, là tuân theo Quang Minh ý chỉ của thần Sở sáng tạo. Phò Dinh cười, nói, ngươi cũng biết, Quang Minh giáo đình tín ngưỡng, là Quang Minh thần, hạch tâm giáo lý là thần sáng tạo ra vạn vật, tài đoàn khác nhà phát minh, đẩy ra bất kỳ một cái nào sản phẩm, đều cần ghi rõ, đây là tại thần dưới chỉ thị tiến hành sáng tạo. Đỗ Địch Đan tỉnh ngộ tới, nói như vậy, nhà phát minh liền tương đương với là hướng Quang Minh giáo đình khuất phục luyện kim thuật sĩ. Không kém bao nhiêu đâu. Phò Dinh cười nói, có không ít luyện kim thuật sĩ lăn lộn ngoài đời không nổi rồi, liền hội đầu nhập vào Quang Minh giáo đình, ngươi nên biết nguyên tố thần điện đi, trong lúc này ngưng tụ tất cả đều là đại nhà phát minh. Đỗ Địch Đan tự nhiên nghe qua, sở hữu vách tường ngoài tài nguyên, đều chạy vào đến nguyên tố trong thần điện, thông qua nguyên tố thần điện ước định cho giá trị định nghĩa. Nói như vậy, Quang Minh giáo đình nắm giữ con đường quá lớn. Đỗ Địch Đan nói ra. Phò Dinh lắc đầu nói, cũng chớ xem thường hắc ám giáo đình, từ một nơi bí mật gần đó ngược lại càng có ưu thế. Đỗ Địch Đan khẽ gật đầu, có thể cùng Quang Minh giáo đình xoay cổ tay, tự nhiên sẽ không chỗ thua kém. Xem ra, ngươi cũng không phải một cái tốt tín đồ. Đỗ Địch Đan cười nói. Phò Dinh ha ha cười cười, nói, ngươi đây có thể sai rồi, ta tín ngưỡng thẳng rất kiên định. Ngươi còn có tín ngưỡng? Kim tệ chẳng lẽ không phải một loại tín ngưỡng? Quyền 3, cắt liệt người chương 193, là ngươi, chính là ngươi. Đỗ Địch Đan mỉm cười, thay đổi quân đội báo chí lật thoạt nhìn. Hung hăng càng quái. Ám sát Hổ Lẹt chấp sự sự kiện, hung phạm lần nữa ra tay, cướp đi Hổ Lẹt thê tử mạ dỉ tánh mạng. Trường giới giả suốt đêm sưu tầm, trước mắt đã nắm giữ bộ phận chứng cứ. Đỗ Địch Đan nhìn kỹ lại, hôm qua buổi chiều, Hổ Lẹt thê tử mạ dỉ trong nhà bị sát hại, theo điều tra. Chung quanh hàng xóm từng thấy đến một cái đeo mặt nạ khả nghi người đi vào đến Hổ Lẹt trong nhà. Sở thẩm phán đã nắm giữ đến chứng cứ, trước mắt chính đang bí mật bắt trong. Đỗ Địch Đan du lam xuống, chứng kiến cuối cùng tổng kết, trên mặt hơi toát ra mỉm cười. Chuyện gì cao hứng như vậy? Đối diện Phỏ Dìn chú ý tới Đỗ Địch Đan biểu lộ, ngẩng đầu nhìn một mắt trong tay hắn quân đội báo chí, bởi vì không có mang láo hoa kính, cũng không có thấy rõ chữ viết. Đỗ Địch Đan đem báo chí đưa tới. Phò Dìn tiếp nhận xem chỉ chốc lát, kinh ngạc ngẩng lên đầu nhìn qua Đỗ Địch Đan, nói, nơi này, đây là ngươi làm hay sao? Đỗ Địch Đan nhìn chăm chú lên ánh mắt của hắn, nói, là Milan gia tộc làm. Phò Dìn ngơ ngẩn. Milan gia tộc lâu đài cổ trong. Ở một chỗ đá hoa cương trúc tạo trong nhà ăn, Milan gia tộc mọi người lục tục đã đến, ngồi xuống đi ăn cơm. 7-8 cái thị nữ hầu hạ ở dài hơn 10 mét bàn ăn hai bên, tùy thời tuân mệnh. Ngồi ở trên bàn cơm phương thủ chỗ vị trí chính là Milan gia tộc lão tộc trưởng, năm nay đã có 63 tuổi, hôm nay đã lui cư phía sau màn, vượt qua lúc tuổi già hưởng thụ sinh hoạt, trong gia tộc sở hữu đại sản nghiệp nhỏ, tất cả đều giao cho mình con trai trưởng AB quản lý. AB ngồi ở lão tộc trưởng bên tay phải, là một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân, khí chất nho nhã. Giống như khiêm khiêm thân sĩ, cán bút thẳng tắp, tư thế ngồi đoan chính, cẩn thận tỉ mỉ. Đội ơn đi. Lao tộc trưởng Alex ngồi xuống về sau, hướng chúng nhân nói. Bàn dài hai bên tất cả mọi người đều ngừng lại trong tay việc, hai tay chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, yên lặng tụng niệm Quang Minh giáo điển trên một đoạn lời nói. Cảm tạ chủ ban cho chúng ta lương thực, cảm tạ chủ sáng tạo tài phú, cảm tạ chủ. Một lát sau, đội ơn chấm dứt. Dùng cơm. Alex mở to mắt, lạnh nhạt nói ra. Mọi người lục tục bắt đầu đi ăn cơm. Ở dùng cơm đến một nửa lúc, lầu trên chạy xuống một đạo thanh niên thân ảnh, vội vàng mà đi vào trên bàn cơm trước chỗ ngồi của mình ngồi xuống, hợp tay đội ơn một phen, cũng bắt đầu đi ăn cơm. Vê kẻn, ngươi hay vẫn là kỵ sĩ đâu rồi, như thế nào tiếp muộn như vậy? Alex bên tay phải AB quát. Vê kẻn thấy không có dấu giếm hôn đi qua, cười khổ thanh âm, nói. Tối hôm qua uống nhiều quá, ngủ quên mất rồi. Hừ. AB hừ lạnh một tiếng, cùng của ngươi đệ đệ muội muội học một ít, kỵ sĩ nên có một kỵ sĩ bộ dạng, liền coi như ngươi không cần đi biên cảnh ngoài phóng xạ khu chiến trường, cũng không thể đọa kỵ sĩ vinh quang. Vậy kẻn trung thực mà nói, ta đã biết. Đã thành, hài tử tham ngủ điểm mà thôi, không cần hô to gọi nhỏ. A Lét hướng A B nói khẽ. A B thấy hắn mở miệng, giận dữ nói, cha, đứa nhỏ này đều cho ngươi làm hư rồi. A Lét cười, hướng A Ken nói, nghe nói gần đây ngươi cùng mẹ ấy giờ gia tộc cái tiểu nha đầu kia đi rất gần, thế nào, chẳng lẽ là đối với tiểu cô nương kia có hứng thú? Vây kẻn cảm nhận được bên cạnh mấy vị ca ca cùng đệ đệ ném đến khó hiểu ghen ghét ánh mắt, nhưng trong lòng âm thầm đắc ý, không thi không lên tiếng mà nói, ra ra, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là thông qua sẽ nghe ngóng xuống rèn nỉ sự tình. A Lét cười nói, gọi thân thiết như vậy, xem ra là động tâm, hài tử, nghe lời của ra ra, thích ai liền theo đuổi, nếu là hai cái đều có thể đuổi tới tay, cái kia chính là không thể tốt hơn rồi. A B nghe được khẽ nhíu mày. Lại không nói gì thêm, túi đầu cắt lấy bò bít tết, chỉ là ngẫu nhiên ngẩng đầu tại, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Vây Kẻn một mắt, nhắc nhở hắn đừng quá đắc ý quên hình. Vây Kẻn chú ý tới mình phụ thân ánh mắt, tâm tình cũng hơi chút thu liễm một điểm, vò đầu nói, ra ra, cái này tự ta hội nghĩ biện pháp, bất kể như thế nào, cũng nên cầm lấy kế tiếp. Hảo hài tử, đây mới là chúng ta Milan nhà đàn ông. A Lét cười to nói. Tại hắn vừa dứt lời, vẹn vẹn. Trông coi trong đại sảnh lâu đài cổ quản gia vội vội vàng vàng mà chạy tiến đến, mập mạp thân thể chạy trốn cực kỳ phí sức, miệng lớn thở hào hẹn, hướng lên Vương A Lét nói, lao ra, đã xảy ra chuyện, sở thẩm phán đến rồi một đám thẩm phán kỵ sĩ, xông vào tới, bên trong còn có trường giới giả. A B vừa muốn quát tháo hắn vội vàng hấp tấp không có điểm quy củ, nghe vậy ngơ ngác một chút, trong lòng lập tức xẹt qua rất nhiều ý niệm, thân thể cũng đã đứng lên, hướng A Lét nói. Phụ thân, ta đi trước nhìn một chút. A Lét nhìn hắn một cái, trên mặt vui vẻ tiểu liễm, nói, xử lý đẹp điểm. Ta biết rồi. A B gật đầu, cùng quản gia cùng nhau rời khỏi nhà hàng, đi tới lâu đài cổ cửa ra vào, chỉ thấy chân núi sườn dốc trên, một cái trung đội thẩm phán kỵ sĩ đi tới, cầm đầu là hai cái mặc màu bạc áo giáp thân ảnh, trên bờ vai đeo theo lôi đình huy chương, tượng trưng cho thân phận của bọn hắn, trường giới giả. Cửa lớn rộng mở, A B lẳng lặng chờ đợi bọn hắn đã đến, nhưng trong lòng âm thầm nghiêm nghị, có thể làm cho hai vị trường giới giả thân tự xuất động, tất có đại sự, hơn nữa sở thẩm phán chắc có lẽ không vô duyên vô cớ mạo phạm gia tộc bọn họ, như thế gióng trống khua chiêng tới, nhất định có cái đại sự gì. Hôm nay ngọn gió nào, muốn làm phiền trường giới giả quang lâm đến vậy? A B chờ bọn hắn đến gần về sau, trước tiên mở miệng nói. Cầm đầu hai gã trưởng giới giả đều là thanh niên bộ dáng, tướng mạo bình thường, thân thể cũng rất đồng nhất cao ngất, bọn họ trung gian còn nắm một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài. Giờ phút này nghe được A B, bên trái lông mi khá đậm thanh niên trên mặt hiện lên một ít sắc lạnh, nói, ngươi liền là A B tộc trưởng đi, chúng ta tới, là mời con của ngươi đi ra một chuyến, theo chúng ta hồi sở thẩm phán đi tiếp thu điều tra. Ừ. A B khẽ giật mình. Không nghĩ tới không phải mình chỗ lo lắng cái kia vài món sinh ý trên việc, ngược lại là con của mình. Lúc này hỏi, ta liền một đứa con trai, gọi với Kẻn, hắn là tên kỵ sĩ, không biết có cái gì hiểu lầm, cần mời hắn đi sở thẩm phán. Hiểu lầm. Phía bên phải trên mặt có một đạo kiếm xẻo thanh niên đôi mắt trợn mắt, âm thanh lạnh lùng nói, con của ngươi cuốn vào một hồi hung sát án, hơn nữa trước mắt có chứng cớ mặt ngoài, con của ngươi liền là giết chết hổ lẹt chấp sự hung phạm. Đây cũng không phải là cái gì hiểu lầm, ngươi tốt nhất lập tức nhường hắn đi ra, nếu là hôm nay tìm không thấy hắn, sở thẩm phán sẽ lập tức đối với hắn hạ đạt lệnh truy nã, hơn nữa hội toàn khu thông cáo. Cái gì? Con của ta lại ám sát hổ lẹt chấp sự hung phạm. A B vừa nghe được hung sát án lúc, đáy lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà nghe phía sau lúc, lại bị sợ nhảy lên, quá sợ hãi mà nhìn xem hai vị trường giới giả. Cơ hồ hoài nghi lô thai của mình xảy ra vấn đề, hắn đương nhiên rõ ràng, bình thường hung sát án cùng ám sát hổ lẹt chấp sự hung sát án, tính chất hoàn toàn không thể đánh đồng. Điều đó không có khả năng. A B vội vàng nói, con của ta như thế nào sẽ đi ám sát hổ lẹt chấp sự, các ngươi nhất định là đã hiểu lầm, chuyện này tuyệt đối là có nguyên nhân khác. Ừ. Trên mặt có kiếm xẻo thanh niên trường giới giả ngữ khí xâm lãnh, nói, có hay không hiểu lầm. Chúng ta thẩm vấn sau tự nhiên biết rõ, ngươi nếu như tiếp tục qua lại, ta sẽ coi là bao che tội. A B nhìn xem hắn đông cứng biểu lộ, sắc mặt khó nhìn lên, do dự một chút về sau, hay vẫn là chán nản thở dài, hướng bên cạnh quản gia nói, đi gọi Lây Kẻn đi ra. Quản gia ở một bên sớm đã kinh ngạc đến ngây người, nghe được AB mới hồi phục tinh thần lại, trở về tới lâu đài cổ trong. Một lát sau, Lây Kẻn ở quản gia dưới sự dẫn dắt vội vàng mà đi ra, ở Lây Kẻn đằng sau còn có Alet, cùng với hai vị trung niên nhân cùng một cái khí chất ung dung phu nhân, đều là cùng AB một cái bối phận người. Lây Kẻn chứng kiến hai vị trường giới giả cùng một đội thẩm phán kỵ sĩ, sắc mặt có hơi trắng bệnh, đi ra sau liền vội vàng nói, trường giới giả đại nhân, có phải hay không các người lầm rồi, ta căn bản tiểu không khả năng sát hại Hồ Lẹt chấp sự, ta như thế nào biết làm chuyện ngu xuẩn như vậy. A, vẹn vẹn một tiếng phẫn nộ đến cực điểm tiếng gầm vang lên, nhưng lại theo hai vị trường giới giả trong tay nắm tiểu Nam Hải trong miệng phát ra, kể cả AB cùng Alex bọn người ở tại trong, không khỏi kinh ngạc mà nhìn về phía cái này tiểu Nam Hải. Chỉ thấy tiểu Nam Hải hai mắt đỏ bừng, tràn ngập cừu hận mà gắt gao nhìn vào Lây Kẻn, phảng phất muốn cắn xé huyết nhục của hắn như vậy, gầm nhẹ nói, là ngươi, chính là ngươi, ngày hôm qua ta nhìn thấy, chính là ngươi. Quyền 3, cắt liệt người chương 194, phản tội. Lây Kẻn kinh ngạc mà nhìn xem hắn, nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, ngươi chứng kiến ta cái gì, ngươi tiểu quỷ này là ở đâu ra. Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí không nhịn được mang có vài phần tức giận. Hai cái trưởng giới giả thanh niên giữ chặt tiểu Nam Hải cánh tay, để ngừa hắn đánh về phía Lây Kẻn. Ngươi là hung thủ giết người, ta muốn giết ngươi, ta muốn báo thủ. Tiểu Nam Hải ra sức dây rủa, hốc mắt đỏ lên mà nhìn xem Lây Kẻn. Lây Kẻn sắc mặt khó coi, hướng hai vị trưởng giới giả thanh niên nói, các ngươi từ chỗ nào tìm đến cái này tiểu quỷ, đây là vu tội. Hồ ngôn loạn ngữ, vu tội quý tộc, các ngươi bất kể sao. Kiếm xẻo thanh niên hơi cười lạnh, nói, ngươi làm sở thẩm phán là cái gì, hắn là Hồ Lẹt chấp sự nhi tử, cũng là tối hôm qua chính mắt trông thấy ngươi sát hại Hồ Lẹt thê tử người chứng kiến, hiện tại, mời ngươi theo chúng ta về đi tiếp thu điều tra. Lây Kẻn cùng AB bọn họ giật mình, không có nghĩ đến cái này tiểu Nam Hải đúng là Hồ Lẹt nhi tử. AB sắc mặt tâm trầm, nhìn vào tiểu Nam Hải nói ngươi tận mắt nhìn đến bị hắn giết chết mẹ của ngươi. Đã như vậy, vì cái gì ngươi không có bị giết, mặt khác, ngươi xác định là hắn nơi này khuôn mặt sao? Tiểu Nam Hải nghe được hắn thanh âm uy nghiêm, ngẩng đầu nhìn hướng hắn, trong mắt tuôn ra nước mắt, đưa tay biến mất, cắn răng nói, ta mặc dù không có chứng kiến mặt của hắn, nhưng hắn nơi này thân quần áo, ta là tuyệt đối sẽ không nhận lầm, hắn ngày hôm qua còn đeo mặt nạ. Quần áo? Lây Kẻn ngơ ngác một chút, túi đầu nhìn thoáng qua y phục của mình, trong lòng vẹn vẹn hiện lên một đạo linh quang. Đồng tử không nhịn được co rút lại, ngày hôm qua hắn tỉnh lại về sau, liền phát ra áo khoác của mình không thấy rồi, còn tưởng rằng là lọt vào cướp bóc, hôm nay nơi này ngoài thân bộ quần áo cùng ngày hôm qua là giống nhau áo khoác, tại hắn trong tủ treo quần áo còn có 2-3 cái dự phòng thay thế. Bên cạnh AB nghe được tiểu Nam Hải, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, hướng hai vị trưởng giới giả nói, xem ra chỉ là một hồi hiểu lầm nhỏ, có giống nhau quần áo người rất nhiều. Con của ta thưởng thức cùng những người khác không sai biệt lắm, hẳn là nhận lầm rồi. Kiếm xẻo thanh niên sắc mặt trầm xuống, nói, chẳng lẽ các ngươi cho rằng, chúng ta gần kề dựa vào một đứa bé lời nói của một bên liền tới bắt sao, không được cùng ta rong dài, hiện tại các ngươi là giao người, hay vẫn là không giao? AB sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới nơi này trường giới giả thái độ như thế cường ngạnh, trong lòng giận dỗi đồng thời, cũng đang cực lực khắc chế. Hắn biết rõ, liên lụy đến Hồ Lẹt ám sát án ở bên trong, chỉ bằng vào bọn hắn Milan gia tộc, là khó có thể chống cự sở thẩm phán lửa giận, coi như là đắp trên toàn bộ mẹ lòn tập đoàn, cũng khó khăn để thệ rồi, bọn hắn chỉ có thể thu mua đến một ít tương đối tầng dưới chót, hoặc là ở vấn đề nhỏ trên, dùng tiền mời động chấp sự cấp người, thật xúc phạm. Đến sở thẩm phán, coi như là quý tộc cũng sẽ bị diệt, hơn nữa mẹ lòn tập đoàn tương trợ, cũng sẽ lượng sức mà được. Không có khả năng vì bọn họ dốc hết toàn bộ tập đoàn lực lượng. Hừ. Đằng sau Alex hừ lạnh một tiếng, nói, sở thẩm phán đúng là càng ngày càng ngang ngực rồi, ta cũng qua đi xem, thân tự kiến thức kiến thức. Nói xong, hướng quản gia nói, chuẩn bị xe. Quản gia nơm nớp lo sợ đáp ứng, quay người phân phó hạ xuống. Lây Kẻn cùng AB sắc mặt biến đổi, biết rõ sự tình đã không cách nào vãn hồi, đồng dạng cũng biết. Một người quý tộc bị dẫn vào đến sở thẩm phán ở bên trong, vô luận cuối cùng nhất kết quả như thế nào, đối với gia tộc danh dự đều là cực kỳ bất lợi, mà Sở thẩm phán không phải không biết nói điểm này, đã tới bắt người rồi, khẳng định có vô cùng xác thực nắm chắc, đây cũng là bọn hắn nhất lo lắng một điểm. Ta sẽ nghĩ biện pháp, ngươi đi trước đi. AB nhìn xem Vây Kẻn ánh mắt cầu khẩn, thở dài nói. Vây Kẻn nắm chặt nắm đấm, cắn răng, trong lòng biệt khuất, lại vô lực phản kháng. Ở kiếm xẻo thanh niên ngoắc xuống, đằng sau một cái thẩm phán kỵ sĩ đưa tới một bộ còng tay. Vây Kẻn sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là đưa ra cánh tay. AB sắc mặt âm trầm mà nhìn xem, đưa mắt nhìn Vây Kẻn ở thẩm phán kỵ sĩ dưới sự dẫn dắt rời khỏi, trong lòng suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, một lát sau, quay người tiến nhập đại sảnh. Hôm nay bữa sáng coi như không tệ. Zion lâu đài cổ ở bên trong, Đỗ Địch đã ăn xong bữa sáng, rồi cái lưng mỏi, mặt mũi tràn đầy thích ý mà uống vào xúc miệng trà, hướng Phỏ Dìn nói, ta muốn đi ra ngoài làm ít chuyện rồi. Phỏ Dìn nhiều hứng thú, nói, chuyện gì? Là sau đó khiếu nại ta bản án rồi. Đỗ Địch tăng cười, cũng nên triệt để khôi phục tự do thân phận. Trước mắt hắn là bị bảo lãnh thân phận, tuy nhiên có thể rời khỏi ngục giam, tự do hoạt động, nhưng cuối cùng là phạm tội người, thường cách một đoạn thời gian liền cần đi sở thẩm phán đưa tin. Nếu là sở thẩm phán đối với bản án có mới tiến triển đến truyền triệu chính mình còn nhất định phải theo gọi theo đến, nếu không phải có thể đuổi tới, đem coi là trốn tội, hội bị truy nã. Phò Dìn ngơ ngác một chút, biến sắc nói, ngươi muốn đối với mẹ lỏn tập đoàn ra tay. Không. Đỗ Địch An đứng dậy cầm lấy thành ghế sau áo khoác mặc vào, cười nói, đồ vật muốn cái miệng nhỏ ăn, không thể thoáng cái nhét vào. Nói xong, quay người rời khỏi nhà hàng, tới cửa gọi tới quản gia chuẩn bị xe. Thì khu phố, sở thẩm phán trong. ETA lết xuống xe ngựa, xử kế sách quả trượng, cùng kế sách cháu của mình lấy kèn cùng nhau đi vào sở thẩm phán trong đại sảnh. Phía dưới là thẩm vấn phạm nhân, cấm ngoại nhân đi vào, ngài hay vẫn là trong đại sảnh chờ đi. Bên trái mày rậm thanh niên hướng Alet hàm xúc nói. Alet hừ lạnh một tiếng, nói, các ngươi đi thôi, không cần phải xen vào ta. Nói đến đây, hướng Lây Kèn nói, hài tử, đừng lo lắng, nếu là hiểu lầm, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Lây Kèn nghe được hắn mà nói, đáy lòng khẩn trương tâm hơi chút an định lại, gật gật đầu, cùng kế sách hai vị trưởng giới giả rời khỏi. Ở một gian u ám thẩm vấn lúc trong, một gã dáng người mảnh khảnh tuổi trẻ nữ tử, mặc đồng dạng màu bạc áo giáp, đem thân thể nổi bật lồi lõm đường cong nổi bật lên đặc biệt gợi cảm, hướng ở đối diện ngồi xuống đến Lây Kèn nói, kế tiếp điều tra, mọi người cần phải phối hợp. Lây Kèn nhìn thấy nàng xinh đẹp khuôn mặt, đáy lòng gấp gáp buông lỏng không ít, lộ ra một cái tự nhận tiêu sái nụ cười, nói, ta là hoan uổng, nhất định sẽ phối hợp tốt công tác của các ngươi. Vậy là tốt rồi. Tuổi trẻ nữ tử gật đầu, nói, tối hôm qua, hổ lẹt thê tử trong nhà bị sát hại, lúc ấy hổ lẹt nhi tử kẹ nọ tận mắt thấy ngươi, tuy nhiên ngươi lúc ấy đeo mặt nạ, nhưng quần áo bại lộ ngươi. Hơn nữa, ở ngươi vội vàng rời khỏi lúc, bên cạnh hàng xóm nhà cùng người qua đường, đều thấy được thân ảnh của ngươi theo hổ lẹt trong nhà đi ra, vội vàng lên một chiếc xe ngựa rời đi. Những chứng nhân này, chúng ta cũng đã tìm được, tùy thời có thể cung cấp lời chứng. Vây kèn giật mình, sắc mặt khó coi, nói, ngươi đừng nói ngươi, đây quả thật là hiểu lầm, ta làm sao có thể sát hại hồ lẹt chấp sự, ta điên rồi sao? Ta như thế nào biết làm chuyện ngu xuẩn như vậy? Nhất định là có người mặc giống nhau quần áo hãm hại ta, à, đúng rồi, ta ngày hôm qua gặp phải một sự kiện, ta bị người đánh trộm đánh bất tỉnh, chờ ta tỉnh lại, áo khoác của ta không thấy rồi, nhất định là đánh lén ta người làm chuyện này, cố ý hãm hại ta. Tuổi trẻ nữ tử nhìn hắn một cái, gật đầu nói, vậy ta hỏi ngươi, ngày hôm qua ngươi có phải hay không đi lệ đô khu phố Hồng Mà Phường? Vây kèn liền giật mình, vội hỏi, đúng vậy, ta hôm qua trời xế chiều ngay tại Hồng Ma Phường ở bên trong, ngươi nói cách xa nhau xa như vậy, ta làm sao có thể giết chết hổ lẹt thế tử? Quyền 3, cắt liệt người chương 195, hết đường chối cãi. Không có gì là không có khả năng, theo lệ đô Hồng Ma Phường đuổi tới hổ lẹt trong nhà, chính giữa tối đa 2 giờ. Tuổi trẻ nữ tử âm thanh lạnh lùng nói, căn cứ điều tra của chúng ta, ngươi ngày hôm qua cũng không có ngồi nhà mình xe ngựa trở về, chuẩn bị đưa ngươi về nhà người hầu, cũng không có ở Hồng Ma Phường bên trong tìm được ngươi. Hơn nữa, ngày hôm qua ở thì khu phố trên đường phố, có không ít người thấy được ngươi, những điều này đều là chứng nhân, ngươi còn nghĩ ngụy biện. Vây kẻn sắc mặt khó coi, đầu đầy mồ hôi lạnh, nói, ta là bị người hãm hại. Được rồi, kỳ thật ta hôm qua trời xế chiều xác thực không tại Hồng Ma Phường. Ta nói, ta bị người đánh trộm đánh bất tỉnh, chờ ta tỉnh lại, liền xuất hiện ở thì khu phố trong hẻm nhỏ, ta căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì. Làm một cái kỵ sĩ, lại ý đồ dùng dối trá nói dối che giấu tội của mình, đáng xấu hổ. Tuổi trẻ nữ tử trả lời không lưu tình một chút nào mặt, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta đã truy tìm kế sách ngươi mùi, ở vùng ngoại thành một cái trong đầm nước tìm được ngươi lúc ấy dùng xe ngựa, đầu ngựa bị một quyền đánh gục, để lực lượng của ngươi mới có thể đủ làm được điểm ấy, trong xe còn kiếm ra áo khoác của ngươi cùng quần, cùng trên người của ngươi bộ này giống như lúc, theo chúng ta ngầm hỏi điều tra, ngươi trong tủ treo quần áo giống nhau áo khoác, xác thực thiếu đi một bộ, đúng không? Hơn nữa, tối hôm qua có không ít người hầu đều chứng kiến, ngươi là ăn mặc cái khác áo khoác trở lại. Vây kẻn há to miệng, lại phát hiện mình vô lực phản bác, trong lòng của hắn vừa sợ vừa giận, trải qua nơi này tuổi trẻ nữ tử theo như lời, hắn dần dần rõ ràng chính mình lâm vào như thế nào cục diện ở bên trong, cũng đã hiểu ngày hôm qua đánh lén mình người, cho mình rơi xuống một cái như thế nào tử cục. Sở hữu giả tạo chứng cứ, đều bị hắn hết đường chối cãi. Ta ngày hôm qua trở lại áo khoác, là ta mình mua, ta nói, áo khoác của ta bị người cầm đi, ta bị đánh xỉu rồi. Vây kẻn cắn răng, như trước kiên trì chính mình đã nói tình hình thực tế. Còn không nhận tội sao? Tuổi trẻ nữ tử đạm mạc nói, nếu không có chứng cứ xác thực, chúng ta như thế nào lại mạo muội đi các ngươi gia tộc bắt ngươi? Chúng ta cũng không muốn sau đó như các ngươi những dơ bẩn này quý tộc chịu nhận lỗi. Nghe được nàng, vây kẻn biến sắc, đập bàn mà lên, triệt để bỏ qua nàng xinh đẹp khuôn mặt, phẫn nộ mà nói, ngươi dám vũ nhục quý tộc. Đứng ở phía sau cạnh cửa kiếm sẹo thanh niên lập tức tiến lên, hướng vây kẻn khiển trách quát mắng, làm càn, ngươi xem tại đây là địa phương nào. Vây kẻn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ mà nhìn xem hắn, bốn mắt nhìn nhau, theo kiếm sẹo thanh niên trong mắt bắn ra kiểu lưỡi kiếm sắc bén hào quang, nhường vây kẻn trong lòng siết chặt, dần dần khắc chế phẫn nộ, một lần nữa ngồi xuống. Kiếm sẹo thanh niên quay đầu lại hướng tuổi trẻ nữ tử nói, tí một thi, ngươi nói chuyện cũng chú ý một chút đúng mực, những bức này khu quý tộc tuy nhiên là bị ném bỏ, nhưng tước vị vẫn còn, đừng làm cho lời này truyền vào đến nội bích những người kia trong thai. Tuổi trẻ nữ tử tí một thì hừ lạnh một tiếng, hướng lây kèn nói đi, tốt nhất thành thật khai báo. Lây kèn nghe được kiếm sẹo thanh niên, nhưng trong lòng thì âm thầm cả kinh, hắn nghe qua sở thẩm phán trường giới giả đại danh. Cũng rất ít nhìn thấy bọn hắn, không nghĩ tới những người này dĩ nhiên là đến từ nội bích. Nghĩ đến vậy cao ngất nội bích, trái tim của hắn liền không nhịn được co rút lại một chút, hắn từng nhịp nghe ra già của mình Alex cùng phụ thân đều nói qua, đó là bọn họ gia tộc mục tiêu phấn đấu cả đời, đi vào nội bích. Ta không có nói sai. Vây kẹn nhìn xem tỉ một thì bức ánh mắt của người, lần đầu cảm thấy, xinh đẹp đích sự vật đúng là nguy hiểm như thế, hắn không có lùi bước. Ý đồ đem nội tâm thành ý thông qua hai mắt truyền lại cho đối phương, nhìn chằm chằm tí một thì con mắt, nói, ta để kỵ sĩ huân chương thể, nếu là nói dối, ta chắc chắn gặp thảm thiết nhất tu la cực hình. Tu la cực hình là quang minh giáo đình ở bên trong, đối đãi tà ác đồ thảm thiết hình pháp, đem toàn thân ra thịt cướp đoạn, nhường chó giữ chuột mồi, cực kỳ huyết tinh. Kỵ sĩ, tí một thì cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi người như vậy ta thấy hơn. Bị ta xử quyết qua phạm nhân ở bên trong, sơ cấp kỵ sĩ, trung cấp kỵ sĩ, thậm chí cao cấp kỵ sĩ đều có, về phần quý tộc. Bị ta tiêu diệt quý tộc, chí ít có 3 cái đã ngoài. Bên trong một cái quý tộc cùng luyện kim thuật sĩ cấu kết, bị ta tận diệt rồi. Các ngươi những dối trá này thân phận cũng chỉ có thể lừa gạt bình dân, ở sở thẩm phán, chúng ta chỉ nói chứng cứ. Quản ngươi cái gì kỵ sĩ, cái gì quý tộc, coi như là quang minh giáo hoàng. Nếu để cho ta tìm được chứng cứ, một dạng tài quyết xử tử. Vây kèn nghe được nàng, sắc mặt khó coi đến cực điểm, không nghĩ tới chính mình gặp một cái đằng trước ghét ác như cựu trường giới giả, hơn nữa khẩu khí điên cuồng được không có bên cạnh, trong lòng của hắn âm thầm không cam lòng, nghĩ thầm ngươi nói vĩ đại như vậy, nếu là ta biết các ngươi sở thẩm phán sở trưởng, xem ngươi dám động ta một ngón tay thử xem. Trong lòng tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng biết, vậy không phải mình có thể tiếp xúc đến tồn tại, nhất thời chỉ cảm thấy miệng đầy phát khổ, nói, ta thật sự là bị oan uổng, tuy nhiên ta lúc trước đối với ngươi nói dối rồi, nhưng ta thật sự không có giết người, điểm ấy ta thật sự không có nói dối. Còn không thừa nhận. Tỷ một thì hơi cười lạnh, hướng bên cạnh kiếm xẻo thanh niên nói, đem chứng nhân cùng vật chứng mang vào đi. Kiếm xẻo thanh niên khẽ gật đầu, hướng bên cạnh một cái thẩm phán kỵ sĩ phân phó câu. Vây kèn nghe được bọn hắn mà nói, nhưng trong lòng thì lạnh cả người, hắn mặc dù có điểm quý tộc thiếu gia tật, nhưng cũng biết mình bị người vu oan hãm hại, nơi này sợ thẩm phán nắm giữ đến chứng cứ, rất có thể liền là vu oan cho mình, nếu là chứng cơ vô cùng xác thực, chính mình càng thêm không có cách nào giải thích. Rất nhanh, kiếm xẻo thanh niên mang vào đến một cái mặt trái xoan tiêm cái cằm cô gái xinh đẹp, hướng cô gái này nói, chính là hắn sao. Nơi này cô gái xinh đẹp vừa nhìn thấy hơi kẹn, trên mặt liền tuôn ra vẻ giận dữ, nói, đúng vậy, chính là hắn. Vây kèn nhìn thấy cô gái này, đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nghe được lời của nàng về sau, lập tức phẫn nộ rồi, rít gào nói, ngươi tiện nhân này, là ai mua được ngươi hãm hại ta, là ai? Yên lặng. Tỷ một thì quát tháo một tiếng. Vây kèn cắn răng, con mắt gắt gao nhìn vào nơi này cô gái xinh đẹp. Kiếm xẻo thanh niên nhướng mày, đem thân thể vật che chắn ở cô gái này trước mặt, hướng vây kèn nói, ngày hôm qua ở Hồng Ma Phường ở bên trong. Ngươi bạn nhảy chính là nàng đi. Vây kèn nghe nói như thế, trên mặt vẻ giận dữ lập tức sững sờ, kinh ngạc mà nhìn xem hắn, nói, cái gì? Kiếm xẻo thanh niên sắc mặt trầm xuống, chịu đựng tính khi đem vấn đề lần nữa thuật lại một lần. Vây kèn lần này nghe được rõ ràng, trong lòng càng thêm kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng cô gái này bị người đón mua đến chỉ ra chỗ sai hắn không tại Hồng Ma Phường, không nghĩ tới cũng không phải có chuyện như vậy. Đáy lòng của hắn lập tức tuôn ra một cỗ hy vọng, vội vàng nói, đúng vậy, hôm qua trời xế chiều ngay tại Hồng Ma Phường bên trong bạn nhảy chính là nàng, nàng có thể làm chứng, nàng là của ta chứng nhân. Tị một thì cười lạnh một tiếng, nói, xác thực, ngươi bạn nhảy là nàng, nhưng ngươi còn nhớ được, vật này đi. Nói xong, đem kiếm xẻo trong tay trang giấy bao khỏa đồ vật mở ra, đưa tới vây kẻn trước mặt, bên trong là một đầu vòng cổ. Vây kẻn thấy sững sờ. Nói, nơi này, đây là ta đưa cho nàng vòng cổ A. Tị một thì cười lạnh nói, thừa nhận là tốt rồi, hiện tại chứng cơ vô cùng xác thực, ngươi nhận tội đi. Quyền 3, cắt liệt người chương 196, công bình công chính. Nghe được tị một thì, vây kèn hoàn toàn sửng sốt, nhận tội. Ta nhận tội gì, ta lại không có giết người, ta thừa nhận cái gì. Ừ, còn muốn mạnh miệng. Tị một thì có chút không kiên nhẫn, nói. Ở hồ lẹt thê tử tử vong hiện trường, rơi xuống nơi này chuỗi vòng tay, bên trên có nàng mùi, xác thực là thuộc về nàng vòng cổ. Vây kèn mở to hai mắt nhìn, nói, cái này chuỗi ở giết người hiện trường. Làm sao có thể? Hơn nữa, coi như là như vậy, các ngươi cũng không thể hoài nghi ta à, muốn giết người cũng là nàng giết người, cùng ta có quan hệ gì? Nàng kia nghe được hắn mà nói, bị sợ nhảy lên, vừa sợ vừa giận mà vội vàng nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó, bọn hắn đã chứng minh, ngày hôm qua giết người là nam nhân. Hơn nữa ngươi vứt bỏ trang phục ta nhìn thấy qua, bên trên còn có vết rượu, tuyệt đối là y phục của ngươi. Hơn nữa, cái này chuỗi là ngươi ngày hôm qua theo ta trên cổ trộm đi, chờ ta nhìn thấy không thấy rồi, tìm ngươi khắp nơi, lại không tìm được ngươi. Vây kèn trừng to mắt, cảm giác đầu óc có chút mê muội, hắn đột nhiên ý thức được đây là một cái như thế nào âm hiểm kế hoạch. Nghĩ đến chính mình trước khi hôn mê sau đó, tựa hồ có người đi qua thân bên cạnh, hung thủ nên chính là cá nhân. Ta đã biết. Vây kèn đột nhiên con mắt trợn trừng, kích động mà nói, hung thủ liền là ngày hôm qua nâng cốc nước đụng phải trên người của ta chính là cái người kia, ở ta đi xử lý quần áo lúc, đem ta đánh bất tỉnh, lại ngụy trang ta trở lại, đem nàng vòng cổ trống đi, sẽ đem ta gửi vận chuyển đến thị khu phố. Sau đó ăn mặc y phục của ta lẻn vào đến hồ lẹt chấp sự trong nhà giết chết vợ của hắn, vu oan hãm hại cho ta, nhất định là tại đây loại. Nghe được hắn mà nói, tỷ một thì nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, nói, nơi này suy nghĩ cũng không phải sai, nhưng hiện nay đang có chứng cứ, đều là chỉ hướng ngươi, ngươi cảm thấy, ta sẽ bằng chính ngươi biên câu chuyện, liền tin tưởng ngươi là bị vu hãm sao. Vây kèn ngơ ngẩn, trong lòng vừa tức vừa vội, nắm nắm đấm, cắn răng nói. Nơi này rõ ràng liền là hãm hại, ngươi không phải được xưng công chính nghiêm khắc minh sao, vì cái gì không tra rõ việc này. Ngươi nói là ta giết hổ lẹt chấp sự, có thể ta lại có nguyên nhân gì muốn giết hắn. Ta lại không điên, ta lại cùng hắn không có cùng xuất hiện, tại sao phải bước lên lớn như vậy nguy hiểm, đi giết một cái không có tiếp xúc người. Ta mưu toan cái gì? T1 Tỷ một thì như mày, nếu nói là lần này điều tra nghi điểm lớn nhất là cái gì, không hề nghi ngờ liền là động cơ vấn đề, đây cũng là bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Theo điều tra của bọn hắn, vị này quý tộc thiếu gia tuy nhiên thích ở ca múa chi địa xuất hiện, hát hoa ngắt cỏ, có một ít quý tộc thông thường kém tính, nhưng cũng không có mặt khác đặc điểm, như táo bạo, ngược đại thích, vờ vờ. Bởi vậy, bọn hắn cũng nghĩ không thông, Lây Kẻn tại sao phải giết chết Hồ Lẹt. Bên cạnh kiếm xẻo thanh niên nhìn Lây Kẻn một mắt, trầm ngâm một chút, hướng tỉ một thi nói, chuyện này, xác thực có chút kỳ quặc, chúng ta lại lần nữa thẩm một lần, miễn cho My Lan gia tộc muốn cắn lưỡi cái. Tỉ một thì nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua Lây Kẻn, nghĩ nghĩ, nói, được, bất quá ở chúng ta điều tra thời kỳ, ngươi tạm thời giam giữ đến sở thẩm phán ở bên trong, chờ kết quả đi ra lại xử lý. Lây Kẻn đấy lòng căng cứng tiếng lòng buông lòng xuống đến, lập tức cảm giác toàn thân mồ hôi lạnh thấm ướt nội y ỉa, hắn có chút mệt mỏi ngồi ở trên mặt ghế, lần thứ nhất cảm giác được chính mình khoảng cách hủy diệt là gần như thế. Tỷ một thị cùng kiếm xẻo thanh niên rời khỏi phòng thẩm vấn, nhìn qua Lây Kẻn bị hai cái thẩm phán kỵ sĩ áp kế sách rời khỏi, liếc mắt nhìn nhau, kiếm xẻo thanh niên suy tư nói, hắn lúc trước nói phương pháp, xác thực có khả năng thành lập. Tỷ một thị nhíu mày, nói, tuy nhiên tạm thời còn không tìm được hắn giết người động cơ, nhưng chứng cứ vô cùng xác thực, vì chính mình giải vây câu chuyện có thể nói ra rất nhiều, từng phạm nhân đều có thể vì chính mình tìm được bị vu oan hoàn mỹ lý do cùng giả thiết, nhưng giả thiết chung quy là giả thiết. Kiếm xẻo thanh niên nghe vậy, gật đầu nói, điều này cũng đúng, bất quá chúng ta hay vẫn là tranh thủ nhanh chóng tìm được hắn giết người động cơ đi, nói như vậy, cũng có thể nhường My Lan gia tộc không lời nào để nói. Tỷ một thì khẽ gật đầu, trầm giọng nói, Hố Lẹt chấp sự bị ám sát, chuyện này ảnh hưởng quá ác liệt, nếu không thể nhanh chóng phá án, đối với chúng ta sở thẩm phán danh dự ảnh hưởng quá lớn, tối đa ở trong 3 ngày, phải có một cái công đạo, đây là bên trên phân phó. Mặt khác, lần này đưa hắn chỗ tới, không có lập tức lập án phán quyết, My Lan gia tộc nhất định sẽ nghĩ biện pháp cho hắn tìm kẻ chết hay, những quý tộc này thủ đoạn ta thấy hơn, bọn hắn mới bất kể hắn có hay không giết người. Chỉ có hắn bình an đi ra. Kiếm xẻo thanh niên khẽ thở dài, nói, ta đã biết, trong 3 ngày ta sẽ cho ngươi kết quả. Ừ tí một thi khẽ gật đầu. Lúc này, trước mặt một người trung niên chấp sự đã đi tới, nắm trong tay kế sách một sấp tài liệu, vừa đi vừa nhìn. Tí một thi lên tiếng nói, lại ra cái gì đại bản án rồi, như vậy chịu khổ chịu khó. Nơi này trung niên chấp sự chứng kiến hai người, cười khổ một tiếng, nói, cũng không phải cái gì đại bản án, chính là một cái 3 năm trước đây Hồ Lẹt tiến hành lao bản án, hôm nay nơi này bản án thủ phạm chính tới khiếu nại rồi, muốn một lần nữa thẩm tra xử lý cái này bản án. Hồ Lẹt tiến hành bản án. Tỷ một thì cùng kiếm xẻo thanh niên liếc nhau, nhạy cảm mà ngửi được một ít mùi, tỷ một thì nói, là cái gì bản án, thuận tiện nói sao, có lẽ đối với lần này phá giải Hồ Lẹt chấp sự bị ám sát bản án có trợ giúp. Nơi này trung niên chấp sự thấy nàng mở miệng, cũng không nên cự tuyệt, nói, cũng không phải cái gì đại bản án, chính là một cái ăn cắp án, 3 năm trước đây có một cái mẹ lỏn tập đoàn thú liệp giả, thấy hơi tiền nổi máu tham, ăn cắp My Lan gia tộc Long Sơn Hồng Bảo Thạch, căn cứ khối bảo thạch này giá cả tiến hành phán quyết, vị kia thú liệp giả bị phán xử ngồi tù 230 năm, nơi này không bằng nay bị quý tộc bảo lánh đi ra, lại đây kêu oan khiếu nại rồi. Tỷ một thị cùng kiếm xẻo thanh niên ngơ ngác một chút, trong lòng có chút ý niệm lập tức bị sâu trôi đến cùng một chỗ, trong mắt hiện lên một ít hiểu ra. Ta đã biết, cảm ơn. Tỷ một thị nói xong, lôi kéo kiếm xẻo thanh niên nhanh chóng rời khỏi, vừa đi vừa nói, ngay lập tức đi điều tra người này, cùng với sau lưng của hắn quý tộc, thuận tiện lại điều tra một cái. Năm gần đây Hổ Lẹt chấp sự giúp My Lan gia tộc xử lý qua bản án có những ai? Vâng. Kiếm xẻo thanh niên không cần nàng bàn giao, liền nghĩ tới những này, trong mắt tràn ngập phân chấn, rốt cuộc tìm được phá án đầu mối. Hai người lập tức tách ra di chuyển. Sở thẩm phán trong đại sảnh. Đỗ Lịch Đan ngồi ở tiếp khách trên ghế salon chờ đợi, tại hắn đối diện trên ghế salon ngồi một cái lão giả, trên tay đeo một cái cực đại bảo thạch giới chỉ, theo tư thế ngồi đến khí chất đến xem, hẳn là quý tộc, lão giả này đúng là ở bên ngoài chờ đợi Lây Kẻn Alet. Đỗ Lịch Đan đánh giá hắn, trên mặt dần dần lộ ra mỉm cười, nói, lao gia tử, ngươi tuổi lớn như vậy, cũng tới tiến hành án kiện sao? Alex nghe được trả lời, nghiêng đầu nhìn Đỗ Lịch Đan một mắt, thấy thiếu niên này quần áo không tầm thường, liền khẽ gật đầu, không nói gì. Hắn giờ phút này trong lòng nghĩ là như thế nào tìm được quan hệ, đem Lây Kẻn theo sở thẩm phán trong kiếm đi ra. Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ gặp được phiền toái không nhỏ. Đỗ Lịch Đan trên mặt mỉm cười, tiếp tục nói, người nhà ngươi không có cùng ngươi cùng một chỗ tới sao? A Lét nhíu mày, không nghĩ tới thiếu niên này lá gan không nhỏ, chẳng lẽ theo bề ngoài trên nhìn không ra mình không phải là người bình thường sao? Cũng dám tùy ý đáp lời. Hắn ngữ khí đạm mạc nói, tiểu tử, ngươi tuổi còn nhỏ tiểu đi tới sở thẩm phán, cần phải học một chút tốt. Đỗ Lịch Đan nhún nhún vai, nói, ta vừa rồi không có phạm tội, là người khác hãm hại ta, đúng là ngươi, ta tin tưởng lão gia tử ngươi khẳng định cũng là bị người hãm hại, bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, sở thẩm phán công bình công chính, nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý, đến lúc đó hãm hại ngươi người, nhất định sẽ lấy được công chính tài quyết. Alex nghe nói như thế, trong nội tâm hơi chút thoải mái vài phần, lạnh nhạt nói, không phải ta bị người hãm hại, là cháu của ta, chỉ mong sở thẩm phán nhãn lực, có thể bị kịp được ngươi cái này bé con. Đỗ Lịch Đan cười nói, ta cũng không nhỏ rồi. Alex cười nhạt một tiếng, không nói gì. Lúc này, một cái chính thức thần quan đã đi tới, hướng Đỗ Lịch Đan cùng lao giả nói, ai là Đỗ Lịch Đan tiên sinh?
Ta.
Đỗ Lịch Đan đáp. Đây là của ngươi này thông báo văn kiện. Nơi này chính thức thần quan thanh niên đưa về phía Đỗ Lịch Đan. Đỗ Lịch Đan đưa tay tiếp nhận, hơi nhìn lướt qua, khiếu nại thông qua được, đem ở hai ngày sau mở phiên tòa, nhường chính mình trở về chuẩn bị. Trên mặt hắn hiện ra một vệt nụ cười, thu hồi thông báo văn kiện, đứng dậy hướng lao giả nói, ngươi xem, sở thẩm phán thật là công chính, ta việc đã làm thỏa đáng rồi, tin tưởng lao gia tử chuyện của ngươi cũng rất nhanh có thể giải quyết rồi. Cho ngươi mượn cắt ngôn. Alex cười nhạt một tiếng. Quyền 3, cắt liệt người chương 197, một phương gặp nguy, bát phương chén ép. Mặt trời đỏ mới lên, sáng sớm ánh dạng đông chiếu rọi ở gần lâu đài cổ tháp nhọn trên. Lâu đài cổ theo yên tĩnh trong sống lại, đám người hầu lục tục rời giường, múc nước, giặt quần áo, nấu cơm, khói bếp lượn lờ bay lên. Đúng giờ rời giường Đỗ Địch An đến lên trên lầu nhà ăn nhỏ ở bên trong, cùng Phỏ Dìn cùng nhau dùng cơm. Lên sớm như vậy. Đỗ Địch An chứng kiến sớm ngồi ở nhà hàng Phỏ Dìn nói. Phỏ Dìn mỉm cười, nói, người đã già, buồn ngủ ít đi. Đỗ Địch An kéo ra cái ghế ngồi xuống, nói, nhà xưởng sự tình thế nào? Đều đang tiến hành ở bên trong, mễ lòn tập đoàn hai ngày này trên báo chí không có nói tới chúng ta tập đoàn, hơn phân nửa là muốn nhường chúng ta buông lỏng cảnh giác, sau đó chuẩn bị đến đột nhiên tập kích, tất cả đều trong dự liệu. Phò Dinh cười, nói, có thể làm cho mễ lòn lớn như vậy tập đoàn chịu thiệt, coi như là dựng đứng chúng ta tập đoàn danh vọng rồi. Trong tay nắm giữ bài nhiều. Người khác tự nhiên không cách nào tính ra ngươi muốn ra chính là tờ nào bài. Đỗ Lịch Đan cười nhạt một tiếng, danh vọng là dựng đứng rồi, nhưng chèn ép cũng sẽ tùy theo mà đến, càng là cao hứng lúc, càng không thể khinh thường. Phò Dìn nhìn hắn một cái, nói, hai ngày sau ngươi án kiện sẽ mở phiên tòa, ngươi chuẩn bị xong sao? Trước mắt sở thẩm phán ánh mắt đều ngưng tụ ở truy tra hổ lẹt ám sát vụ án hung trên tay, lúc này thời điểm ngươi khiếu nại án kiện lại cùng hổ lẹt có liên quan. Có thể hay không nhường bọn hắn đem ánh mắt chuyển rời đến trên người của ngươi. Đỗ Lịch Đan nói, ánh mắt của bọn hắn từ đầu đến cuối, chưa bao giờ rời khỏi qua trên người của ta, làm sao đến chuyện gì. Theo ta lần thứ nhất bị gọi vào sở thẩm phán hỏi thăm lúc, liền thủy chung ở bọn hắn người bị tình nghi trên danh sách, bọn hắn sở dĩ không có phái người tới lần nữa thẩm vấn, là không có tìm được chứng cứ. Mà lúc trước cho rằng đinh thép chứng cứ, ở về sau trên báo chí cũng đưa tin đi ra, bên trên dính huyết, cũng phi nhân loại huyết, mà là máu chó, tổng không có khả năng bắt bớ một con chó đi nhận tội đi. Phò Dìn khẽ cười khổ, nói, nơi này còn không phải kiệt tác của ngươi. Đỗ Lịch Đan nhún vai nói, bọn hắn không có chứng cứ, coi như là hoài nghi, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Nhưng lúc này đây bất đồng, Milan gia tộc giết chết hổ lẹt thê tử sự tình, người chứng kiến cùng chứng cứ đều ở, hết đường chối cãi. Tuy nhiên cho bọn hắn thời gian, nhất định có thể điều tra ra, ta cũng đi qua Hồng Ma Phường, đã ở xế chiều hôm đó rời khỏi qua tại đây, nhưng bọn hắn vẫn không có tính quyết định chứng cứ, để chứng minh là ta giết. Thần quan điều thứ nhất chuẩn tắc, liền là công bình công chính công khai, để chứng cứ kết tội. Mà hoài nghi, chỉ là người trên tình cảm một loại biểu đạt, là tư nhân tính chất, trừ phi sở thẩm phán bị Milan gia tộc hoàn toàn thu mua, ngang ngược mà liều lĩnh mà tìm người thế tội, nhưng này bằng với chỉ dùng để tiền tài đánh toàn bộ sở thẩm phán một cái vang dội cái tát, bọn họ là sẽ không như vậy phạm ngu xuẩn. Forzin giật mình, suy tư một lát, nói, lời nói là không sai, bất kỳ một cái nào tập đoàn đều không thể thu mua sở thẩm phán, kể cả quang minh giáo đình cũng không được, nhưng ngươi hiểm nghi quá nặng, khó tránh khỏi sẽ khiến bọn hắn trọng độ điều tra, đến lúc đó liền tính toán không có tội cũng có thể chứng minh ngươi có tội. Sẽ không đâu, cái này án kiện rất nhanh sẽ chấm dứt. Đỗ Lịch Đan lắc đầu. Forzin sững sờ, rất nhanh chấm dứt. Khoảng cách hố lẹt ám sát sự kiện đã qua gần một tháng, cái này sự kiện đã lên men quá lâu, sở thẩm phán sắc mặt đã rất khó xem, lúc này thời điểm cần chỉ là một cái lập tức nhường bọn hắn kết tội người, ít nhất theo tư pháp chương trình trên, có thể chứng minh đối phương là hung thủ cũng đủ để. Về phấn hố lẹt đến tột cùng là ai giết chết, ngoại trừ thân nhân của hắn cùng bằng hữu ngoài, không có người nào quan tâm cùng để ý. Đỗ Địch ta nói, phò dìn cả kinh, tỉnh ngộ lại. Không khỏi nhìn Đỗ Địch An, nói, ngươi sao có thể khẳng định như vậy? Cho nên nói, báo chí là đồ tốt. Đỗ Địch An cười cười, nói, mỗi lần hồ lẹ sự kiện bị nhắc tới lúc, bên trong luôn trọng điểm miêu tả sở thẩm phán ở như thế nào pha án, hung thủ như thế nào xảo trá. Vơ vơ, chợt nhìn tựa hồ rất bình thường, nhưng cái này sự kiện tự ta rõ ràng nhất là như thế nào quá trình, bọn hắn mỗi ngày chỗ đưa tin những truy tung kia, điều tra tiến triển. Đều là phí công vô dụng, nhìn như vận dụng một ít truy tung kỹ thuật rất lợi hại, nhưng chỉ là giấu đầu hở đuôi, để bảo toàn bọn hắn phán quyết người uy nghiêm. Forzin gật gật đầu, hắn có thể cảm nhận được điểm ấy, nếu là nhà mình tập đoàn xuống sản nghiệp xảy ra vấn đề, hắn cũng sẽ ở tin tức báo cáo nói một những chuyện khác tình, dẫn dắt rời đi mọi người ánh mắt, đem hoạch tâm vấn đề che giấu đi. Lúc này, quản gia đưa tới hôm nay tờ báo buổi sáng. Đỗ Địch Đan nắm lên một phần lật xem. Trên mặt lộ ra nhàn nhạt vui vẻ, nói, Milan gia tộc chuyện này, căn bản là kết cục đã định rồi, hơn nữa đem trở thành ta khiếu nại thành công cơ sở, lần này vừa mới liên lụy đến hổ lẹt ám sát trong sự tình, trường giới giản nên hội xâm nhập điều tra hổ lẹt cùng Milan gia tộc đồng thời tham gia vụ án, ta án kiện cũng sẽ bị nghiêm mật điều tra, lúc trước bố Long tập đoàn cùng Milan tập đoàn liên thủ vu hãm ta sự tình, có trường giới giả tham gia điều tra, mới có. Thể trả lại cho ta một cái trong sạch. Forzin cũng nắm lên báo chí lật thoạt nhìn, một lát sau, không khỏi cảm thán một tiếng, nói, xác thực đã xong, sở cốt tập đoàn tin tức xã cùng Hoa Thịnh tập đoàn tin tức xã, đều ở đưa tin Milan gia tộc liên lụy hổ lẹt chấp sự ám sát sự kiện ở bên trong, sở cốt tập đoàn cùng mẹ lòn tập đoàn là bên ngoài đối địch tập đoàn, nơi này Hoa Thịnh tập đoàn cùng mặt khác mấy cái tập đoàn, cũng ước gì mẹ lòn tập đoàn xảy ra vấn đề. Milan gia tộc là mẹ lỏn tập đoàn cao tầng chỉ trụ, hôm nay tộc trưởng con trai. Trưởng quấn vào toàn khu nổi tiếng hung sát án ở bên trong, đối với Milan gia tộc đả kích quá lớn. Đỗ Địch Đan mỉm cười nói, đem nắm con mồi ném lên sau đó, thì sẽ có thợ săn rút tiễn bắn chết. Phò Dìn thật sâu nhìn thoáng qua thiếu niên này, người sau trên mặt nhàn nhạt nụ cười, nhường hắn cảm giác được vài phần rung động cùng trái tim băng giá, như vậy mưu đồ nếu là ở một trung niên nhân trên người. Còn nói qua được đi, nhưng một thiếu niên liền có lớn như vậy cục ý thức cùng nữ lược, chỉ sợ tương lai hội quấy ra càng không thể tưởng tượng nổi sự tình. Lúc trước đồng ý yêu cầu của ngươi, có lẽ là chính xác. Phò Dỉn chậm rãi nói. Đỗ Địch Đan nhìn hắn một cái, nhếch miệng lên một vệt rất nhỏ đường cong. Thì khu phố, sở thẩm phán trong. Tị một thỉ cùng kiếm sẻo thanh niên ở hồ sơ trong kho điều tra, 3-4 chính thức thần quan ở dưới sự chỉ huy của bọn hắn. Đem hồ sơ nhảy ra, nguyên một đám mà tra tìm. Vài giờ về sau, 3 phần hồ sơ trình đến tỷ một thi trên tay. Đây là trong vòng 5 năm Milan gia tộc cùng hồ lẹt chấp sự có quan hệ án kiện. Tỷ một thi đôi mắt nhắm lại, mở ra từng cái xem. Hữu vị ạt cự bích lịch 302 năm mùa tuyết đen, Long Sơn Hồng Bảo Thạch An các án. Cự bích lịch 303 năm mùa mưa, Milan quặng mỏ án. Cự bích lịch 304 năm mùa tuyết đen cuối. Milan án giết người. Tỷ một thì hơi khiêu mi, thứ trên xuống dưới mà mở ra thẩm duyệt. Quyền 3, cắt liệt người chương 198, tòa tuyên án. Tại đây vị gọi Đỗ Địch An sơ cấp thú liệp giả trụ sở chỗ tìm ra Long Sơn Hồng Bảo Thạch. Tỷ một thì vừa ý mặt miêu tả ghi lại, hơi khiêu mi, hướng kiếm xẻo thanh niên nói, ta nhớ được không sai, lúc trước chúng ta điều tra cái này gọi Đỗ Địch An người bị tình nghi lúc, hắn 3 năm trước đây chỉ là mới vào Mễ Lọn tập đoàn một cái nhân vật mới thú liệp giả, hơn nữa sớm nhất là thập hoang giả, ngoài ý muốn theo vách tường ngoài lấy được ma ngân, mới tấn chức thành thú liệp giả. Đúng vậy, lúc ấy hắn chỉ là sơ cấp thú liệp giả. Sơ cấp thú liệp giả có biện pháp trộm đi Milan tập đoàn chấn tộc Tam Bảo một trong sao. Kiếm xẻo thanh niên nhún vai, nói, trừ phi Milan tập đoàn chiêu mộ kỵ sĩ đều là một đống phân, nếu không ta cũng nghĩ thế rất không có khả năng. Như vậy rõ ràng vu hãm, rõ ràng cũng có thể thông qua phán quyết. Tỷ một thì sắc mặt tâm trầm, nếu không là cái này gọi hồ lẹt chấp sự đã chết, còn không biết hắn vượt vào nhiều hoặc ít chuyện xấu xa. Kiếm xẻo thanh niên thở dài, không có người có thể ngăn cản được tài phú hấp dẫn, thần quan chấp sự cuối cùng cũng là người, cũng có gia đình, hài tử, thê tử, hơn nữa chính hắn lại yêu đánh bạc, cần dùng tiền vị trí quá nhiều, đến tiền vị trí là quá ít. Bất kể như thế nào, sai liền là sai, nhân nguyên nhân nào đều là lấy cớ. Tị một thì hừ lạnh một tiếng, nói, như thế rõ ràng vu hãm có thể được thông qua, chúng ta sở thẩm phán một ít chế độ, cũng là lẫn nhau mâu thuẫn. Một cái án kiện giao cho một người xử lý, luôn hội xảy ra vấn đề. Kiếm xẻo thanh niên nhìn nàng một cái, cười khổ nói, ở bên ngoài hay vẫn là không được nghị luận cái này so sánh tốt, chính là bởi vì cân nhắc đến quý tộc thẩm thấu, cho nên chúng ta trường giới giả mới có thể dừng lại ở nội bích khu. Nội bích khu so tại đây còn muốn phức tạp. Thì một thì cau mày, không nói gì thêm nữa, tiếp tục đọc qua tiếp phía dưới hai cái án kiện. Milan gia tộc, trong đại sảnh. Banh ma một tiếng, Alex đem chén trà đập trên mặt đất, giá trị mấy chục ngân tệ một ly thượng đẳng trà nồng rơi vãi rơi trên mặt đất, đem hồng thảm thấm ướt, hắn phẫn nộ mà nhìn xem AB, nói, không có biện pháp. Ngươi theo ta nói không có biện pháp. Đây chính là con của ngươi. AB sắc mặt âm trầm như nước, nói, ta đã liên hệ qua mẹ ấy giờ gia tộc cùng bố Long gia tộc, bọn hắn đã vận dụng tập đoàn tài nguyên, liên hệ thì khu phố sở thẩm phán trong cao tầng. Nhưng toàn đều không có trả lời thuyết phục, lần này vượt nhập chính là chấp sự cấp ám sát vụ án, không có người có thể nhúng tay, hơn nữa tài đoàn khác trên báo chí dẫn đạo dư luận cho áp lực của bọn hắn quá lớn, nhất là sở cốt tập đoàn. Nói đến đây, hắn ngón tay nắm thật chặt thành nắm đấm, tài đoàn khác chỉ là tạo thế tạo áp lực, bọn hắn trực tiếp nhận định lấy kẻn liền là hung thủ, đem sở thẩm phán trong siêu tập đến chứng cứ tất cả đều công khai rồi, lần này... Nếu không có nguyên vẹn chứng cơ chứng minh Tiểu Duy vô tội, bọn họ là sẽ không phóng thích hắn. Alex đem quải trượng xử trên mặt đất thùng thùng rung động, rít gào nói, không cần nói với ta chứng cứ gì, ta muốn là cháu của ta không mất một sợi tóc đi ra. AB ra mặt hơi co rúm, nói, ta sẽ lại đi liên hệ một cái sở thẩm phán. Nói xong, cáo lui lễ đều không có được, quay đầu rời khỏi. Trong đại sảnh mặt khác vài trung niên nhân cùng phu nhân ánh mắt liếc mắt nhìn nhau, hắn trong một trung niên nhân tiến lên phía trước nói, phụ thân, ngươi cũng không cần quá lo lắng, sẽ ảnh hưởng thân thể của mình, Tiểu Duy đứa nhỏ này từ nhỏ trung thực, lại là kỵ sĩ, ta tin tưởng hắn tuyệt sẽ không làm như thế lô mãng hành vi. Alex trừng mắt, nói, nơi này còn cần ngươi nói, liền tính toán hắn làm thì đã có sao. Một cái chấp sự, chết thì đã chết. Bọn hắn sở thẩm phán tùy tiện tìm người gánh tội thay không được sao, không nên như vậy tích cực. Trung niên nhân này hơi cứng lại, trong lòng cười khổ, không nói thêm lời. Hai ngày qua rất nhanh đi. Sáng sớm 7h35, thời tiết, trời râm. Tối tăm mờ mịt chỉ màu xám phóng xạ vân bao phủ nội thành ở bên trong, một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy nhanh nhập mà đến, đứng ở thì khu phố sở thẩm phán trước, trên xe ngựa đi xuống hai đạo thân ảnh. Theo thứ tự là Đỗ Địch An cùng với Phò Dìn. Cứ việc Đỗ Địch An cự tuyệt, Phò Dìn y y nguyên kiên trì cùng đi qua, để bảo lãnh người thân phận ra mặt, lại là một vị lao quý tộc, nhiều hoặc ít có thể cho Đỗ Địch An khiếu nại gia tăng một điểm xác suất thành công. Đối với hảo ý của hắn, Đỗ Địch An chỉ có thể tâm lĩnh, dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa, dắt díu lấy Phò Dìn lớn tuổi dưới thân thể xe, vịn hắn lên bậc thang, đi vào sở thẩm phán trong. Hôm nay phán quyết tòa án có hai kiện án kiện, chờ đệ nhất kiện xử lý xong, lại đến phiên các ngươi. Một cái tới chào đón Đỗ Địch An hai người chính thức thần quan nói ra, mang Đỗ Địch An hai người tới phán quyết tòa án trong. Nơi này phán quyết tòa án cực kỳ rộng rãi, như một cái cổ xưa giáo đường, giờ phút này đã có không ít người tới chỗ này, đại đa số là từng cái tập đoàn tin tức xã người. Bọn họ là Sở Cốt tập đoàn, bọn họ là Cách Lâm tập đoàn. Phò Dìn cùng Đỗ Địch An tuyển ở một dãy ít người vị trí trung tâm ngồi xuống, cho Đỗ Địch An giới thiệu lai lịch của những người này. Đỗ Địch An ám thầm bội phục Phò Dìn nhãn lực, nhìn như đã già nua, sống ở gần lâu đài cổ ở bên trong, không nghĩ tới đối với ngoại giới từng cái tập đoàn xuống tin tức xã người cũng như đây quen thuộc, lúc này âm thầm ghi xuống. Một lát sau, đột nhiên bên ngoài lối vào truyền đến một hồi bạo động. Đỗ Địch An cùng Phò Dìn nghiêng đầu nhìn lại, lập tức biểu lộ hơi biến hóa, chỉ thấy đến là một đám 6-7 người, cầm đầu là một cái lao giả, ở phía sau mặt theo sát kế sách một cái cách gan mặc thân sĩ, khí chất thẳng trung nhân nhân, sắc mặt vẻ lo lắng, ở phía sau mặt những người khác, đồng dạng biểu lộ im lặng. Hắn gọi Alex, là Milan gia tộc lão tộc trưởng. Phò Dìn thấp giọng nói. Đỗ Địch An mỉm cười, ta biết rõ. Phò Dìn nói, ở phía sau hắn là con của hắn, AB, cũng là đương nhiệm Milan gia tộc tộc trưởng, đây là một cái phi thường khôn khéo tiểu tử, đáng tiếc con của hắn cũng không có kế thừa đến hắn khôn khéo lòng dạ. Có một cái thông minh phụ thân, chưa chắc là chuyện tốt. Đỗ Địch An nói ra, xác thực, tiểu gia hỏa kia thiếu khuyết tôi luyện, lại thâm sâu được lao tộc trưởng niềm vui, chung quanh đều là nịnh bợ cùng lấy lòng, khó tránh khỏi hội phiêu lên. Phò Dìn gật đầu. Lúc này, Alex cùng AB bọn họ cũng tìm được vị trí ngồi xuống, bọn hắn ngồi chính là phán quyết tòa án hàng trước nhất. Đằng sau là mẹ ấy giờ gia tộc cùng bố Long gia tộc cao tầng quản sự, còn có mặt khác vài gia tộc. Phò Dìn thấp giọng giới thiệu nói. Đỗ Địch An gật gật đầu, mẹ ấy giờ cùng bố Long hai nhà xác thực không có khả năng thân tự tới trôi nhập cái này nước đủ. Theo thời gian chuyển rời, đến người càng ngày càng nhiều, đã đến 9 giờ sáng về sau, chính thức mở phiên tòa. Ba vị hất lên thuần trắng áo sợi đã có tơ vàng khảm nạm đường viền hoa chấp sự cấp thần quan đi vào tòa án bên trên ngồi xuống, đều là tuổi lớn hơn, ở bọn hắn tuyên án mở phiên tòa về sau, rất nhanh có thẩm phán kỵ sĩ áp giải một đạo thân ảnh đi vào phán quyết đài, đúng là Vây Kẻn. Ngắn ngủn hai ngày không thấy, Vây Kẻn đã mang có vài phần chán trường khí tức, gốc râu cằm lớn lên rất nhanh, hơi lộ ra nhếch nhác, tóc không có trải vớt giống như thường ngày như vậy bóng loáng, có chút qua loa. Quyền 3, cắt liệt người chương 199, kẻ nọ nói dối. Vây Kẻn kéo lấy thân thể đi vào phán quyết tòa án lúc, trước tiên liền hướng người xem trên chỗ ngồi nhìn lại, lập tức chứng kiến phía trước hàng thứ nhất phụ thân AB cùng ra ra Alex, ánh mắt lộ ra xin giúp đỡ sắc. Alex thương yêu mà nhìn xem hắn, lớn tiếng nói, hai tử đừng sợ, ra ra sẽ cho ngươi đòi lại trong sạch. Vây Kẻn hốc mắt hiện hồng. Đến vậy khắc gặp rủi ro lúc mới thật sâu cảm nhận được ra ra phần này quan tâm, trong lòng của hắn tràn ngập tự trách cùng xấu hổ, hơn nữa là đối với vị kia giá họa cho chính mình hung phạm cứu hận. Chờ Vây Kẻn ngồi vào vị trí về sau, bên trên phán quyết trên ghế một vị lão giả ho nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói, yên lặng. Ở đây những người khác đối với Vây Kẻn chỉ trỏ tiếng nghị luận, lập tức thu liêm xuống, giống như chết yên tĩnh. Trải qua sở thẩm phán bốn vị trường giới giả cùng với hai vị chấp sự thần quan điều tra, trước mắt phán định, Milan gia tộc, Vây Kẻn Milan tiên sinh, tại tháng này số 18 buổi chiều, lẻn vào đến hồ lẹt chấp sự trong nhà, giết chết hồ lẹt chấp sự thê tử, ngươi phải chăng nhận tội. Chính giữa gầy lão giả bao quát cùng phía dưới Vây Kẻn, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn nói. Không nhận. Vây Kẻn không chút nghĩ ngợi hét lớn, ta là bị oan uổng, ta là một gã kỵ sĩ. Ta tuyệt sẽ không nói dối. Gầy lao giả hừ lạnh một tiếng, nói, yên lặng. Người kỵ sĩ thân phận, ở hôm qua buổi chiều, đã bị kỵ sĩ cung điện cướp đoạt. Vây Kẻn sắc mặt cứng đờ, kinh ngạc mà quay đầu lại nhìn qua trên khán đài phụ thân cùng ra ra, hắn dù sao cũng là từ nhỏ ở quý tộc sinh trưởng, biết rõ chính mình kỵ sĩ thân phận bị tước đoạt sau lưng, không chỉ là đơn giản kỵ sĩ cung điện buông tha cho hắn, mà là ngoại bộ gây cho kỵ sĩ cung điện áp lực. Nhưng kỵ sĩ cung điện không làm không được ra lựa chọn, mà nơi này lựa chọn liền là phân chia giới hạn. Hồ Lẹt chi tử kẻ nọ từng chính mắt trông thấy ngươi giết chết mẹ của hắn, lúc ấy ngươi vội vàng hấp tấp rời đi, lại bị bên trái hàng xóm nhìn thấy, hiện trường còn sót lại cùng ngươi ăn cắp đến vòng cổ, nhân chứng vật chứng đều tại, ngươi có thể nhận tội. Gầy lao giả lãnh lệ mà quát. Vây Kẻn sắc mặt khó coi, nắm chặt nắm đấm. Đột nhiên cảm nhận được một người phản kháng toàn bộ luật pháp cùng thế giới hèn mọn cảm, nhưng hắn y nguyên cắn răng, nói, ta là bị vu hãm, trong lúc này điểm đáng ngờ chồng chết, các ngươi vì cái gì không đi điều tra rõ ràng. Ngươi nói hổ lẹt nhi tử nhìn thấy ta, đã như vậy, ta giết hắn đi mâu thân, vì cái gì không có giết chết hắn, lưu một cái tai họa. Hơn nữa, ngươi nói ta ăn cắp vòng cổ. Quả thực buồn cười, ta Mi Lan gia tộc để bảo thạch lập nghiệp, cái dạng gì bảo thạch ta chưa thấy qua, ta sẽ đi ăn cắp một đầu vòng cổ. Gầy lao giả lạnh lùng nói, ngươi không có giết kẻ nọ, có lẽ là ngươi lúc ấy lương tâm phát ra, hay hoặc giả là ngươi không có chú ý tới kẻ nọ tồn tại, về phần ngươi tại sao phải ăn cắp một đầu vòng cổ. Nguyên nhân rất đơn giản, có lẽ là ngươi cảm thấy đưa một đầu giá trị xa xỉ dây chuyền vàng cho một cái cao trào hồng ma phường vũ nữ, có chút quá không đáng, vì vậy lại trộm trở về. Đương nhiên, cũng có khả năng là cá nhân ngươi tiểu háo sắc, nguyên nhân có rất nhiều loại, nhưng vòng cổ là ngươi trộm, đây là nhân chứng vật chứng đều có thể chứng minh, mà vòng cổ xuất hiện ở hồ lẹt chấp sự trong nhà, ở hồ lẹt thê tử thi thể bên cạnh bị kẻ nọ nhặt được, cũng là sự thật. Vây kèn nghe được hắn mà nói, chỉ cảm thấy nghe được dưới đời này lớn nhất chê cười, nhưng hắn vẫn cười không nổi, ngược lại lửa giận cơ hồ cháy hắn toàn bộ lồng ngực, hắn đột nhiên đã hiểu. Xem cái gọi là chứng cứ xuất hiện lúc, sở hữu ngôn ngữ đều ảm đạm thất sắc, xem thành kiến sinh ra, nhưng tín nhiệm không tồn tại, sở hữu giải thích đều là trắng xám che giấu. Hắn nắm thật chặt nắm đấm, cực lực khắc chế cùng đáy lòng lửa giận, cắn răng nói, ta yêu cầu hổ lẹt nhi tử cùng ta đối chất. Gầy lao giả nhìn hắn một cái, hướng bên cạnh thẩm phán kỵ sĩ nói, mang tới. Thẩm phán kỵ sĩ gật đầu đồng ý, một lát sau. Dẫn một cái 8-9 tuổi tiểu nam hài đi vào phán quyết tòa án. Nơi này tiểu nam hài bị vị kia thẩm phán kỵ sĩ nắm, vừa xuất hiện liền gợi ra đằng sau trên khán đài tất cả nhà tin tức xã người chú ý, liên tiếp ghi chép. Kẻ nọ, mời ngươi nói xuống tình cảnh lúc ấy. Gầy lao giả nhìn xem kẻ nọ, ngữ khí tương đối bình thản rất nhiều. Kẻ nọ khẽ gật đầu, đầy cõi lòng cừu hận nhìn thoáng qua hơi kẻn, hơi kẻn chứng kiến ánh mắt của hắn. Vội vàng đoạt tại hắn mở miệng trước nói, tiểu tử, ngươi hảo hảo hồi tưởng xuống, ngươi xác định tận mắt thấy ta. Ta là chỉ mặt của ta. Kẻ nọ gắt gao theo dõi hắn, nói, ngươi lúc ấy đeo mặt nạ, nhưng ta nhớ được y phục của ngươi, lúc ấy chính là ngươi giết chết mẹ của ta. Vây kẻn trong lòng tức giận, cắn răng nói, tiểu tử, nếu như ta lúc ấy giết chết mụ mụ ngươi, tại sao không có thuận tiện giết chết ngươi? Nói lời này lúc. Hắn hận không thể bóp chết cái này tiểu quỷ. Kẻ nọ năm năm đấm, trầm giọng nói, ngươi không có phát ra ta trốn ở nơi thang lầu. Nói dối. Vây kẻn phẫn nộ nói, ta thế nhưng mà một vị kỵ sĩ, ta thính giác làm sao có thể phát giác không đến một đứa bé ở phụ cận. Ta nói, ta lúc ấy trốn đi. Kẻ nọ cắn răng nói, ta ở cùng mẹ ta chơi trốn tìm trò chơi, cho nên ngươi mới không có phát giác được. Vây kẻn tắc nghẽn. Nhất thời nói không ra lời. Trên khán đài Đỗ Địch An nhìn xem cái này tiểu nam hài, đáy mắt lại có vài phần kinh ngạc, hơi chút suy tư một lát sau, đột nhiên hiểu rõ ra, trong lòng âm thầm cảm thán, cừu hận quả nhiên sẽ để cho một người trở nên điên cuồng, mặc dù là một đứa bé. Hôm nay chứng cứ vô cùng xác thực, nhân chứng vật chứng đều tại, ngươi có thể nhận tội. Gầy lao giả lạnh lùng nói. Vây kẻn phẫn nộ mà rít gào nói, ta không có giết người, ta không nhận tội. Ta chết cũng sẽ không nhận tội. Hàng phía trước trên khán đài Alex chậm rãi đứng lên, hướng gầy lao giả trầm giọng nói, đại nhân, trong lúc này điểm đáng ngờ chồng chết, mời ngươi cần phải đại biểu sở thẩm phán công chính nghiêm khắc minh, chăm chú điều tra, cũng đừng làm cho người khác vu oan hãm hại, lợi dụng buôn bán chèn ép thủ đoạn, ác ý trả thù gia tộc bọn ta. Ta nơi này cháu trai dù sao đạt được qua kỵ sĩ huân trường, tuy nhiên hôm nay bị tước đoạt rồi. Nhưng hắn đã từng là một gã đường đường chính chính kỵ sĩ, tuyệt sẽ không làm giết người sự tình. Thật sao? Gầy lao giả lạnh lùng nói, bị tước đoạt thân phận kỵ sĩ không xứng gọi kỵ sĩ vinh quang ngay thẳng, tún tụn quang minh, như ta nhớ được không sai hơi kẻn từ trước đến nay thích đi một ít hồng ma phường chi địa, ở ca múa trong xa vào sắc đẹp, đây là một cái kỵ sĩ nên có hành vi. Alex hơi cứng lại, cắn răng nói. Nhưng hắn tuyệt sẽ không giết một cái sở thẩm phán chấp sự, đây tuyệt đối là âm mưu, là hãm hại. Không có chứng cứ, mời chớ lên tiếng. Gầy lao giả lãnh lệ mà quét mắt nhìn hắn một cái, hai người tuổi không kém bao nhiêu, hắn tự nhiên không cần cho đối phương cái gì sắc mặt tốt. Ai nói không có chứng cứ? Bên cạnh trầm mặc AB đột nhiên đứng lên, to lớn cao ngạo mà thân sĩ bóng lưng thẳng cùng, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta Milan gia tộc đã bắt đến hung phạm, hiện tại đang tại mang đến tại đây trị tội. Chuyện đó một chỗ, mọi người tại đây đều là sửng sốt một chút, nhìn về phía vậy gầy lão giả. Gầy lão giả phản ứng đầu tiên nhưng lại sụ mặt xuống sắc, bọn hắn sở thẩm phán xuất động trừng giới giả đều không có bắt được hung thủ, chính là một người quý tộc có thể bắt được, hắn là tự nhiên không tin, liền tính toán thật sự bắt được, cũng là cho bọn hắn sở thẩm phán một bạt tai việc, vậy thì càng khó chịu nổi rồi, âm thanh lạnh lùng nói, bắt được hung thủ. Còn có chứng cứ? Đương nhiên là có, hơn nữa hắn đã nhận tội rồi. AB nói ra. Đằng sau phỏ dìn hướng Đỗ Địch An thấp giọng nói, tìm đến thế tội cứu non rồi. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, chân mày hơi nhíu lại. Quyền 3, cắt liệt người chương 200, giam giữ sổn phơ lạc ở. Gầy lao giả sắc mặt lạnh như băng, nói, ta cần phải nhắc nhở các ngươi thoáng cái, giả mạo thế thân tội phạm, đem để bao che tội xử lý, chúng ta sở thẩm phán hội nghiêm khắc truy cứu. AB mí mắt hơi nhảy lên thoáng cái, bình tĩnh nói, chúng ta bắt đến người này lúc, trải qua nghiêm hình tra tấn trong lúc vô tình biết được, là chính bản thân hắn nhận tội, cụ thể như thế nào, còn cần mời sở thẩm phán xác nhận, nhưng chúng ta một gia tộc là tuyệt sẽ không bao che bất luận cái gì tội phạm. Nghe được hắn nơi này giảo hoạt trả lời, gầy lao giả hừ lạnh một tiếng, không có nói thêm nữa. Một lát sau, AB nói hung phạm tội phạm bị dẫn vào phán quyết tòa án trong. Đây là một trung niên nhân, bị hai cái thẩm phán kỵ sĩ cùng một gã cao cấp thần quan áp giải đưa vào đến phán quyết tòa án ở bên trong, trên đường đi cúi đầu nhìn qua mũi chân. Nơi này cao cấp thần quan đi vào trong tràng, hướng gầy lao giả khẽ không người, nói, đã kinh xác minh cơ bản tin tức, chính hắn thú nhận, mình chính là sát hại hồ lẹt thê tử, cùng với hồ lẹt chấp sự hung thủ. Gầy lao giả lạnh lùng nói, chứng cứ. Vâng. Cao cấp thần quan khẽ gật đầu, run mở trong tay một cuốn tư liệu, nói, tội phạm sở tâm, năm nay 36 tuổi, từng là phịt gia tộc phong ban cho một gã kỵ sĩ, cũng không có đạt được kỵ sĩ điện đường vinh dự huân chương, trong nhà thê tử ở 5 năm trước hoạn trên hắc tử bệnh trị liệu không có hiệu quả qua đời, chỉ còn một cái con gái một. Nói đến đây, có chút dừng lại, tiếp tục nói, sở tâm thú nhận gây án quá trình, thừa nhận mình ở trong đêm mưa sát hại hồ lẹt chấp sự, động cơ là trả thù. Ở 5 năm trước, hồ lẹt xe ngựa suýt nữa đụng vào hắn bệnh tình nguy kịch thê tử, nốt lễ đem thê tử qua đời nguyên nhân cái chết quy kết đến hồ lẹt trên người, vì vậy bí mật điều tra hồ lẹt hành tung, tùy thời trả thù. Ở giết chết hồ lẹt về sau, lại ghi hận vợ của hắn, vì vậy lần nữa lẻn vào nhà của hắn, sát hại hắn thê tử. Nơi này cao cấp thần quan nói xong, hướng gầy lao giả nói, chứng cứ là ở nhà của hắn, tìm được mấy cây cùng hồ lẹt trước ngực xuyên thấu hung khí một dạng đinh thép, bên trên nhuộm có thân khô cạn máu tươi. Ngoài ra, căn cứ mặt khác sở tập quen biết người biết được, nốt lệ có nghiêm trọng hành hạ chó sở thích, đinh thép trên máu chó, liền là sở tập hành hạ đến chết chó lang thang nhiễm lên. Gầy lao giả sắc mặt trầm xuống, với tư cách tiến hành qua mấy trăm cái lớn nhỏ án kiện hắn, đệ nhất trực giác liền ngửi được đây là một hồi quý tộc thức thế thân tội phạm. Nếu không, chính là một cái bình thường kỵ sĩ gây án, để điều tra của bọn hắn độ mạnh yếu, đã sớm điều tra ra rồi. Tôn kính thần quan, hôm nay chứng cứ vô cùng xác thực, tội phạm ở đây, ngài là phủ nên phóng thích con của ta. AB không ti không lên tiếng mà nói. Gầy lao giả lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, hướng phía dưới cao cấp thần quan nói, hắn giải thích thế nào hiện trường rơi mất vòng tay. Nơi này cao cấp thần quan nhìn thoáng qua trung niên kỵ sĩ, nói. Hắn nói, nơi này vòng tay là hắn ở Hồng Ma Phường phía trước trên đường phố nhặt được. Ý của ngươi là, vị kia vũ nữ tiểu thư đang nói xạo. Gầy lao giả hừ lạnh một tiếng, nói, làm cho nàng đi lên. Rất nhanh, vị kia từng đeo bạch miêu mặt nạ vũ nữ đi tới phán quyết tòa án trên, nàng sắc mặt có chút tái nhợt, sợ hãi rụt rè nhìn xem AB bọn họ, lại nhìn một chút gầy lao giả, nói, đại nhân, chuyện ngày đó ta nhớ không rõ lắm. Có lẽ là đi làm trước, liền rơi xuống trên đường rồi. Gầy lao giả hơi hít mắt, nói, đi xuống đi. Vũ nữ bị dẫn vào dưới đi. Alex xử cùng quả trượng, âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay chân tướng rõ ràng, hy vọng sở thẩm phán có thể công chính xử lý. Gầy lao giả khe như mày, cùng thân bên cạnh hai người thấp giọng trao đổi. Lúc này, đột nhiên hai đạo thân ảnh đi vào phán quyết tòa án, đúng là tì một thị cùng kiếm sẹo thanh niên. chỉ thấy tỷ một thì hướng lên phương gầy lao giả nói, thần quan đại nhân, xin cho phép chúng ta thẩm vấn thoang cái vị này tội phạm. Gầy lao giả thấy nàng ra mặt, gật đầu nói, được, cho các ngươi 15 phút thời gian điều tra rõ ràng. Không được. Trên khán đài AB vội vàng lên tiếng, trầm mặt nói, nơi này không phù hợp quy củ, hôm nay chân tướng cũng đã rõ ràng, tội phạm cũng đã thừa nhận, các ngươi còn muốn điều tra cái gì? Sở thẩm phán làm việc, còn chưa tới phiên ngươi dạy ta. Tị một thì nhìn hắn một cái, hừ lạnh nói. Ngươi! AB trừng mắt nàng. Không được vô lễ. Gầy lao giả lập tức phê bình tị một thì, phân phó nói, mang đến đi. Nói xong, hướng AB nói, đây án chứng cứ rất nhiều, chúng ta cần dẫn hắn đi từng cái xác nhận. AB sắc mặt khó coi, nhìn qua đã bị tỷ một thì kéo hạ xuống trung nhân nhân, trong tay háo ngón tay cầm thật chặt. Phò Dín nhìn qua trong tràng biến cố, nghiêng đầu hạ giọng hướng Đỗ Địch Tán nói, lần này sở thẩm phán tựa hồ nhận định lấy kẹn là hung thủ, vậy hai cái trưởng giới giả nắm nơi này thế tội cửu non dẫn đi, nhất định sẽ nghiêm hình bức cung, lúc này đây, sở thẩm phán là tới thật sự. Đỗ Địch An bình tĩnh nói, một cái chấp sự bị ám sát đều có thể bị tùy tiện gánh tội thay, bọn hắn lại thế nào không lo lắng đem đến an nguy của mình. Phò Dín liền giật mình, nhìn qua bên trên vậy ba vị chấp sự cấp thần quan, khỏe miệng lộ ra vài phần cười khổ. Một lát sau, tỷ một thì cùng kiếm xẻo thanh niên trở lại rồi, dẫn theo toàn thân phát run trung niên nhân cùng nhau trở về. Trung niên nhân này trên người cũng không có thương, chỉ là đầu đầy mồ hôi lạnh. Toàn thân càng không ngừng khẽ run rẩy. Hồi bẩm thần quan đại nhân, trải qua điều tra chứng minh, người này đang nói láo. Tị một thì khẽ không người nói. Gầy lao giả đôi mắt hơi sáng, nói, mời nói rõ chi tiết đến. Vâng. Tị một thì gật đầu, quay người hướng mọi người tại đây cất cao giọng nói, trải qua điều tra, người này chính miệng thừa nhận, hắn là bị người thuê tới gánh tội thay, chờ hắn vào tù về sau, sẽ rất nhanh bị bảo lánh đi ra. Lại có thể lấy được một số tiền lớn, hắn mới nguyện ý làm chuyện này. AB cùng Alex, cùng với trong chàng nhẹ nhàng thở ra hơi kẻn, đều là biến sắc, có chút khó coi. Gầy lao giả nhẹ nhàng thở ra, hỏi, là ai thuê hay sao? Tị một thí nhìn thoáng qua AB bọn họ, đôi mắt lạnh lùng, nói, hắn nói mình cũng không biết đối phương tính danh cùng bộ dáng. Phò gì ngơ ngác một chút, trong mắt kỳ vọng biến thành tiếc nuối, thấp giọng thở dài nói. Nơi này một gia tộc còn chưa ra hết thực lực phòng bị, tâm tư đủ kín đáo. Đỗ Địch Gan khẽ gật đầu, trong lòng cũng có chút nho nhỏ tiếc nuối, nếu là trung niên nhân này vạch là một gia tộc, tất nhiên có thể cho một gia tộc tạo thành một lần trọng kích, dễ nhận thấy, một gia tộc cũng ngờ tới điểm này, cũng không có chủ quan đối đãi. Gầy lao giả liếc qua Alex, nói, ký nhiên sự tình đã kinh điều tra rõ ràng, hiện tại, ta tuyên án, một gia tộc. Vây kẻn một ám sát hổ lẹt chấp sự, và hắn thê tử, xúc phạm luật pháp tội giết người trường 03, số 28 điều, phán xử chết chỉ hoãn một năm, hoãn lại chấm dứt, là có thể xử tử, hiện tại giam giữ đến sổn phở là ở ngục giam. Nói xong, trong tay thẩm phán thước rơi xuống, đại biểu việc này hết thể đều kết thúc, chưa có trở về xoáy giữ lại. Thẩm phán thước giòn vang, dường như cái tát giống như đánh vào AB bọn họ trên mặt, trong lúc nhất thời có chút ngộng. Khó có thể tin sở thẩm phán càng như thế quyết tuyệt. Vây kèn đầu góc không biết, kịp phản ứng về sau, nhìn qua trên khán đài phụ thân cùng ra ra, chứng kiến bọn hắn trên mặt thất hồn lạc phách khó khăn xem sắc mặt, một lòng triệt để chìm vào băng cốc, ở trong tuyệt vọng tuôn ra nhưng lại điên cuồng. Hắn xông ra bản thân ghế giận dữ hét, ta không có tội, ta không có tội, ta là bị hoan uổng, các ngươi những thị phi này chẳng phân biệt được hỗn đản, a a a. Ba mà một tiếng giòn vang. Gầm rú lập tức im bặt mà dừng. Nhưng lại tỉ một thì một cái tát phiến ở trên mặt hắn, trầm trọng lực lượng đem hắn mang ra sau ở một bên trên đất ngã ngồi cùng, đầu góc ông ông tắc hưởng. Tỉ một thì hừ lạnh một tiếng, khua tay nói, mang đi. Hai cái thẩm phán kỵ sĩ lập tức tới, bắt lấy hơi kẻn bả vai, đem hắn áp giải theo bên cạnh trong thông đạo rời khỏi phán quyết tòa án. Cuối cùng kết thúc. Phò Dìn nhẹ nhàng thở ra, cảm giác có chút mệt mỏi đãi. Đỗ Địch Đan nhìn qua hơi kẻn rẽ rủa lấy bóng lưng rời đi, trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, nói, chỉ mong hắn có thể bảo trọng thân thể. Phò Dín nhìn hắn một cái, cười ha hả mà nói, cái này hắn muốn ăn điểm đau khổ rồi. Đỗ Địch Đan nói, nên đến phiên ta chính danh rồi. Phò Dín gật gật đầu, nói, ta sẽ ủng hộ ngươi. Đỗ Địch Đan cười. Quyền 3, cắt liệt người.